Chương 95, đi âm. Chương 95, đi âm. Thiếu Dương a, tiền này ngươi cầm, vất vả ngươi đi một chuyến. Ngươi đều đi, Ngô Kinh Vĩ đơn độc đưa cho ta một tờ chi phiếu nói. Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đơn độc cho ta tiền. Ngô tiên sinh, xem tại cái này 10 vạn khối tiền phần bên trên, cái này ngài thu. Ta đem một tấm màu tím phù bình an đưa cho Ngô Kinh Vĩ, thứ này có thể bảo vệ ngươi 7 ngày không nhận xâm hại. Cái này trong vòng 7 ngày gặp phải vấn đề gì ngươi đều muốn kịp thời liên hệ trưởng xuân hội người xử lý. Ngô Kinh Vĩ tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, đi. Cảm ơn ngươi. Cái này Ngô Kinh Vĩ có lẽ không phải vật gì tốt, thế nhưng coi như biết là người, nếu không ta mới lười quản hắn. Giang Ngô ra về sau, ta liền lái xe trở về trong cửa hàng. Bất quá ta không có vội vã xuống xe, trên xe này một nhà quỷ còn không có xử lý đâu. Xem bọn hắn ngu ngơ ngây ngốc bộ dạng, đoán chừng cũng không nhớ ra được phía trước phát sinh sự tình. Ta lấy ra một tờ âm phủ, bấm một cái quyết đem bọn họ đều thu vào. Trở lại cửa hàng bên trong ta cấp tốc đóng cửa lại, sau đó tìm ra cùng một chỗ gỗ đem âm phủ đặt ở phía dưới. Đây là cùng một chỗ giả hoẹ mục lại xương quỷ mục, âm khí nặng. Mà lúc này, An Nhân điện thoại cũng đánh bảo, Thiếu Dương, cha được. An Nhân nói cho ta, người một nhà này đều là ngoài ý muốn tử vong, thậm chí còn đem lúc ấy đoạn đường bên trên video giám sát phát cho ta. Từ video giám sát nhìn ngược lại là không có vấn đề gì, thế nhưng bọn họ sau khi chết đều thiếu hồn phách, cái này liền có chút quỷ dị. Bất quá những người này thi thể đã xử lý, cho nên chỉ có thể từ hồn phách bên trên tìm đầu mối. Ta đem mấy người hồn phách phóng ra, ngẫm nghĩ một cái chuẩn bị từ người trung niên nam nhân này hạ thủ, nhìn người này niên kỷ hẳn là nhất gia chi chủ, biết rõ sự tình có lẽ có thể nhiều một ít. Đốt lên mùi thơm ngát về sau ta lại tìm tới một ngọn đèn dầu, thuận tiện đem Bạch Diệp kêu lên. Ngươi đây là muốn đi âm? Bạch Diệp nhìn ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu, mấy người kia thất thần hồn, chỉ có dạng này mới có thể biết bọn họ khi còn sống phát sinh cái gì, bọn họ hồn phách lại là bị người nào rút đi. Đi, ngươi yên tâm đi, ta không chết, đèn bất diệt. Có Bạch Diệp câu nói này ta liền yên tâm, sau đó ta lấy ra một cái dây đỏ, một đầu buộc tại cổ tay người đàn ông bên trên, một đầu buộc tại trên cổ tay của mình. Sau đó ta trực tiếp nằm ở một bên trên ghế dài, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp bên trong. Tại chỗ này, ta nhìn thấy cái này một nhà năm miệng sinh hoạt. Cái này toàn gia sinh hoạt coi như hạnh phúc mỹ mãn, xảy ra tai nạn xe cộ cùng ngày là người một nhà chuẩn bị trở về quê quán. Thế nhưng tại nửa đường lên xe đột nhiên trượt, cho nên liền đủ thành bi kịch. Trước đó đều không có cái gì dị thường xuất hiện, thế nhưng năm người vừa mới chết, bọn họ thần hồn liền bị tách ra đi, hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng đi ra. Mấu chốt là ta thậm chí không nhìn thấy cái kia một sợi hồn phách bay về phía địa phương nào. Thiếu Dương, tỉnh lại. Đúng lúc này, bên tai vang lên Bạch Diệp âm thanh, ta cái này mới từ trong mộng đánh thức. Một bên ngọn đèn đã gần như muốn đốt hết, Bạch Diệp sợ ta xảy ra chuyện, cho nên mới đem ta gọi tỉnh. Ta đem người một nhà này gặp phải cùng vừa rồi tại mộng cảnh bên trong nhìn thấy sự tình báo cho Bạch Diệp. Bạch Diệp cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, thế nhưng duy nhất có thể để xác định chính là bọn họ hồn phách nhất định bị người bắt đi. Thế nhưng cái này một sợi thần hồn có thể làm gì đâu? Thiếu Dương, ngươi biết chúng sinh niệm được sao? Bạch Diệp đột nhiên nhìn ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu, biết. Gia Gia nói qua với ta, chúng sinh niệm lực là trên thế giới này sức mạnh lớn nhất, nhân lực tại thiên địa là nhỏ yếu, nhưng vô số người tập hợp một chỗ, liền sẽ không thể phá vỡ. Không đối. Ta hình như minh bạch Bạch Diệp ý tứ, lập tức kinh ngạc nhìn về phía nàng, ý của ngươi là, có người thu thập những người này một sợi thần hồn, đem bọn họ trở thành chúng sinh niệm lực đi sử dụng. Đối. Bạch Diệp nhẹ gật đầu, loại người này tạo đồ vật không gọi niệm lực, gọi quỷ lực. Cái kia đến thu thập hồn phách của bao nhiêu người a? Ta liễu lưới nói. Cái đồ chơi này muốn thành quy mô lời nói, tối thiểu phải lên vạn người hồn phách a. Nguyễn Đại Sư. Nguyễn Đại Sư ngài ở nhà không? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận la lên, ta tranh thủ thời gian thu thập một chút đồ vật mở cửa. Đứng ở cửa không phải người khác, chính là Đỗ Xuân Minh. Hôm nay Đỗ Xuân Minh nhìn xem so mấy ngày trước đây còn muốn tiểu tụy, lao nương hắn vẫn như cố ghé vào phía sau lưng của hắn bên trên, cười một mặt hiền lành, chỉ là cái này Đỗ Xuân Minh trên thân đã không có mấy phần người sống khí tức. Đại sư! Đại sư cứu mạng a! Đỗ Xuân Minh bắt lại tay của ta, ta hôm nay vừa rời giường, trong nhà gia súc lại chết một đống, liền đất canh tác như đều đã chết. Còn có, ngài lần trước cho ta phủ cũng không biết làm sao vậy, sáng sớm liền bị cháy rủi cùng một chỗ. Đỗ Xuân Minh từ trong ngực lấy ra tấm kia xếp thành hình tam giác bùa vàng cho ta nhìn, lá bùa ngay chính giữa là cùng một chỗ rõ ràng thiêu hủy vết tích. Điều này nói rõ lá bùa này đã vì hắn chặn lại một lần kiếp nạn, bằng không mà nói Đỗ Xuân Minh không sống tới hôm nay. Xem ra không thể kéo dài được nữa, ta lúc này quyết định đi trong nhà hắn nhìn xem. Đỗ Xuân Minh chỗ ở cùng Hồ Thập Tam Nghĩa Trang là tại một cái thôn, nơi này rất là vắng vẻ, liếc mắt nhìn qua chỉ có chút ít mấy hộ nhân gia. Thôn các ngươi người làm sao ít như vậy? Ta có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đại bộ phận người đều dọn ra ngoài, chỉ còn sót mười mấy gia đình. Bây giờ xã hội tại phát triển thời đại tại biến đổi, dọn nhà cũng là bình thường. Ta đi theo Đỗ Xuân Minh đi tới trong nhà hắn, quả thật như hắn nói tới, chết một sân gia cầm, thậm chí còn có một đầu trâu nứt giả. Lần lượt kiểm tra một lần, những vật này đúng là bị thứ đồ gì cắn chết. Nhưng nếu là đoán không sai lời nói, cái này hơn phân nửa là bị Đỗ Xuân Minh chính mình cắn chết. Ngươi buổi sáng liền không có cảm thấy trong miệng mình có cái gì mùi vị? Ta nhìn xem Đỗ Xuân Minh hỏi. Đỗ Xuân Minh một mặt ngượng ngực, miệng ta bên trong có thể có cái gì mùi vị? Ngài nói là miệng tối sao? Nông thôn hán tử bình thường không thế nào đánh răng, thôn ngài. Ta không có lại nhiều lời, mà là đối Đỗ Xuân Minh hỏi, ta có thể đi mẫu thân ngươi gian phòng nhìn xem sao? Cái kia có cái gì không thể? Đỗ Xuân Minh nói xong liền đem ta đưa vào một gian phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy chất đống tại nơi hẻo lánh tạp vật cùng mấy cái túi lớn. Mụ ta đi về sau, ta liền hướng bên trong thả điểm tạp vật gì đó, trong nhà chỉ còn lại ta một người, cũng không có người ở. Đỗ Xuân Minh giải thích nói. Không đúng, ta nhớ kỹ ngươi không phải có tức phụ sao? Ta nhíu mày hỏi. Trong nhà ra sự việc kỳ quái, tức phụ mang theo hải tử về nhà ngoại, ta nghĩ mọi nơi lý xong lại để cho bọn họ trở về. Đỗ Xuân Minh cười một mặt chất phát. Thật không nghĩ tới, cái này nông thôn hán tử còn rất thương yêu lão bà. Trong phòng là không có gì cổ quái, cho nên vấn đề này chỉ có thể là xuất hiện ở lão thái thái này trên thân. Ta nhìn chăm chú nhìn về phía Đỗ Xuân Minh sau lưng lão phu nhân, đối phương hướng về phía ta nhẹ răng trợn mắt, tựa hồ tại cảnh cáo ta bất lo chuyện người. Chương 96, tập tục xấu. Chương 96, tập tục xấu. Ta hỏi ngươi một lần nữa, mụ mụ ngươi đến cùng là thế nào chết? Ta nhìn xem Đỗ Xuân Minh hai mắt hỏi. Liền lên núi thời điểm không cẩn thận ghé. Lúc nói lời này, Đỗ Xuân Minh ánh mắt tả hữu lơ lửng không cố định, rõ ràng là đang nói dối. Ta nói thật cho ngươi biết, mụ mụ ngươi hiện tại liền cùng tại phía sau ngươi, ngươi nếu là không nói ra tình hình thực tế lời nói, ta không giúp được ngươi. Nghe nói như thế, Đỗ Xuân Minh dọa đến bỗng nhiên quay người lại, đương nhiên là cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ là ta rõ ràng cảm thấy thanh âm hắn bên trong run rẩy cùng hoảng hốt, đại sư, ngài không có nói đùa với ta chứ? Mụ ta nàng đang ở đâu? Lão phu nhân liền tại trên lưng ngươi nằm sấp đâu, cũng là bởi vì nàng đi theo ngươi, cho nên trong nhà ngươi gần nhất mới sẽ xảy ra chuyện. Ta tìm cái ghế ngồi xuống, lão phu nhân chết như thế nào ta không biết, thế nhưng nhất định có liên hệ với ngươi. Nghe lấy ta lời nói, Đỗ Xuân Minh tranh thủ thời gian quỳ gối tại bên chân của ta, đại sư, đại sư cứu mạng a, ta không muốn chết a, ngươi có chết hay không, không phải ta quyết định. Ta bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi nếu là nguyện ý nói liền nói, không muốn nói ta hiện tại liền đi. Nghe nói như thế, Đỗ Xuân Minh có chút luống cuống. Ta lúc này đứng dậy làm bộ chuẩn bị rời đi, lại bị Đỗ Xuân Minh ôm lấy bắt đuổi, đại sư, chờ đi, mụ ta là ta giết. Nghe nói như thế, ta khiếp sợ nhìn về phía trên đất người. Từ tướng mạo bên trên nhìn, Đỗ Xuân Minh là cái hiếu thuận người thành thật à, làm sao có thể làm ra giết mâu chuyện như vậy đến đâu. Đỗ Xuân Minh nói cho ta, đây là bọn họ trong thôn tập tục, đã lưu truyền mấy trăm năm. Tất cả lão nhân đến 60 tuổi liền phải chết, bằng không mà nói liền sẽ ảnh hưởng gia tộc vận thế, cướp đoạt con cháu phúc thọ. Ban đầu thời điểm là lão nhân 60 tuổi sinh nhật đầy liền tìm một chỗ xây dựng một chỗ người sống mộ, đem lão nhân nhốt vào bên trong, người nhà một ngày đưa 3 bữa cơm, mỗi đưa một bữa cơm, liền tại cửa động địa phương điểm một khối gạch. Mãi đến đem động khẩu hoàn toàn đóng kín, để lão nhân miễn cưỡng nín chết hoặc là chết đói ở bên trong. Nếu là những lao nhân này từ bên trong chạy ra lời nói, vậy liền sẽ trở thành mộ hổ, hai họa toàn bộ thôn người, cái kia người một nhà đều sẽ trên lưng đều danh. Kéo dài đến về sau, có lẽ là cảm thấy phiền phức, dứt khoát đổi thành đem lão nhân trực tiếp từ trên một ngọn núi ném vào sơn cốc bên trong. Gần 100 mét vách núi, chỉ cần rơi xuống cái kia đều hẳn phải chết không nghi ngờ, về nhà sau đó lại cho lão nhân xử lý cái tang lễ đi cái đi ngang qua sân khấu liền xem như xong việc. Nghe lấy lời này ta chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, cái này đều niên đại gì? Làm sao còn có lạc hậu như vậy tập tục? Cái này, đây không phải là giết người sao? Giết vẫn là sinh dưỡng chính mình người a. Đại sư, ta đã rất hiếu thuận, ta để mẫu thân sống lâu dòng dã 5 năm a. Đỗ Xuân Minh ôm bắp đùi của ta nói, nếu là nàng không chết lời nói, nhi tử ta liền 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, đây là nàng cướp đi hải tử khí vận a. Nàng chết về sau, trong nhà vạn thế bình yên, hải tử thân thể cũng đi theo khỏe mạnh không ít đâu. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, nhíu mày nhìn về phía Đỗ Xuân Minh, đây chính là ngươi là thân nương a. Ta biết à, nhiều năm như vậy, tất cả mọi người là làm như thế, gia gia mãi mãi ta cũng là như thế chứ ta. Nghe lấy Đỗ Xuân Minh lời nói, ta lại không biết nên nói cái gì. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là tội giết người qua, ta lúc này lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát. Đỗ Xuân Minh nháy mắt luống cuống, khóc lóc cầu ta không cần báo cảnh, một khi báo cảnh lời nói, vậy thì không phải là một mình hắn sự tình. Hiện tại đã là niên đại gì? Thôn các ngươi bên trong còn trông coi những này cũ kỹ tập tục. Ta chừng Đỗ Xuân Minh một cái, phạm pháp giết người, từ xưa đến nay đều là dạng này, huống chi ngươi giết vẫn là ngươi thân mẫu. Chính là bởi vì nàng là mụ ta, cho nên nàng càng có lẽ lý giải khó xử của ta mới là. Đỗ Xuân Minh cắn răng nói, trong nhà quanh năm suốt tháng chỉ có ngần ấy thu vào, nàng đã có tuổi 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, mua thuốc xem bệnh cái nào không được dùng tiền. Nghe lấy những lời này ta cực kỳ khiếp sợ, thật không nghĩ tới cái niên đại này còn có người có thể nói ra lời như vậy. Nhà ai không phải tình huống này? Trong nhà người khác không phải đều là thế này phải không? Thôn chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là như vậy, ta chỉ là tuân thủ truyền thống tập tục, lại nói, năm đó nàng còn tự tay đem ra ra mãi mãi ta đẩy tới vách núi nhà. Đỗ Xuân Minh một mặt lẽ thẳng khí hùng. Ta sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì cho phải, thế nhưng cái này cảnh nhất định muốn báo. Ta vừa mới lấy điện thoại ra, Đỗ Xuân Minh liền đưa tay đến cướp. Đánh nhau ở giữa, hắn cầm lên cùng một chỗ tảng đá hướng về đầu của ta đập tới. Đúng lúc này, một đạo hồng quang hiện lên, Ngư Tiểu Khê từ dây đỏ bên trong chui ra, nháy mắt đem Đỗ Xuân Minh khống chế được. Ta tranh thủ thời gian một chân đem hắn đạp đi ra, tìm sợi dây đem xít sao chói lại, lại dùng khăn lau ngăn chặn miệng của hắn để phòng hắn la to dẫn tới những người khác. Sau đó lấy điện thoại ra trực tiếp đem điện thoại đánh cho An Nhân, nghe xong sự miêu tả của ta, An Nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, lúc này quyết định tự mình dẫn đội trước đến. Điện thoại đánh đi ra hơn 1 giờ về sau, xe cảnh sát dừng ở Đỗ Xuân Minh cửa nhà. Thiếu Dương, An Nhân mang theo mấy tên nhân viên cảnh sát đi đến. Ta chỉ bị ta trói lại Đỗ Xuân Minh, chính là hắn giết thân nương của mình. Một tên nhân viên cảnh sát tiến lên kéo trong miệng hắn khăn lau, Đỗ Xuân Minh lập tức thay đổi đến hung ác, cắn răng nghiến lợi nhìn ta hỏi, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ cũng đừng ở chỗ này nói bậy. Đồng chí cảnh sát, ta căn bản liền không quen biết hắn, hắn đột nhiên xông vào nhà ta, còn đem ta trói lại, các ngươi nhanh bắt lại hắn. Cái này Đỗ Xuân Minh não coi như linh hoạt, thời khắc mấu chốt trực tiếp tới cái trả đũa. Thiếu Dương, ngươi có hắn giết người chứng cứ sao? An nhân tại ta bên người nhỏ giọng hỏi. Ta lập tức bối rối, ta đi nơi nào tìm chứng cứ đi? Hiện tại duy nhất chứng cứ chính là hắn cái kia chết đi mụ, thế nhưng người chết làm sao làm chứng cứ? Ta không có. Ta đồng dạng thấp giọng nói thế nhưng ta có thể để hắn nói thật. Dứt lời, ta hướng đi Đỗ Xuân Minh, nhìn về phía sau hắn lão phu nhân, lão phu nhân, ngài muốn để nhi tử nhìn thấy ngài sao? Nghe lấy lời này, lão phu nhân chần chờ một chút nhẹ gật đầu. Hiện tại viện tử bên trong cứ như vậy mấy người, thuần một sắc tất cả đều là nam. Ta nhìn xem một cái tướng mạo mang theo vài phần âm nhu tiểu cảnh viên nói, huynh đệ, rút một chút. Làm gì? Đối phương một mặt mộng bức bị ta kéo tới. Ta cười hắc hắc, trực tiếp đem một tấm âm phủ dán tại hắn sau lưng, sau đó cấp tốc bấm một cái quyết, đem lão phu nhân dẫn tới tiểu cảnh viên trên thân. Lão phu nhân, ngài hiện tại có thể mở miệng nói chuyện. Ta nhìn xem tiểu cảnh viên nói. Tiểu cảnh viên thân ảnh bỗng nhiên liền còn xuống đi xuống một chút, nhìn xem trên đất Đỗ Xuân Minh, hai mắt rưng rưng, đối với mặt của hắn đưa tay chính là một bàn tay. Chương 97, đuổi theo cho ta. Chương 97, đuổi theo cho ta. Xuất sinh. Tiểu cảnh viên mở miệng, nhưng là một đạo mang theo vài phần bén nhọn lão nhân âm thanh, đem những người khác dọa đến quá sức. Mụ. Tựa hồ là đã hiểu thanh âm này, Đỗ Xuân Minh một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt người. Xuất sinh. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Tiểu cảnh viên nói xong liền hướng về lão phu nhân nhào tới, ta tranh thủ thời gian một cái ngăn cản nàng. Lão phu nhân, hiện tại là xã hội pháp trị, huống chi ngài đã là cái người chết, nếu là có cái gì oan khuất ngài cứ việc cùng cảnh sát nói, không thể độc thủ. Tên xuất sinh này giết thân nương của mình. Ta là mụ hắn a. Ta vì cái gì không thể độc thủ? Ta lúc này lấy ra một trương dương phủ giáp tại giữa ngón tay, ngươi nếu là gần thêm bước nữa, ta liền để ngươi hồn phi phách tán. Hiển nhiên, lão phu nhân bị ta dọa, không còn dám hướng phía trước. Đỗ Xuân Minh run rẩy nhìn trước mắt người, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Từ lão phu nhân trong miệng, ta nghe thấy được cố sự một những phiên bản. Trong thôn đúng là có lão nhân không thể sống qua 60 tuổi truyền thống, thế nhưng một đời trước thời điểm liền đem dạng này truyền thống hủy bỏ. Phía trước sở dĩ định ra quy củ như vậy, là vì người đã có tuổi về sau liền không có sức lao động, niên đại đó ăn cơm cũng thành vấn đề, vì có thể để cho hài tử có ăn, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này tập tục. Thế nhưng hiện tại người sinh hoạt đều đã khá nhiều, mặc dù không nói đại phú đại quý, nhưng tối thiểu sẽ không đói bụng, cho nên đã sớm không có dạng này tập tục xấu. Mà Đỗ Xuân Minh sở dĩ giết nàng, là vì nàng trong lúc vô tình phát hiện Đỗ Xuân Minh cùng một cái nữ nhân bí mật. Lão phu nhân là người chính trực, muốn đem chuyện này nói cho nhi tức. Đỗ Xuân Minh cùng nàng tranh chấp, cảm thấy nàng là mẫu thân mình, không nên hướng về người ngoài. Tranh chấp ở giữa hắn không cẩn thận đem lão phu nhân đẩy ngã, ai ngờ lão phu nhân đầu trực tiếp đập tại cái tủ vai diễn, bị mất mạng tại chỗ. Vì không cho người ta phát hiện, liền đem lão phu nhân thi thể trực tiếp trên lưng lão nhân sơn, giả tạo thành trượt chân ngã xuống sườn núi. Về sau tại ta ép hỏi phía dưới, Đỗ Xuân Minh mới biên ra một cái phiên bản cố sự đến mưu đồ thuyết phục ta. Nghe xong lão phu nhân giải thích, người ở chỗ này đều phỉ nhổ lên Đỗ Xuân Minh. Con a, ngươi ngàn vạn lần không nên vì một cái nữ nhân giết mụ mụ ngươi a. Lão phu nhân nhìn xem Đỗ Xuân Minh lời nói thâm tiếng nói. Lão phu nhân, ngài oan khuất chúng ta đã biết, ác nhân tự có pháp luật đến trừng trị, ta đưa ngài đi luân hồi a. Ta nhìn xem tiểu cảnh viên một mặt thành khẩn nói. Lão phu nhân cũng coi là dễ nói chuyện, lúc này đáp ứng xuống. Ta tranh thủ thời gian mở ra nhân viên cảnh sát trên thân âm phủ, đem lão phu nhân một trường đánh ra ngoài. Tiểu cảnh viên toàn thân mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Thiếu Dương, cái này an nhân khẩn trương nhìn về phía ta. Hắn không có chuyện gì, chỉ là có chút suy yếu. Ta một bên nói một bên lấy ra một trương dương phủ dẫn đốt, thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Một sợi dương khí tiến vào tiểu cảnh viên thân thể, hắn rất nhanh liền mở mắt ra. Mà tại ta quay đầu nháy mắt, lại trơ mắt nhìn lão phu nhân trên thân bay ra một đạo bạch quang, hướng về một phương hướng đi. Đậu phộng. Ta thậm chí còn chưa kịp xuất thủ, cái kia bạch quang liền bèo một cái biến mất. Trước mắt lão phu nhân nháy mắt biến thành đờ đẫn dáng dấp, rất rõ ràng, nàng một sợi hồn phách bị người rút đi. Đang tại lão tử mặt, đem lão tử muốn độ quỷ rút đi một sợi thần hồn, cái này mẹ nó là khinh thường lão tử à? Ngư Tiểu Khê, đuổi theo cho ta. Ta lúc này đem dây đỏ bên trong Ngư Tiểu Khê phóng ra, Ngư Tiểu Khê cũng nghiêm túc hướng về cái kia bạch quang biến mất phương hướng liền đuổi theo. Thiếu Dương, ngươi vừa rồi kêu là Ngư Tiểu Khê. An nhân hơi kinh ngạc. Ta nhẹ gật đầu, bất quá bây giờ không phải giải thích cái này thời điểm. Đỗ Xuân Minh, cái này tội ngươi nhận vẫn là không nhận? Ta nhìn xem Đỗ Xuân Minh hỏi. Đỗ Xuân Minh cúi thấp đầu không lên tiếng, nhưng người rõ ràng đã hiểu xỉu đi xuống. Sau đó an nhân để bọn họ trong phòng một trận tìm kiếm, tìm tới lao phu nhân nói cái tủ. Đỗ Xuân Minh người này thậm chí liền trên tủ vết máu đều không có lau sạch, chỉ là dùng một chút tạp vật chặn lại. Đến mức lao phu nhân thi thể, Đỗ Xuân Minh cũng thừa nhận bị hắn ném tại dưới vách núi. Một đoàn người lên núi tìm kiếm, vì để phòng vắng nhất, ta cũng vội vàng đi theo. Đến lúc đó quả nhiên thấy được một chỗ vách núi, phía dưới này sâu không thấy đáy, người này một khi rơi xuống tất nhiên sẽ mất mạng. Một đám người tìm tòi một buổi chiều, mới tìm được một chỗ có thể đi xuống địa phương, hơn nữa còn mười phần dốc đứng. Thật vất vả xuống đến vách núi tận cùng dưới đáy, nhìn trước mắt cảnh tượng, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cũng chính là giờ khắc này, mọi người đều biết thôn này bên trong tập tục xấu là đã từng chân thật tồn tại. Cái này cùng hắn nói là một chỗ sơn cốc, không bằng nói là một cái hố sâu. cái này trong hố tràn đầy bạch cốt, dưới chân hơi động đậy đạn liền có thể đạp gãy một hai cục xương, đầy đất đều có thể thấy được đầu lâu. Có nhan sắc đã biến thành đen, có dần dần tóc vàng, xem xét liền có rất nhiều năm. Rất nhanh, bọn họ liền tìm được lão phu nhân thi thể. Trừ lão phu nhân bên ngoài, vậy mà còn tìm tới một cái nữ nhân thi thể. Nhìn xem nữ nhân này, Đỗ Xuân Minh lập tức đỏ trong mắt, tiểu kiều. Nhìn phản ứng của hắn, nữ nhân này cùng hắn cũng có chút quan hệ a. Đỗ Xuân Minh nói cho chúng ta biết, nữ nhân này chính là hắn nhân tình, mẫu thân hắn chết về sau hắn liền rốt cuộc không có liên lạc lên nàng, không nghĩ tới vậy mà tại chỗ này nhìn thấy. Nhất định là nàng. Nhất định là mụ ta hại chết tiểu kiều. Đỗ Xuân Minh đỏ hồng mắt gầm thét lên. Nữ nhân này là chết như thế nào ta không được biết, thế nhưng cho dù là lão phu nhân hại chết, hiện tại cũng chế tài không được nàng. Trên đời này âm dương rõ ràng, âm phủ phạm nhân hạ tội ác, tự nhiên có âm phủ người đến thẩm phán nàng. Nguyên bản xuống liền thật không dễ dàng, bây giờ còn thêm hai cỗ thi thể, đợi đến chúng ta lại lần nữa leo đi lên, trời đã triệt để đen lại. Lúc này túi đầu nhìn xuống một cái liền có thể thấy được phía dưới lóe ra ngọn lửa màu u lam, đây chính là trong truyền thuyết quỷ hỏa. Kỳ thật cái gọi là quỷ hỏa, chính là người xương bên trong chứa mỡ phốt pho tại không khí nhiệt độ đến nhất định phạm vi thiêu đốt sinh ra hỏa diễm mà thôi. Chỉ là loại này hỏa diễm cũng không phải là đồng dạng màu đỏ, mà là hiện ra quỷ dị màu xanh, cho nên mới sẽ bị người chuyển thành quỷ hỏa. Trên núi buổi tối đặc biệt lạnh, mà còn chỗ này âm khí lại rất nặng, ta thúc giục nói, đi thôi, trước xuống núi. Một đám người kết bạn hướng về chân núi đi, một tên nhân viên cảnh sát dùng di động đèn tin đi ở trước nhất, đi theo phía sau bốn người nhấc lên thi thể, ta theo sát phía sau, đi theo sau cùng là an nhân cùng một tên khác nhân viên cảnh sát. Khả năng là bởi vì đêm hôm khuya khoắt tất cả mọi người rất sợ hãi, cho nên không ai nói chuyện, yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy mọi người đi đường núi thô tiếng thở. Thế nhưng đi đi ta liền phát giác không thích hợp, đằng sau ta tiếng hơi thở nhiều một cái. Ta ra vẻ chấn định tiếp tục đi lên phía trước, lỗ thai lại cẩn thận nghe lấy sau lưng động tĩnh nhi. Chương 98, sơ tinh. Chương 98, sơ tinh. Không sai. Chính là nhiều một đạo tiếng hơi thở. Bởi vì thối thể nguyên nhân, lỗ thai của ta so với người bình thường muốn càng thêm nhạy cảm, cho nên có thể nghe thấy một chút bọn họ nghe không được âm thanh. Cái này thâm sơn lão lầm, nhiều ra đến cái kia tiếng hơi thở, tuyệt đối không phải người. A. Quỷ A. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Ta bỗng nhiên lại quay đầu, đi tại phía sau nhất tiểu cảnh viên trong tay chỉ riêng vừa vặn đánh vào trên người một người. Người này mặt xanh nhanh vàng, toàn thân mọc đầy lông, nhìn xem giống người, nhưng hình như cũng không phải là người. Thiên điệu huyền tông, cửu cửu huyền dương, quỷ yêu táng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Quản hắn là người hay quỷ, lão tử xông đi lên chính là một đạo dương phủ đánh qua. Khá lắm, thứ này thấy được ánh lửa lập tức phát ra ngao một tiếng, sau đó xoay người một cái trực tiếp trốn, không có chút nào do dự. Vừa rồi tiểu cảnh viên đã bị dọa ngất tới, những người còn lại cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Đừng sợ, không phải quỷ. Ta nhìn xem mọi người bình tĩnh nói, hẳn là sơ tinh. Sơ tinh là cái gì? Có người run rẩy nói, không phải đã nói dựng nước về sau không thể thành tinh sao? Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, ai nói sau khi dựng nước không cho thành tinh? Cho dù là thật có thuyết pháp này, vậy cũng phải có người quản được những này yêu tinh à, nên thành tinh không phải đều như thường thành tinh. Sơ tinh chính là một chủng loại giống như hầu tử đồ vật, cũng coi là cái này một mảnh sơ thần, yên tâm, nó không có ác ý. Ta đơn giản giải thích một chút. Gia Gia nói qua, đồng dạng thâm sơn bên trong đều là có sơn tinh tồn tại, thứ này giống người mà không phải người. Giống như khỉ không phải là khỉ, đồng dạng rất khó gặp gỡ, cổ nhân chỗ tham viếng sơn thần chính là cái đồ chơi này. Ta nhìn thoáng qua trên đất nhân viên cảnh sát, tiến lên vô vô mặt của hắn, đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đem cong tại trên lưng. Một đoàn người xuống núi đã là mẹ nó sau nửa đêm, thế nhưng cái chỗ chết tiệt này ta là không tiếp tục chờ được nữa. Cho an nhân bọn họ lưu lại mấy chương bình an phủ ta liền đội vàng về nhà, chân trước ta mới vừa về trong cửa hàng, chân sau Ngư Tiểu Khê liền bay trở về. Nàng lúc này nhìn xem dị thường suy yếu, linh thể lơ lửng không cố định, tựa hồ một giây sau liền sẽ biến mất giống như. Ngư Tiểu Khê, ngươi thế nào? Ta một bên nói một bên cháy hai tấm âm phủ để nàng hút một chút âm khí vững chắc thần hồn. Ngư Tiểu Khê hơn nửa ngày mới phản ứng lại, một mặt hoảng sợ nhìn về phía ta. Ngư Tiểu Khê nói cho ta, nàng đuổi theo đạo bạch quang kia đến một chỗ đạo quán, đạo quan kia phía sau có một cái địa phương vô cùng kỳ dị. Đã âm trầm lại đáng sợ, mấu chốt là chỗ kia có cường đại âm khí, lớn đến nàng gần như đều muốn bị hút đi vào, vùng vây rất lâu mới chạy trốn ra ngoài. Nghe lấy Ngư Tiểu Khê lời nói, ta nhăn nhăn lông mày. Đạo quán chẳng lẽ không phải là âm tà đồ vật sợ nhất địa phương sao? Làm sao sẽ có nặng như vậy âm khí? Chẳng lẽ nói có người tại đạo quán nuôi quỷ? Ngươi trông thấy đạo quán kia tên sao? Ta vội vàng hỏi. Thanh Ngư Quan. Danh tự này. Ngược lại là có mấy phần quen tai a. Sáng sớm hôm sau, ta liền tiếp đến Lâm Vũ điện thoại. Thiếu Dương, ngươi có thời gian không? Chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Thinh Tinh nghĩ cảm ơn ngươi. Giữa trưa a, ta buổi sáng muốn đi một chuyến Thanh Ngư Quan. Ta trực tiếp đối với điện thoại nói. Đi chỗ đó làm cái gì? Ngươi sẽ không còn muốn thắp hương bái Phật ta? Lâm Vũ tại đầu bên kia điện thoại tò mò hỏi. Làm ý chuyện. Nghe xong lời này, Lâm Vũ tới hào hứng, cần phải để ta tại trong cửa hàng chờ lấy nàng cùng đi. Ta mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ngăn đón. Rất nhanh, Lâm Vũ liền bị tài xế đưa tới. Gần nhất thời tiết chuyển lạnh, Lâm Vũ hạ thân một đầu quần bó, trên thân một kiện màu trắng bên trong đi, bên ngoài phủ lấy một kiện vải kaki dài khoản áo khoác, tóc rối tung ở sau gáy, cả người thoạt nhìn rất có khí chất. Thật không biết nàng nghĩ như thế nào, thật tốt một cái công ty lão bản không làm, cần phải cùng người như ta lăn lộn cùng một chỗ. Sau khi lên xe, ta trước mang theo Lâm Vũ đi đại lý xe đem xe của mình đổi trở về, thu lão bản tiền về sau mới hướng về Thanh Như Quan phương hướng đi. Lâm Vũ nhìn ta líu lưỡi, ít 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 cắt với rất kiếm tiền a. Ngươi làm sao cũng không cho mình mua hai thân tốt trang phục a? Ý phục thứ này, xuyên dễ chịu không được sao? Vậy ngươi kiếm nhiều tiền như vậy mục đích là cái gì? Lâm Vũ nhìn ta tò mò hỏi. Lời này ngược lại là hỏi khó ta, ta đối tiền vật này hình như không có gì khái niệm, dù sao cũng sẽ không chịu đói, có liền hoa, không có coi như xong. Kiếm được tiền đại bộ phận thời điểm đều cầm đi quên cho có cần người, trước mấy ngày còn giúp một cái vắng vẻ địa phương tu một trường học đâu. Nào có như vậy nhiều mục đích, vui vẻ là được rồi. Ta đánh một cái ngáp nói, quay đầu liền nhìn xem Lâm Vũ một mặt sùng bái nhìn ta, thiếu dương, đầu năm nay như ngươi loại này xem tiền bạc như cặn bã đồ đần có thể quá ít. Ta một mặt khiếp sợ nhìn về phía nàng, cô nãi nãi này là khen ta vẫn là tổn hại ta đây. Xe rất nhanh liền dừng ở một chỗ dưới chân núi, nơi này có chuyên môn bãi đỗ xe, có không ít khách hành hương tụ tập tại cái này. Lên núi phương thức có hai loại, một loại là đạo quán cung cấp xe ngắm cảnh, 50 khối tiền một người. Một loại khác chính là cắt toát cấp đi lên, cũng không xa, đi cá biệt giờ cũng liền đến. Đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn đạo quán xe ngắm cảnh, dù sao vì 50 khối tiền đem nửa cái mạng dựng vào không đáng. Hiện nay mấy cái này chùa miếu a đạo quán a gì đó, đều cải tạo thành du lịch cảnh khu, thuận tiện vơ vét của cải. Cái này rõ ràng có đường, tự mình lái xe liền có thể đi lên, nhưng chính là không cho ngươi vào. Ta thống hận nhất chính là loại người này, ta thà rằng chính mình đi lên, cũng tuyệt đối không thể ngồi xe của bọn hắn, cổ vũ những người này phách lối dáng vẻ bệ bệ. Cái xe này còn rất nhanh. Sau 5 phút, ta cùng Lâm Vũ thành công chen lên một chiếc xe ngắm cảnh. Lâm Vũ kéo cánh tay của ta, nhìn xem 10 phần thân mật. Ta vừa rồi lục soát, nói phía trên này có một khỏa cây nhân duyên, linh cực kỳ, chúng ta một hồi đi lên cũng thử xem a. Lâm Vũ một mặt hưng phấn nói với ta nói. Lâm tiểu thư muốn kết hôn. Ta nhíu mày hỏi. Lâm Vũ nhìn ta, biểu lộ có một lát ngốc trệ. Bất quá 2-3 câu nói thời gian, xe liền dừng ở đạo quán cửa ra vào. Khá lắm, chỗ này hương hỏa thật đúng là rất tràn đầy, ra vào khách hành hương gần như muốn đem cánh cửa đạp phá. Cửa lớn bên cạnh có một cái viết mời hương chỗ địa phương, phía trên công khai đi giá, rẻ nhất đều muốn 188. Sách, cái đồ chơi này là thật kiếm tiền a. Bất quá ta cũng không phải đi lên thắp hương, thế nhưng để ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nơi này vậy mà còn mẹ nó muốn vé vào cửa. Ma Đức, các ngươi như thế kiếm tiền. Tổ sư ra biết sao? Lời tuy như vậy, ta vẫn là đàng hoàng mua vé vào cửa, hai tấm phiếu 306, đủ ta một tuần lễ tiền cơm. Tiến vào đạo quán về sau, cũng không có gì chỗ đặc biệt, cứ như vậy mấy cái đại điện cung cấp nhân sầm bái. Nhất là cái kia tài thần điện, bị trận chật như nêm cối. Chương 99, mệnh dụng của người. Chương 99, mệnh dụng của người. Mấu chốt là cái kia tài thần trong điện cũng đều là một chút người trẻ tuổi, bọn họ đang cố gắng cùng bảy nát bên trong lựa chọn mê tín. Ta cũng là không tin những vật này, mang theo Lâm Vũ hướng về hậu viện phương hướng đi. Ngư Tiểu Khê. Ta tại trong đầu hô hoán Ngư Tiểu Khê. Ngươi có thể nhớ tới ngươi nói cái chỗ kia ở đâu sao? Mang ta đi. Rất nhanh ta liền nhận đến Ngư Tiểu Khê đáp lại, nàng trực tiếp trong đầu chỉ cho ta sáng tỏ phương hướng. Theo nàng chỉ phương hướng, chúng ta một đường hướng phía sau đi. Rất nhanh liền nhìn thấy Lâm Vũ nói cây nhân duyên, nàng cần phải lôi kéo ta đi cầu nhân duyên, ta không lay chuyển được nàng, chỉ có thể đi theo. Khi ta nhìn thấy nàng tại cái kia vải màu đỏ đầu bên trên viết xuống nàng cùng tên của ta lúc, ta trong mắt đều muốn rơi ra tới. Dừng. Lâm tiểu thư, loại này vui lùa không tốt mà à, trong lúc nhất thời, ta nói chuyện đều bắt đầu cà lăm. Lâm Vũ đứng thẳng người cười nhìn về phía ta, "Thiếu Dương, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngốc a? Ta đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi liền một chút cũng không nhìn ra được sao?" "Nàng, truy ta." "Lúc nào?" Ta não thật nhanh chuyển động, Lâm Vũ trừ mỗi ngày trên điện thoại nói với ta cái sáng sớm tốt lành ngủ ngon, hỏi đã ăn trưa ngủ trưa, cho ta chia sẻ nàng hàng ngày bên ngoài, hình như cũng không có làm những á sách, ngươi sẽ không thật không nhìn ra a?" Lâm Vũ nhìn ta một mặt khiếp sợ hỏi. Ta đàng hoàng nhẹ gật đầu, "Lâm tiểu thư, ta là người tu đạo, không gần nữ sắc." Lúc nói lời này, ta trong đầu không tự chủ xuất hiện Bạch Diệp thân ảnh. Mà lúc này, trong đầu truyền ra một thanh âm, cùng ta kết hôn không ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt. Bạch Diệp lời này mặc dù nói như vậy, thế nhưng ta còn nhớ rõ câu kia, ước hiếp ngày tội, thân tử đạo tiêu. Húng chi, ta biết mình là cái gì đồ chơi, vẫn là đừng chậm trễ nhân ra Lâm Vũ. Gia Gia nói qua, học đạo người đều sẽ có ngũ tệ tam quyết. Đóa quả cô độc tàn còn có tài mệnh quyền, có một số việc từ ta bước vào nghề này ngày đầu tiên bắt đầu liền chú định. Lâm tiểu thư, thực sự là ngượng ngùng, ta đối ngươi không có ý tứ kia. Ta nhìn xem Lâm Vũ lao lao thật thật nói. Tiếng nói vừa ra, ta rõ ràng thấy được Lâm Vũ đỏ cả bên mắt, lập tức có chút luống cuống. Liên tại ta không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Lâm Vũ đông nhiên nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, trên tay vải liền biến thành hai cây. Đùa ngươi, nhìn cho ngươi dọa đến. Lâm Vũ nói xong đem viết tên của ta tấm kia vải đưa cho ta, ngươi nếu là có ngưỡng mộ trong lòng người liền tự mình viết lên a. Nói xong lời này Lâm Vũ liền đi ra, ta nhìn xem trong tay vải, chần chờ một lát viết xuống Bạch Diệp hai chữ. Vải cuối cùng có một cái tiểu linh đang, ta đem siết thành một đoàn hướng về cái kia cây nhân duyên bên trên ném đi. Vải thành công treo ở một cái chi nhánh bên trên. Phía dưới màu vàng tiểu linh đang dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng. Rất nhanh, Lâm Vũ cũng đem chính mình vải ném đi đi lên. Ma Đức, chiếu cố cùng nàng chơi, kém chút đem chính sự quên. Ta tranh thủ thời gian đi theo Ngư Tiểu Khê chỉ dẫn hướng về hậu viện đi, nhưng lại bị hai cái đạo sĩ ngăn cản. Vị này thiện sĩ, hậu viện là ta Thanh Như Quan trọng địa, người rảnh rỗi mới vào. Vì cái gì không thể vào? Ta có thể là mua vé vào cửa. Ta lẽ thẳng khí hùng nói, sau đó liền muốn cứng rắn xông. Một cái tiểu đạo sĩ một tay chộp tới dưới nách của ta, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, ta cả người liền nhẹ nhàng rút lui mấy bước. Nha a, có chút bản lĩnh. Xin lỗi, đây là đạo quán thanh tu tịnh địa, người khác không được đi vào. Vừa rồi tiểu đạo sĩ nhìn ta nói, lễ phép bên trong mang theo vài phần cảnh cáo. Ta hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, không vào liền không vào. Cái này càng làm cho ta xác định hậu viện này bên trong nhất định là có cái gì mờ ám. Nhưng cho dù là có mờ ám, ta hiện tại cũng vào không được, chỉ có thể tìm cơ hội. Nguyễn Tiếu Dương. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, mang theo vài phần ý lạnh. Ta quay người lại, thấy rõ người trước mắt lúc mới nhớ tới vì cái gì đối Thanh Lưu Quan danh tự này quen hay, Thanh Đỉnh không phải liền là đạo quán này sao? Lúc này, hắn bên người đi theo mấy cái tiểu đạo sĩ, những này tiểu đạo sĩ trong tay mỗi người có một cái hộp cho cốt. Nha. Thanh Đỉnh đạo trưởng, duyên phận a. Ta vừa cười vừa nói. Đối phương lại không để mình bị đẩy vòng vòng, mà là nhìn ta hỏi, ngươi tới chỗ này làm cái gì? Đến đạo quán đương nhiên là dâng hương. Ta thản nhiên nói. Thanh Đỉnh hoài nghi quan sát ta vài lần, hừ lạnh một tiếng mang theo mấy cái tiểu đạo sĩ tiến vào phía sau biệt tử. Cửa sân mở ra nháy mắt, ta liền cảm nhận được Ngư Tiểu Khê nói tới âm khí. Xách, cái này Thanh Nhu Quan hậu viện thật đúng là không đơn giản a. Bất quá ta cũng không có quá nhiều lưu lại, mà là mang theo Lâm Vũ cấp tốc rời đi đạo quán. Ta vừa rồi hình như nhìn ngươi tại vài bên trên viết chữ, ngươi có ngưỡng mộ trong lòng người, đường xuống núi bên trên, Lâm Vũ nhìn ta hỏi. Ta trầm ngâm một tiếng, xem như thế đi. Mặc dù ta cũng không biết chính mình là thế nào mơ mơ hồ hồ cùng Bạch Diệp kết minh hôn, thế nhưng nàng là ta danh chính ngôn thuận thế tử, nếu là nàng chết, ta cũng sẽ mất mạng. Đây không phải là ngưỡng mộ trong lòng người, đây là mệnh dụng của người. Nghe lấy lời này, Lâm Vũ rõ ràng có chút thất lạc, trên đường đi đều không có lại nói tiếp. Tâm tư của nữ nhân ta có thể lười đi đoán, Tinh Tinh đã tại trong tiệm cơm đặt trước tốt bao phòng. Ta cho rằng hôm nay bữa cơm này liền ba người chúng ta, để ta không nghĩ tới chính là còn có Tinh Tinh phụ thân. Tinh Tinh nguyên danh Trần Tinh Thần, phụ thân nàng Trần Thái Khang là Giang Hoài thị Thái Khang dược nghiệp lão bản. Mới vừa vào cửa ta liền biết, cái này Trần Thái Khang muốn cầu cạnh ta. Không nói đến hắn ân cần thái độ, liền hắn mi tâm đoàn kia hắc khí, liền đầy đủ để hắn đối với ta không đúng. Ta cũng là không khách khí, trực tiếp ngồi ở bên người của hắn. Nguyễn huynh đệ, ta nghe nữ nhi của ta nói qua ngươi. Trần Thái Khang cười ha hả cho ta rót một chén rượu. Trần tiên sinh, ngài có chuyện gì nói thẳng a? Ta cũng không dính chiêu này, nói thẳng. Nguyễn huynh đệ không hổ là cao nhân a. Ta còn chưa mở miệng liền biết ta có việc bận. Là như vậy Trần Thái Khang cũng nghiêm túc, hắn nói cho ta gần nhất hắn một nhà trong nhà xưởng náo quỷ, ba ngày hai đầu xảy ra vấn đề, còn chết mất hai cái nhân viên. Chuyện này kỳ lạ rất, hắn cũng không dám chuyển đi, thế nhưng các công nhân viên cũng không dám đi làm, tập thể kháng nghị. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể trước tiên đem nhà máy đóng, thế nhưng cái này sinh sản chỉ hoãn một ngày, vậy liền kiếm ít một ngày tiền. A Trần Tinh Thần đề cập với hắn đến ta, hắn liền nghĩ đến tìm ta hỏi một chút, có thể hay không đi cho hắn nhìn xem. Không có vấn đề, chúng ta ăn cơm xong liền đi đi. Ta sảng khoái đáp ứng xuống, Trần Thái Khang dạng này đại lão bản, đương nhiên cũng sẽ không kém ta cái kia ba dưa hai táo tiền. Một bên Lâm Vũ so ta còn hưng phấn, la hét muốn đi xem náo nhiệt. Một cái tiểu cô nương nhà, làm sao giả thích góp náo nhiệt như vậy? Mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng ta cũng không thể không mang theo nàng. Đi hướng công xưởng trên đường, Trần Thái Khang cho chúng ta nói sự tình trải qua. Chương 100, náo quỷ công xưởng. Chương 100, náo quỷ công xưởng. Trong xưởng công nhân đều có chuyên môn công nhân viên ký túc xá, thế nhưng nhà vệ sinh là loại kia lớn hạn vệ sinh. Cái thứ nhất xảy ra chuyện công nhân là tại nhà vệ sinh nam bị phát hiện, thời điểm chết nửa người đều tại trong hố, hai mắt trở lên, giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm, về sau pháp y giám định hắn là bị dọa chết tươi. Về sau liền bắt đầu truyền ra nhà vệ sinh nam náo quỷ sự tình, ngày thứ hai buổi tối có cái kêu Lâm tiểu tưởng công nhân nửa đêm nhịn không nổi đi về nước cờ. Chuyến đi này liền lại không trở về. Đại gia biết hơn phân nửa là xảy ra chuyện rồi, mấy cái ngày bình thường cùng hắn quan hệ không tệ liền cùng đi xem xét tình huống. Nghe nói là thấy được một cái tóc hai bù xù nữ quỷ, bụng mở rộng ra, kéo lấy cái giày tối, cũng rốn đều không gãy, ruột gì đó cũng đều lộ ở bên ngoài. Lúc ấy người ở chỗ này đều sợ hãi, cũng không nói hoài tới Lâm tiểu tượng, nhộn nhịp tản đi khắp nơi chạy trốn. Có người đêm đó trở về liền bắt đầu sốt cao không lui, ngày thứ hai mấy cái công nhân liền từ trước, chuyện này cũng liền tại trong xưởng truyền ra. Đến mức Lâm tiểu tượng, ngày thứ hai bị phát hiện thời điểm treo ở hạn vệ sinh tấm ngăn bên trên, trên bụng một đạo sâu sắc lỗ hổng, ruột theo chảy đầy đất. Nôn một bên Lâm Vũ cùng Trần Tinh Thần nghe thẳng buồn nôn, ta nuốt nước miếng một cái đem cố này muốn nói xúc động ép xuống. Về sau đâu? Ta cố nén buồn nôn hỏi. Không có cách nào, ta trước hết đem nhà máy đóng, nghĩ đến tìm cao nhân xem một chút, cái này không, tìm tới ngài. Trần Thái Khang vừa cười vừa nói. Cao nhân chưa nói tới, trước đi xem một chút đi. Ta thản nhiên nói. Xe rất nhanh liền dừng ở công xưởng cửa ra vào trong phòng an ninh không có mưa ai. Trần Thái Khang xuống xe liền mắng, mụ xiết con chim, lão tử hàng tháng cho hắn lĩnh lương, nhìn ta không đến, cửa lớn cũng không nhìn. Nuôi con chó đều sò thuê người cường. Đang lúc nói chuyện, hắn mở ra phòng an ninh cửa, nháy mắt dọa đến toàn thân run lên, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Ta mới vừa xuống xe đã nhìn thấy trong phòng an ninh nằm cái nam nhân, hai chân chuyển hướng, giữa hai chân đổ chơi kia máu thịt bé bét, nhìn ta đúng quần siết chặt. Một bên Lâm Vũ càng là trực tiếp hét ra tiếng, Tinh Tinh ngược lại là rất bình tĩnh, lấy điện thoại ra cấp tốc báo cảnh sát. Cảnh sát trước khi đến chúng ta cũng không có dám động hiện trường, bất quá ta ngược lại là tại cái này bên cạnh thi thể nhìn thấy bảo an quỷ hồn, hắn quỷ hồn cũng bị rút đi một bộ phận. Không có gì bất ngờ xảy ra lại là cái kia Thanh Như Quan Vương bắt đặt làm, mà Đức. Thất Đức đồ chơi. Ta rất bình tĩnh đem hồn phách thu vào lá bùa bên trong, xem ra cái này thành lưu quan không đơn giản a. Xe cảnh sát rất nhanh liền đến hiện trường, không nghĩ tới vẫn là Lý Quân tiểu tử kia ra cảnh. Thiếu Dương, thấy được ta, Lý Quân rất là kinh ngạc, tiến lên đưa một điếu thuốc hỏi, làm sao chuyện này? Không rõ ràng, vừa mở cửa cứ như vậy, lão bản nói là gần nhất trong xưởng náo quỷ. Quỷ? Lý Quân có chút nhíu mày, có tiểu tử ngươi tại địa phương chuẩn không yên ổn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta một mặt vô tội, lời nói này thật giống như ta là Kha Nam giống như, ta ở đâu chỗ nào liền xảy ra chuyện. Lý Quân bọn người ở tại hiện trường làm hàng mẫu thu thập, đập xong chiếu về sau vặn hỏi Trần Thái Khang vài câu. Trần Thái Khang bày tỏ nhà máy đã đóng cửa có mấy ngày, trừ cái này bảo an bên ngoài không có bất kỳ người nào. Bởi vì nhà máy đóng cửa duyên cớ, trong xưởng điện cũng đóng, cho nên giám sát cũng không có đập tới bảo an là thế nào chết. Lý Quân đám người không được đến cái gì có giá trị manh mối, chỉ có thể trước dẫn đội trở về. Trước khi đi còn đặc biệt căn dặn ta nếu là có đầu mối gì kịp thời liên hệ hắn. Đợi đến người đi về sau, toàn bộ khu xưởng liền lộ ra càng thêm trống trải tịch liêu. Lớn như vậy nhà máy cũng chỉ có chúng ta bốn người, Trần Thái Khang cả gan dẫn chúng ta tiến vào. Vòng qua phía trước sinh sản khu đi tới phía sau công nhân viên ký túc xá bên cạnh chính là nhân viên nhà vệ sinh. Hai chúng ta nữ hải tử vẫn là không muốn đi vào đi. Lâm Vũ vốn là muốn cùng ta đi vào, bị Trần Tinh Thần kéo lại. Cái này có cái gì? Dù sao cũng không có người. Hiển nhiên, Lâm Vũ đối với mấy cái này quỷ thần loại hình đồ vật vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng người nào cũng không biết bên trong có cái gì, ta bất thình lình nhìn xem nàng nói, người sống là không có, người chết liền không nhất định. Nghe nói như thế, Lâm Vũ đống nhiên run lập cập, hiển nhiên bị hù dọa. Thế nhưng một giây sau nàng liền lên phía trước gắt gao bắt lấy y phục của ta, dù sao có ngươi tại, ngươi sẽ bảo vệ ta. Đến, lời nói vừa rồi làm ta không nói. Tiến vào nhà vệ sinh về sau, thật cũng không phát hiện địa phương gì đặc biệt. Có lẽ là bởi vì lúc trước chết đi mấy người, lại thêm nhà vệ sinh nơi này bản thân liền mang theo âm khí, cho nên có chút mát mẻ. Trừ cái đó ra thật đúng là không có cái gì đồ vật, liền cái quỷ ảnh đều không có. Ta mơ hồ cảm giác, nhà máy này bên trong nháo quỷ sự tình, cùng nhà máy này bản thân không có quan hệ. Đại sư, nhìn ra đến cái gì? Trần Thái Khang không kịp chờ đợi hỏi. Cái gì cũng không có. Ta lắc đầu, nhìn xem Trần Thái Khang hỏi, đang náo quỷ sự kiện phía trước, trong xưởng chết qua người sao? Nhất là nữ nhân. Không có, phía trước trong xưởng chuyện gì đều không có đi ra, vẫn luôn rất bình yên. Đi, chúng ta về a. Ta đánh một cái ngáp nói, tất nhiên không có cái gì phát hiện, cái kia tiếp tục ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Cứ đi như thế. Trần Thái Khang nhíu mày hỏi, vậy ta cái này náo quỷ sự tình làm sao bây giờ? Ngài an tâm chớ đội, ta trở về vớt một vớt, có đầu mối sẽ ngay lập tức liên hệ ngài. Ta trấn an nói. Rời đi công xưởng về sau, Lâm Vũ cần phải để ta đưa nàng về nhà, ta không có cách nào, chỉ có thể đem người đưa trở về. Thế nhưng không nghĩ tới để Lâm gia lão gia tử nhìn thấy, cần phải để ta đi vào ngồi một chút. Ta không chịu nổi lão nhân gia nhiệt tình, chỉ có thể tiến vào Lâm gia biệt thự bên trong. Sự tình lần trước sau đó, lão gia tử ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì. Hắn hiện tại thoạt nhìn so trước đó tinh thần nhiều, cả người khí vũ hiên ngang, căn bản là không giống như là 70 đến tuổi lão đầu tử. Thiếu Dương à, ta mỗi ngày nghe tiểu Vũ nhắc lên ngươi, hảo hài tử, sự tình lần trước may mắn mà có ngươi à. Lão gia tử nhìn ta cười một mặt hiền lành. Gia gia, đây đều là ta nên làm, ngài khách khí. Ta cũng là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, lão gia tử khách khí như vậy để ta rất ngượng ngùng. Thiếu Dương a, ngươi cùng chúng ta tiểu Vũ tính toán lúc nào kết hôn a? Nghe nói như thế, ta mới vừa uống vào nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Kết hôn? Kết cái gì kết hôn? Ta còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Vũ liền một cái ấn xuống ta, quay đầu đối lão gia tử nói, gia gia, ngài hù dọa hắn, nhân gia mới đại học mới vừa tốt nghiệp đâu. Dứt lời, Lâm Vũ vội vàng đối lão gia tử nói, gia gia, ta có chút sự tình tìm hắn, chúng ta trước lên lầu. Ta cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị nàng kéo vào trong phòng, nhìn xem Lâm Vũ vội vàng đóng cửa lại, sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nàng bộ dáng này ta liền biết, nhất định không có chuyện tốt. Chương 101, huyễn cảnh. Chương 101, huyễn cảnh. Lâm tiểu thư, giải thích một chút a. Ta ngồi tại trên ghế nhìn xem Lâm Vũ nhíu mày nói. Lâm Vũ quay đầu có chút ngượng ngùng nhìn về phía ta, cái kia. Ngượng ngùng, ra ra ta đoạn thời gian trước thúc giục kết hôn thúc giục quá, cho nên ta liền ngươi liền cùng lão nhân gia ông ta nói ta là bạn trai ngươi. Nếu như đoán không sai lời nói, hẳn là dạng này. Lâm Vũ hướng về phía ta ngượng ngùng nhẹ gật đầu, sau đó lộ ra tội nghiệp biểu lộ, "Thiếu Dương, bên cạnh ta cũng không có cái gì bạn nằm dưới, ngươi liền giúp một chút bận rộn, giả vờ một cái đi." Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, cái đồ chơi này còn có thể giả vờ. Ngươi ngược lại là có thể chứa, ta cũng không thể. "Lâm tiểu thư, ta nghĩ, ngươi đối với chúng ta quan hệ có cái gì hiểu lầm, chúng ta là bằng hữu, thế nhưng cũng không có tốt đến loại kia trình độ." Ta đứng dậy nhìn xem Lâm Vũ nghiêm trang nói, "Ta không quản ngươi là thật hay giả, chuyện này ta không giúp được, ta là người tu đạo, bất động phàm tâm." Dứt lời, ta liền trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Lúc ra cửa cùng lão gia tử lên tiếng chào, cũng không có vạch trần Lâm Vũ nói dối, vẫn là để chính nàng cùng lão gia tử nói rõ ràng a. Vừa ra Lâm gia cửa, ta liền tiếp đến an nhân điện thoại, "Thiếu Dương à, buổi tối có thời gian không? Chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm." "Không có vấn đề a, an cũng, ta đến an bài." Ta lúc này nói. Vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn cùng an nhân câu thông một chút, nếu là đoán không sai lời nói, hắn chủ động mời ta ăn cơm, hơn phân nửa là gặp chuyện phiền phức gì. Đêm đó, chúng ta cùng Lý Quân thường đi nhà kia quán bán hàng chạm mặt, Lý Quân cũng tại. "An cũng, tìm ta có chuyện gì?" "Nói thẳng a." Ta lười quanh co lòng vòng, nhìn xem an nhân nói thẳng. Thiếu Dương à, gần nhất trong tay của ta chất thành mấy cái vụ án, sửng sốt một điểm đầu mối không có, mấu chốt là những này vụ án đều cùng nháo quỷ có quan hệ, ngươi xem một chút, ta mấy ngày nay gấp tóc bạc. An Nhân chỉ vào đầu của mình nói. An Cục, ngài cũng đến nên tóc bạc tuổi rồi. Ta vừa cười vừa nói. Sau đó sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem An Nhân hỏi, An Cục, gần nhất ra ngoài có phải là chết không ít người? Đều chết rất chẳng biết tại sao. Đối. Nguyên bản trên đường phố còn có thể nhìn thấy mấy cái kẻ lang thang đều mẹ nó ly kỳ mất tích, cũng không biết gần nhất là thế nào. An Nhân tranh thủ thời gian gật đầu. Ta híp mắt lại, những chuyện này có lẽ đều cùng cái kia Thanh Như Văn có quan hệ. An Cục, lời nói thật cùng ngài nói đi, ta gần nhất cũng gặp phải như thế mấy cái người chết, bọn họ hồn phách đều bị rút đi một bộ phận. Ta thấp giọng nói nói. Nghe nói như thế, An Nhân mở to hai mắt nhìn, có ý tứ gì? Ý tứ chính là có người phía sau thu thập những này vong hồn hồn phách, cho nên mới sẽ gia tăng như vậy chết nhiều chẳng biết tại sao người. An Nhân lông mày nháy mắt khóa gấp, những vật này đối với người bình thường đến nói, ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng An Nhân có lẽ có thể hiểu được ta đang nói cái gì, dù sao làm nhiều năm như vậy cảnh sát, cũng kinh lịch như vậy nhiều ly kỳ sự tình. Vậy ngươi biết là ai làm sao? Ta cũng không thể xác định, thế nhưng những hồn phách này cũng bay đi Thanh Như Quan bên trong. Thanh Như Quan? Đây không phải là đạo quán sao? Một bên Lý Quân chen miệng nói, đạo quán chẳng lẽ không phải siêu độ người chết địa phương? Cũng không phải tất cả đạo sĩ đều là người tốt, bây giờ thế đạo này, chính thống đạo sĩ càng ngày càng ít. Ta thản nhiên nói. An Nhân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, Thiếu Dương, chuyện này ngươi phải hỗ trợ a. An Cục, ta ngược lại là muốn rút, ta liền bọn họ hậu viện cửa còn không thể nào vào được, ta lấy cái gì rút? Ta một mặt bất đắc dĩ nói. Mà còn chuyện này tuyệt đối không phải một người có thể làm được, đoán chừng cùng toàn bộ Thanh Như Quan đều có quan, lại hoặc là phía sau còn có to lớn hơn thế lực, có lẽ bản thân cái này chính là một tràng âm mưu to lớn. An Nhân trầm ngâm một tiếng, Thiếu Dương, gia nhập chúng ta a. Ta cho ngươi một cái cố vấn đặc biệt thân phận, như vậy ngươi ra vào vài chỗ cũng có thể thuận tiện điểm. Nghe lời An Nhân lời nói, ta bước cằm. Nguyên bản ta là không có ý định làm cái này cố vấn đặc biệt, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, cho dù là ta không làm cái này cố vấn, An Nhân gặp phải vấn đề cũng tới tìm ta, một tháng này 5.000 khối, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Đi. Phía trước nói xong, một tháng 5.000. Ta lúc này nhìn xem An Nhân nói. Một bên Lý Quân không vui, An Cục, ta một tháng mới 3.000. Ngươi cùng hắn có thể giống nhau sao? An Nhân trợn nhìn Lý Quân một cái, Lý Quân lập tức không dám lên tiếng nữa. Lão bản, chúng ta xin đâu? Sự tình đều muốn nói xong rồi, lão bản lại còn chưa lên đồ ăn. Lý Quân nhịn không được hướng về bếp sau phương hướng kêu một tiếng. Mà lúc này bỗng nhiên lên một trận gió, quán bán hàng bốn phía nhựa lều bị gió nhấc lên, lúc này ta mới chú ý tới, xung quanh lại không có mưa ai. Lão bản đứng tại sâu nướng bếp lò trước mặt, đưa lưng về phía chúng ta, giống như là bị định trụ như vậy. Một cỗ cảm giác quỷ dị từ trong lòng lan tràn ra, An Nhân bọn họ cũng phát giác không thích hợp. Thiếu Dương, hôm nay nơi này làm sao quặng quẽ như vậy a? Ta làm sao biết? Đang lúc nói chuyện, ta run lập cập, hướng về lão bản cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng, "Lão bản." Lão bản thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Đậu phộng. Lý Quân dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, lão bản trong tay nắm lấy một cái thăm trúc, khuôn mặt bên trên bỏ đầy giỏi bỏ, vốn nên là hai mắt vị trí lúc này chỉ còn lại hai cái lô đen. Mà cặp mắt của hắn, bị xuyên tại thăm trúc bên trên. Lão bản một cái miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có dập dạp chẳng chịt giỏi bỏ từ trong miệng của hắn tuôn ra. Tốt tại ba người chúng ta tâm lý tố chất coi như không tệ, không có trực tiếp phun ra. Thiếu Dương, cái này mẹ nó là người hay quỷ a? Lý Quân nhịn không được hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không nói hai lời cơ lấy một tấm bùa vàng liền bỏ tới, Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Cái đồ chơi này rõ ràng liền không phải là người a. Bùa vàng dán tại lão bản trên thân nháy mắt, tất cả xung quanh đều phát sinh biến hóa. Ta cảm giác toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn, nguyên bản quán bán hàng miễn cưỡng biến mất tại trước mắt, thay vào đó là bốn phía bốc lên yếu ớt lam hỏa loạn tăng cương. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Chúng ta xuyên qua. Là huyễn cảnh. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, trên tay bùa vàng đã đốt hết, trước mặt chỗ nào còn có cái gì lão bản? Chỉ có trên mặt đất một tấm viết ngày sinh tháng đẻ người giấy mà thôi. Loại này huyễn cảnh cùng bị đả tường không sai biệt lắm, là một chút yêu tà đồ vật dùng siêu nhiên lực lượng tạo nên đến. Lẽ ra ta vừa tiến vào dạng này huyễn cảnh nên có thể phát giác được mới là, thế nhưng vừa rồi ta ít nhất ở lại bên trong chừng nửa cái điểm. Có thể thấy được cái này phía sau điều khiển ảo cảnh quỷ hồn cường đại cỡ nào. Thiếu Dương, bên kia là có người hay không a? Đúng lúc này, An Nhân ngón tay hướng về phía một cái phương hướng. Ta theo tay của hắn nhìn sang, nhìn thấy để ta cả đời đều khó mà quên được một màn. Chương 102, phá huyễn. Chương 102, phá huyễn. Cách đó không xa, mượn màu xanh ánh lửa, ta nhìn thấy vô số cái tập tễn tiến lên thân ảnh. Những này thân ảnh tư thế cực kỳ quái dị, mỗi một bước đều đi đặc biệt cứng ngắc, tại bọn họ sau lưng là ngập trời quỷ khí. Đây không phải là người, là cương thi. Ta hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian tại trong đầu hô hoán bạch diệp. Ma Đức, nhiều như thế cương thi, ta nhưng đối phó không được. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Làm sao có thể nuôi ra nhiều như vậy cương thi đến? Những đồ chơi này mục tiêu rõ ràng, chính là hướng về phía chúng ta tới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? An Nhân hỏi, ngữ khí mang theo mấy phần thần trương. Ta đối phó bọn hắn, các ngươi tìm xem xung quanh có cái gì cây gậy loại hình có thể phòng thân đồ vật, ngàn vạn không thể để những vật này tổn thương đến các ngươi. Dứt lời, ta bỏ thẳng đi ra. Ngay chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta lấy ra 10 trương dương phủ chồng lên nhau trực tiếp dẫn đốt, trong chốc lát kim quang bắn ra bốn phía. Tại cường đại dương khí xung kích phía dưới, những vật này trên thân quỷ khí bị hòa tan một chút. Thế nhưng những đồ chơi này cũng tìm đúng mục tiêu, nhộn nhịp hướng về ta nhào tới. Ta không nhanh không chậm, cầm trong tay dương phủ, chân đạp thiên cương, mỗi đi một bước, bên trong đan điền khí tức liền trầm ổn mấy phần, đối xung quanh cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Bước thứ 7 đi đến, ta bỗng nhiên một quyền đập ra ngoài, trước mặt mấy cái cương thi bay thẳng đi ra. Thế nhưng ta rõ ràng cảm giác được ngón tay của ta xương giống như là muốn chặt đứt giống như, những đồ chơi này một khi thành cương thi, thân thể kia liền cùng mẹ nó tường đồng vách sắt giống như, cứng rắn không được. Thiếu Dương. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, ta lập tức cảm giác hy vọng tới. Bạch Diệp, cứu mạng a. Ta vẻ mặt cầu xin nói. Một đạo bạch quang hiện lên, trước mặt hai cái cương thi nháy mắt biến thành vô số bụi bặm, tại trước mắt ta tiêu tán. Lại là huyễn cảnh. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, làm sao sẽ dạng này? Ma Đức, tất nhiên là huyễn cảnh, vậy liền không có gì phải sợ. Ta lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất, trực tiếp mặc niệm lên thanh tâm chú. Ta cảm giác được rõ ràng những cương thi kia đang đến gần ta, bên hai thậm chí còn có thể nghe thấy Lý Quân cùng An Nhân cầu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng ta như cũng không hề bị lay động, cố gắng đem chính mình tâm trầm xuống. Không biết trôi qua bao lâu, bên hai âm thanh cuối cùng biến mất, ta lại mở mắt ra lúc người đã về tới trong cửa hàng. Bạch Diệp đứng trước mặt ta, một mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Ta có thể đắc tội ai vậy? Ta một mặt ngộp bức, cần phải muốn nói lời nói, Trường Xuân Hội. Thế nhưng ta cũng không có đối Cao Chí Hoa bọn họ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương à, bọn họ có lẽ không đến mức hại ta đi. Ngươi nhất định là đắc tội đại nhân vật gì, cho nên mới sẽ dạng này. Bạch Diệp sắc mặt nghiêm túc nhìn ta nói, quỳ xuống. Ta nhíu mày từ trên mặt đất đứng lên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Bạch Diệp nói, ra ra ta nói, Nam Nhi dưới gối lời còn chưa nói hết, Bạch Diệp liền một ánh mắt giết tới đây. Đi ngươi lại ra. Ta đem một trương dương phù kẹp ở giữa ngón tay, một bàn tay liền hướng về Bạch Diệp quất tới. Phốc, trước mặt Bạch Diệp nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt của ta lập tức lạnh xuống. Đến, lại là nhất trọng huyễn cảnh. Nói đùa, Bạch Diệp có thể là hồ ly ngàn năm, trong mắt nàng chỗ nào sẽ có đại nhân vật gì? Đều là một chút con tôm nhỏ mà thôi. Chỉ là lần này, cảnh tượng trước mắt lại không có biến hóa chút nào. Ở sau lưng giả thần giả quỷ có gì tài ba? Có loại đi ra chúng ta chính diện cương a. Ta đối với không khí giống lên một tiếng, thế nhưng đáp lại ta chỉ có lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ép qua đến hắc ám. Quanh mình tất cả đều biến mất, chỉ có bóng tối vô tận, hắc ám bên trong, ta cảm giác có rất nhiều ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm ta, thế nhưng khẽ buông tay, lại cái gì đều sợ không tới. Thiếu Dương, ra ra cấp thiết tiếng kêu tại bên thai vang lên, còn có tiểu hài kêu khóc, lão nhân thở dài, nữ nhân tan nát cõi lòng. Những âm thanh này bao quanh ta chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ tung giống như đau. Ta chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, lại một lần nữa ở đấy lòng mặc niệm lên thanh tâm chú. Không biết lại qua bao lâu, ta lại lần nữa nghe thấy được Lý Quân âm thanh, Thiếu Dương, tỉnh lại. Ta mở mắt ra, lại về tới cái kia quán bán hàng. Lão bản, chúng ta xin đâu? Gặp ta mở mắt, Lý Quân hướng về bếp sau phương hướng kêu một tiếng. Đậu phộng, lại tới. Một giây sau, bốn phía gió lạnh đột nhiên nổi lên, ta không khỏi run lập cập. Thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, thần binh nhanh như pháp lệ. Lần này, ta trực tiếp cắn nát chính mình ngón tay tại trên không hứa hỏa một đạo phủ. Theo tiếng nói vừa ra, quanh mình sự vật bóp méo cái triệt để. Ta cắn răng cả giận nói, phá. Phanh, tất cả xung quanh nháy mắt tiêu tán, ta đứng tại một nhà quán bán hàng cửa ra vào. Xung quanh là rộn rộn ràng ràng đám người, điện thoại kêu lên, là An Nhân gửi tới tin tức, ngày mai đến trong cục lĩnh chứng nhận. Ta hồi phục một cái chữ tốt, về tới trên xe của mình, trên trán chảy ra tầng tầng mỏng mồ hôi. Khá lắm, đến cùng là thứ đồ gì ở sau lưng giả thần giả quỷ. Ta vậy mà không có chút nào phát giác. Xem ra ngươi lần này là đụng tới cọng rơm cứng. Bạch Diệp không biết lúc nào ngồi lên phụ xe, trong xe nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Sợ cái gì? Đây không phải là có ngươi sao? Ta không có vấn đề nói. Dù sao có Bạch Diệp như thế cái ngàn năm hồ ly tại, ta cũng không chết được. Lại nói, người chết treo chỉ lên trời, dù sao cũng liền chuyện như vậy, lao tử cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thiếu Dương, có rất nhiều chuyện vẫn là cần chính ngươi đi giải quyết, ta tồn tại, nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi nhất thời, không giúp được ngươi cả một đời. Nghe lấy Bạch Diệp những này giải thích ta không hiểu có chút tâm phiền, tất nhiên rằng này, vậy ngươi cũng đừng nhúng tay không phải tốt. Dứt lời, ta một chân ga đạp xuống. Trong xe nhiệt độ lại giảm xuống vài lần, rất hiển nhiên, Bạch Diệp không cao hứng. Bất quá cũng chỉ là một nháy mắt, nàng liền biến mất không thấy. Đối với Bạch Diệp xuất quỷ nhập thần, ta sớm đã thành thói quen. Sáng sớm hôm sau, ta tiếp đến Nô Kinh Vĩ điện thoại. Đầu điện thoại kia, Nô Kinh Vĩ rất là bối rối, Thiếu Dương, cứu mạng a. Nô tiên sinh, người ở chỗ nào? Xảy ra chuyện gì? Ta tranh thủ thời gian đối với điện thoại hỏi. Thiếu Dương, cái kia quỷ nàng lại tới. Ta cho Trường Xuân Hội người gọi điện thoại, bọn họ nói muốn để ta thêm tiền. Đám này vương bắt độc tử, thu tiền không làm việc, hiện tại còn muốn cho ta thêm tiền, thực sự là quá đáng. Ngươi mau tới, ngươi mau cứu ta cho ngươi 3.000 vạn. Xem ra Nô Kinh Vĩ là thật bị dọa phát sợ, há miệng chính là 3.000 vạn. Ta cũng không có mập mờ, lúc này lái xe hướng về Ngô ra đi. Đến lúc đó về sau, xa xa ta đã nhìn thấy Ngô Kinh Vĩ ngồi tại trong xe của mình run lẩy bẩy, đem toàn bộ đầu đều che ở trong quần áo. Chương 103, lão tử còn trị không được ngươi. Chương 103, lão tử còn trị không được ngươi. Ngô tiên sinh, ta tiến lên gõ vang cửa sổ thủy tinh, Ngô Kinh Vĩ cái này mới lộ ra hai con mắt đến. Thấy được là ta về sau, trên mặt hắn lập tức lộ ra vui mừng, vội vàng mở cửa xe ôm lấy ta, "Thiếu Dương, ngươi xem như tới." Nô Kinh Vĩ chố mi tâm hắc khí lâu dài tập hợp không tiêu tan, xem ra vẫn là phải mau đem sự tình giải quyết, nếu không người này không sớm thì muộn mất mạng. "Nô tiên sinh, đừng sợ, cùng ta vào xem." Tại ta cổ vũ phía dưới, Nô Kinh Vĩ đi theo ta tiến vào biệt thự bên trong. Ta mơ hồ cảm giác, cái kia nữ quỷ mặc dù đối Nô Kinh Vĩ có oán hận, nhưng hẳn không phải là thật muốn tính mạng của hắn. Dù sao đối phương là một cái ngàn năm tu la, nếu là muốn giết Nô Kinh Vĩ lời nói, chỉ cần một giây. Thế nhưng hắn vẫn sống cho tới bây giờ, cái này rất không bình thường. Tiến vào biệt thự bên trong, ta liền cảm thấy một cỗ rõ ràng âm khí. Tầng 2 trên hành lang là quần quần khói đen, rất rõ ràng, vật kia còn tại. Nô Kinh Vĩ một tay lôi kéo y phục của ta, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. "Thiếu Dương a, làm sao như thế lại a?" Mới vừa đi chưa được hai bước, Nô Kinh Vĩ liền đánh lên run rẩy. "Thiên Điệu Huyền Tông, vạn ký căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta." Ta lúc này dẫn cháy một trương dương phủ, Nô Kinh Vĩ trên mặt biểu lộ rõ ràng đã thả lỏng một chút. Lên lầu 2 về sau, ta liền nhìn thấy đứng tại cuối hành lang nữ nhân. Nữ nhân đưa lưng về phía chúng ta, tóc dài như là thác nước chút xuống ở sau gáy, trên thân màu đỏ giá y đặc biệt đáng chú ý. Ngô Kinh Vĩ ánh mắt còn tại nhìn xung quanh, rõ ràng hắn cũng không có nhìn thấy nữ vị này. "Vị này tiểu thư, nếu như ngươi có chuyện gì lời nói có thể nói với ta, xin đừng nên làm khó Ngô tiên sinh." Ta nhìn xem tấm lưng kia nghiêm trang nói, cái này tu la quỷ sát thực lực không kém, thế nhưng trên người ta nhưng còn có mấy tấm bảo mệnh hộ thân bạc phủ, đối phó nàng dư xài. Mặc dù ta bản lĩnh không lớn, thế nhưng lão tử có pháp bảo a. "Thiếu Dương, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu?" Nô Kinh Vĩ bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của ta, lộ ra 10 phần thần trường, "Ngươi có phải hay không thấy được nàng? Nàng ở đâu?" Đúng lúc này, cái kia nữ quỷ chậm rãi quay người, toàn thân bị một cỗ như có như không hồng khí bao vây lấy, cặp mắt kia càng là hiện ra quỷ dị màu đỏ thẫm. Nữ quỷ cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm ta, "Ta phiền nhất các ngươi những này cái gọi là đạo sĩ, từng cái đều đem mình làm là chúa cứu thế. Ngươi chẳng lẽ không biết nhân quả tuần hoàn, báo ứng câu chuyện sao?" Nữ quỷ nhìn ta mỗi chữ mỗi câu chất vấn, "Ta đã đến tìm hắn, tất nhiên là có nguyên nhân, ngươi mù dính líu cái gì? Âm dương có đạo, ngươi là âm phủ người, hắn là dương gian người, ngươi tham dự dương gian sự tình, chính là làm trái thiên đạo." Ta nhìn xem nữ quỷ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Tốt một cái âm dương có đạo." Nữ quỷ cười lạnh một tiếng, "Những năm này ta thấy qua vô số đạo sĩ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, cái gì là nói?" "Mọi việc vạn vật vận động quy tích chính là nói, mỗi người đều có chính mình đạo." Ta lặng lẽ nhìn về phía đối phương, đừng tại lao tử trước mặt bức bức lẩm bẩm, "Lão tử hiện tại là tại cho người cơ hội, hoặc là ngươi để ta siêu độ, hoặc là ta để ngươi hồn phi phách tán." "Ma Đức, kém chút bị nữ quỷ này vòng vào đi. Nói thứ này, nào có cái gì định nghĩa? Thu quỷ cầm tiền chính là lão tử nói. Tiểu tử, lần trước để ngươi may mắn chiếm tiện nghi, ngươi liền đem mình làm cái nhân vật." Nữ quỷ khinh thường nhìn ta một cái, "Tất nhiên ngươi cần phải muốn dính vào, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Đang lúc nói chuyện, nữ quỷ khí thế trên người tăng vọt, toàn thân hồng khí lật gấp mấy lần, cả người đều bị bao khỏa trong đó. Tương đạo hồng quang hướng về ta đánh tới, ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, "Thiên Điệu Huyền Tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta." Một vệt kim quang hiện lên, trong tay dương phủ nháy mắt bốc cháy lên. Phanh thế nhưng làm cỗ này hồng quang đánh chúng ta thời điểm, ta cả người vẫn là bay ra ngoài. "Đậu phộng, dựa vào cái gì?" "Mãi mãi." Ta mau từ trên mặt đất bò lên, lúc này lấy ra thanh kia tiểu đao siết trong tay, "Ta phụng uy ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu." Theo ta kết động ngón tay đọc lên khẩu quyết, cây đao kia hư ảnh dần dần biến lớn. Nữ quỷ kinh ngạc nhìn ta một cái, "Thiên Khải Chi Nhận?" "Cái gì Thiên Khải Chi Nhận? Chẳng lẽ nàng nói là trong tay của ta thanh đao này?" "Quản hắn mụ." Ta với tay bên trong đao liền hướng về nữ quỷ chém đi xuống, từ nàng tránh né động tác có thể rõ ràng nhìn ra, nàng vẫn là rất sợ hãi cái đồ chơi này. Thấy thế, ta vung vậy càng thêm hăng say, mặc dù ở một bên Ngô Kinh Vĩ xem ra, ta hiện tại có thể tựa như là cái đồ đần giống như tại vùng năm đấm. "Thiếu Dương, ngươi sẽ không phải là chúng ta a?" Ngô Kinh Vĩ lo lắng âm thanh vang lên. Ta có chút bất đắc dĩ, thế nhưng căn bản không lo được trả lời hắn lời nói, đao trong tay hung hăng hướng về nữ quỷ chém đi xuống, không có kết cấu gì. Mấy hiệp xuống, lao tử mệt thở hổn hển, liền mẹ nó nữ quỷ y phục đều không có đụng phải. "Nguyên lai ngươi căn bản liền sẽ không dùng." Nữ quỷ nhìn ta cười nhạo một tiếng, "Hiện tại đến ta." Đang lúc nói chuyện, nàng đem hai tay treo lơ lửng giữa trời, hai tay tâm tuân ra hồng khí dần dần ngưng tụ thành một cái hình tròn, càng biến càng lớn. Ta có một loại dự cảm không tốt, tranh thủ thời gian cơ lấy đao trong tay, thả người nhảy lên, ra sức hướng về nàng bổ xuống. Phanh cơ hồ là tại ta vỗ xuống nháy mắt, nữ quỷ trong tay quả cầu đỏ đập về phía ta. Không có chút nào ngoài ý muốn, ta lại một lần bay ra ngoài. Chỉ là lần này ta bay ra khoảng cách hơi có chút xa, trực tiếp đập vào trên bậc thang, còn hướng xuống lăn mấy cấp bậc thang. Tốt tại ta bắt lại bên cạnh lan can, không phải vậy cái này một ném không biết mạng nhỏ còn ở đó hay không. Phốc, trong cổ họng một trận nhanh ái, ta há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. "Ma Đức." Lửa giận của ta nhảy một cái liền lên tới, lúc này lấy ra một tấm màu bạc ngũ lôi phủ, hai tay thần tốc kết động, ngọc thanh thủy thanh, chân phủ kiếm minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thần, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, một tiếng sét trong phòng vang lên, sát trời bên ngoài cũng mắt trần có thể thấy xuất hiện biến hóa. "Lão tử còn trị không được ngươi." Ta cười lạnh một tiếng, tay làm kiếm chỉ hướng nữ quỷ. Một đạo kinh lôi thuận thế bổ xuống, nữ quỷ trong miệng hét thảm một tiếng, toàn thân đều đi theo run lên. "Diệt." Theo ta tiếng nói vừa ra, lại là một đạo kinh lôi bổ xuống, thứ này như bức nhất địa phương ngay tại ở cùng mẹ nó trang gì DS giống như, có thể tinh chuẩn định vị đến nữ quỷ trên thân, không quản nàng làm sao trốn, đều trốn không thoát. Đang lúc ta cảm thấy nữ quỷ này muốn xong độc từ thời điểm, nàng đột nhiên đứng tại chỗ không động đậy nữa, bên trong cả gian phòng nhiệt độ nháy mắt hạ xuống đến điểm đóng băng. Đậu phộng. Ta trợn mắt nhìn một bên Ngô Kinh Vĩ lông mi trong nháy mắt lên một tầng sương trắng. Chương 104, tiếp trước cái này. Chương 104, tiếp trước cái này. Đại tỷ, quay phim đâu? Không mang chơi như vậy. Ta vội vàng nói, một cỗ cường đại khí thế từ nữ quỷ trên thân lan tràn ra. Toàn bộ biệt thự bên trong yên tĩnh, ta chỉ có thể nghe thấy hô hấp của mình cùng tiếng tim đập, mấu chốt là ta hình như bị đông lại giống như, căn bản là không thể động đậy. Nữ quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt u hoán nhìn về phía ta, "Để ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, ngươi cần phải quản." Đang lúc nói chuyện, ta rõ ràng cảm thấy một cỗ sát ý nữ quỷ trên thân vô số đoàn hồng khí hướng ta tập đi qua, ta đứng tại chỗ căn bản động đều không động được. Mắt nhìn thấy lao tử liền bị nàng tại chỗ siêu độ, một đạo bạch quang hiện lên. Phanh trước mắt hồng khí nháy mắt hóa thành hư vô, bạch diệp không biết từ chỗ nào xông ra, lúc này chính ngăn tại trước người của ta. Thân thể của ta nháy mắt liền có thể động, ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt vẫn là phải nhìn lão bà. "Ngươi là thứ gì?" Đối diện nữ quỷ nhìn xem bạch diệp nhíu mày hỏi. "Chỉ là quỷ sát, cũng dám ở trước mặt ta làm càn." Bạch Diệp nhìn xem cái kia nữ quỷ thét to lên một tiếng, đưa ra một cái tay, cách không đem cái kia tu la quỷ sát từ trên mặt đất nhấc lên. Cái kia tu la quỷ sát tại Bạch Diệp trong tay cùng cái gà con giống như, căn bản là không có sức hoàn thủ. Đây chính là cựu vĩ hồ yêu thực lực sao? Không không không, đây chỉ là Bạch Diệp một góc của băng sơn mà thôi. Ta trợn mắt nhìn cái kia nữ quỷ trên thân hồng khí nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, tựa hồ Bạch Diệp hơi vừa dùng lực liền có thể bóp nát nàng. Đường ta mới vừa há mồm, đã nhìn thấy cái kia ngàn năm nữ quỷ nháy mắt biến mất tại trước mắt. Linh thể của nàng hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán tại trên không, bên cạnh Ngô Kinh Vĩ thân thể cứng đờ, liền không động đậy nữa. Cái này cũng quá nhanh đi. Cái này chẳng lẽ chính là thực lực chân chính nguyên ép? Bạch Diệp quay đầu mà không thay đổi nhìn về phía ta, đối đãi quỷ vật thời điểm thu hồi ngươi thiện tâm, nó không dùng được. Ta rất không tán đồng Bạch Diệp lời nói, bọn họ cũng có chính mình tư tưởng, bọn họ bất quá là không có cùng chúng ta sinh hoạt tại cùng một cái chiều không gian mà thôi. Ngươi dạng này cùng lời còn chưa nói hết, Bạch Diệp trong ánh mắt liền nhiều một vẻ sắc ý, từ xưa âm dương đối lập, ngươi đã là dương gian người, liền muốn giữ gìn tốt dương gian cân bằng, tất cả quỷ vật đều có thể giết. Vậy còn ngươi? Ta nhìn trước mắt linh thể trạng thái Bạch Diệp hỏi. Phanh một giây sau ta cả người liền bay ra ngoài. Chúng ta chính là nói, nữ nhân này là thật không dễ trọng, một lời không hợp liền mở lớn. Chờ ta từ dưới đất bò dậy thời điểm, Bạch Diệp đã không thấy. Nô Kinh Vĩ còn sững sờ tại nguyên chỗ, giống như là bị thi pháp định trụ như vậy. Ta chợt vật hướng về hắn đi tới, bất kể nói thế nào, đến thiếu nữ quỷ là giải quyết. Nô tiên sinh. Ta vỗ bờ vai của hắn kêu một tiếng, Nô Kinh Vĩ nháy mắt một cái, một giọt nước mắt từ khóe mắt lan xuống. Đậu phộng. Cần thiết hay không? Nô tiên sinh. Ta lại kêu một tiếng, Nô Kinh Vĩ bỗng nhiên bắt lại cánh tay của ta, thiếu dương, ta đã biết, ta đều biết rõ. Ngươi biết gì? Ta một mặt mộng bức nhìn trước mắt người hỏi, Nô Kinh Vĩ nói cho ta, hắn biết cái kia nữ quỷ là người nào. Nhắc tới có chút không thể tưởng tượng, hắn tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nhìn thấy nữ quỷ cuộc đời, nhớ tới chính mình kiếp trước. Công nguyên 10195, Tống, Nô Kinh Vĩ sinh ra ở một cái võ tướng thế gia, từ nhỏ cùng bên cạnh quan văn trong nhà nữ nhi Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Về sau quan văn trong nhà xảy ra chuyện, nể tình nhiều năm tình cảm bên trên, vì bảo toàn trong nhà hắn huyết mạch duy nhất, Nô gia liền đem nữ nhi của hắn ba sách sáu mời tiếp về nhà. Khi đó Nô Kinh Vĩ vừa tới tuổi đời 20, đêm tân hôn lại tiếp vào thông tin biên cảnh chiến loạn, mới vừa bái đường liền ngay cả đêm đi theo phụ thân xuất binh đi biên giới. Đáng thương trong khuê phòng tiểu tiểu thê, liền khăn cô dâu đều không có người nhấc lên, cứ như vậy ngồi một mình một đêm. Nhưng tốt xấu là bảo vệ một cái mạng, cũng có một cái coi như vừa lòng vị hôn phu. A đối, quên nói, nữ nhân tên là Giang Ánh Tuyết. Đến đây, Giang Ánh Tuyết mỗi ngày tại trong nhà mong đợi trượng phu trở về, hai người mặc dù cũng có thư lui tới, thế nhưng 6 năm ở giữa nhận đến hồi âm một cái tay đều có thể đếm đi qua. Bất quá tốt tại Nô Kinh Vĩ cũng chưa chết tại chiến loạn, hắn ở trong thư nói nhiều nhất lời nói chính là chờ ta trở lại. Thế nhưng đi lần này chính là 6 năm, 6 năm qua phát sinh rất nhiều biến cố, ví dụ như mẫu thân hắn qua đời, trong nhà trách nhiệm rơi vào Giang Ánh Tuyết trên thân. Mới vừa đưa đi mẫu thân hắn, lại có người nói hai cha con bọn họ tại bên ngoài thông đồng với địch phản quốc, trực tiếp tới cái xét nhà, làm Giang Ánh Tuyết cùng năm đó tuổi nhỏ muội muội không nhà để về. Cuối cùng hai tỷ muội chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại miếu hoang bên trong, vì nuôi sống muội muội hắn, Giang Ánh Tuyết không tiếp ra ngoài ăn xin. Nhưng cho dù là dạng này, nàng vẫn như cũ tin tưởng, một ngày kia, hắn nhất định sẽ cưới người cao lớn trở lại bên cạnh mình. Tại một cái đêm mưa, Giang Ánh Tuyết trở lại miếu hoang bên trong, phát hiện muội muội hắn không thấy, bốn phía tìm kiếm tại phụ cận rừng cây nhỏ tìm được người rồi, năm gần 14 nàng bị một đám tên ăn mày gắt gao đè xuống đất. Làm Giang Ánh Tuyết xuất hiện thời điểm, đám ăn mày lập tức đổi mục tiêu. Vì bảo toàn muội muội hắn, Giang Ánh Tuyết chỉ có thể thuận theo. Cuối cùng, tại nàng bị lăng nhục ngày thứ 7, hắn trở về, cưới người cao lớn, mang theo công tích vĩ đại, cùng với một cái nữ nhân. Cái này nữ tử mặc hở hang, tràn ngập dị vực phong tình, hắn nhìn nàng ánh mắt đều mẹ nó muốn kéo. Cứ như vậy đem nàng đặt ở lập tức rêu rao khắp nơi, chỗ nào còn nhớ rõ trong nhà còn có cái thê tử đang đợi mình. Giang Ánh Tuyết mang theo muội muội trở về tìm hắn, hắn để người đem muội muội mang về, một tờ hưu thư liền đem Giang Ánh Tuyết đuổi, nói nàng không sạch sẽ, không xứng với tướng quân phu nhân vị trí này. Đêm đó, Giang Ánh Tuyết liền tại miếu hoang bên trong mặc kết hôn lúc áo cưới màu đỏ tự sát. Nghe xong cái này cố sự về sau, ta không nhịn được nhìn nhiều Ngô Kinh Vĩ hai mắt. Xách, nam nhân này thật đúng là kiếp trước liền phong lưu a, bất quá cái này đều đi qua ngàn năm, cái này cần là bao nhiêu cái kiếp trước a. Đáng thương cái này Giang Ánh Tuyết, ở nhân gian phiêu đãng nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm tới Ngô Kinh Vĩ, liền bị Bạch Diệp bóp chặt lấy. Ta không phải cố ý. Ngô Kinh Vĩ lẩm bẩm nói, một đại nam nhân ở trước mặt ta khóc khóc không thành tiếng. Hắn lên làm đại tướng quân, cái kia dị vực phong tình nữ nhân là địch quốc đưa tới hòa thân, bệ hạ chỉ mặt gọi tên để hắn cưới, hắn đúng là bất đắc dĩ. Mà nữ nhân kia tâm ngoan thủ lạn, lấy danh nghĩa của hắn dùng một tờ hưu thư liền đem Giang Ánh Tuyết đuổi đi. Chờ hắn tìm tới nàng thời điểm, chỉ còn lại một cô thi thể. Những này kiều đoạn ta còn tưởng rằng chỉ có trong TV mới có, không nghĩ tới trong lịch sử thật đúng là có dạng này. Thế nhưng vậy thì thế nào đâu? Cái này dù sao cũng là hơn 1000 năm trước sự tình. Thời gian là đi lên phía trước, đi qua tất cả đều là không thể quay về. Nhìn trước mắt Ngô Kinh Vĩ, ta nghĩ, nếu như hắn sớm một chút nhớ lại lời nói, cũng sẽ không như vậy sợ hãi cái kia nữ quỷ a. Gia Gia từng nói qua, ngươi chỗ e ngại quỷ, là người khác ngày nhớ đêm mong đều sẽ không còn được gặp lại người. Chương 105, Thanh Nhu Quan Hậu Viện. Chương 105, Thanh Nhu Quan Hậu Viện. Ngô tiên sinh, đều đi qua. Ta vô Ngô Kinh Vĩ bả vai nói. Thiếu Dương, ta có phải là sẽ không còn được gặp lại hắn? Ngô Kinh Vĩ nhìn ta dương dương hỏi. Ta gật đầu, người tử vong có hai loại, một loại là não tử vong, cũng chính là trên thân thể tử vong, một loại khác thì là linh hồn tiêu tán, làm linh hồn đều tiêu tán, vậy thế giới này bên trên liền rốt cuộc không có người này tồn tại. Ngô Kinh Vĩ giật mình tại nguyên chỗ, miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói. Đúng lúc này, đại môn bị người gõ vang. Ta mở cửa, thấy được cửa ra vào người hơi kinh ngạc. Cao Chí Hoa, hắn sao lại tới đây? Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vừa thấy được ta Cao Chí Hoa chính là tràn đầy địch ý, có liên hệ với ngươi sao? Ta lườm hắn một cái. Các ngươi Trường Xuân hội người thu tiền lại không giúp người giải quyết vấn đề, làm sao có ý tứ ở chỗ này chất vấn ta? Cao Chí Hoa sắc mặt biến hóa, tiểu tử, chớ nói bậy. Chúng ta Trường Xuân hội từ trước đến nay là coi trọng tín dự. Cái gì tín dự? Thêm tiền tín dự sao? Ta cười lạnh một tiếng. Cao Chí Hoa lúc này liền chuẩn bị động thủ, lại bị bên người Sơn Dương Hồ Tử ngăn cản. Thiếu gia, chúng ta là đến làm chính sự, cùng tiểu tử này chấp nhận làm cái gì? Cao Chí Hoa cái này mới vượt qua chiều ta bên trong đi đến, Nô Kinh Vi chỉnh lý tốt cảm xúc từ trên lầu đi xuống. Thấy được Cao Chí Hoa đám người lộ ra một kẻ xảo trá nụ cười, "Tiểu hộ giải, ngài sao lại tới đây?" "Tiểu hộ giải, nguyên lai tiểu tử này là như thế cái địa vị, chắc không được như vậy phách lối đâu." "Ngô tiên sinh, phía trước có chút việc chậm trễ, cho nên tới chậm, ngươi yên tâm, ta hôm nay nhất định giúp ngươi đem cái kia tu la quỷ sát giải quyết." Cao Chí Hoa một mặt chắc chắn nói. Ta dựa vào tại trên khung cửa nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, "Chờ ngươi chạy tới hắn sớm mất mạng." "Tiểu tử, làm sao chỗ nào đều có ngươi?" Sơn Dương Hồ Tử trừng ta một cái hỏi. Ta không thèm để ý hai người này. Nhìn xem Ngô Kinh Vĩ nói, "Ngô tiên sinh, ta đi về trước." "Đi." Ngô Kinh Vĩ nhẹ gật đầu, ta quay người liền rời đi biệt tự. Ta cũng không muốn cùng cái này cái gì Trường Xuân hội người nhiễm lên quan hệ, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi bận rộn đâu. Ra Ngô ra về sau ta liền đi tìm An Nhân, văn phòng bên trong, hắn đưa cho ta một cái màu đậm quyển vở nhỏ, phía trên còn khảm nạm huy hiệu cảnh sát, nhìn xem liền rất cao cấp. Mấu chốt là trong này rõ ràng viết tên của ta, dán tấm ảnh của ta, còn đưa ta một cái cố vấn đặc biệt chức vị. Mặc dù không có biên chế, thế nhưng một tháng 5000 khối bát sắt vẫn phải có. Thiếu Dương, về sóc nhưng là phải nhiều làm phiền ngươi, ngươi cũng biết, chúng ta xuất cảnh thời gian không nhất định. An Nhân nhìn ta một mặt nghiêm túc nói, ta cũng không phải là pháp y gì, không cần ngay lập tức chạy tới hiện trường, nếu có thể hơn nửa đêm đừng đánh điện thoại cho ta. Ta nhìn xem An Nhân dặn dò. An Nhân vừa cười vừa nói, ta tận lực. Nhưng nhìn hắn cái kia không có hảo ý nụ cười, ta luôn cảm thấy về sau nửa đêm canh ba gọi điện thoại cho ta thời gian sẽ không thiếu. Đúng, ngươi trước mấy ngày nói Thanh Nhu Quan sự tình, ta một hồi để Lý Quân cùng ngươi đi xem một chút ta. An Nhân đột nhiên ánh mắt nghiêm túc nhìn ta nói, đi. Ta lúc này đáp ứng xuống, ta thực sự là quá hiếu kỳ, cái kia Thanh Nhu Quan người sau lưng đến cùng đang dở trò quỷ gì. Mặc dù mơ hồ cảm giác chuyện này cùng Trường Xuân hội người có quan hệ, thế nhưng khi tìm thấy thiết thực chứng cứ phía trước, tất cả mọi thứ đều là suy đoán. An Cục, ngài tìm ta. Một cái điện thoại đánh đi ra, Lý Quân liền đi đến. Ngươi thay quần áo khác cùng Thiếu Dương đi ra ngoài một chuyến. Ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Ta vỗ Lý Quân bả vai nói. Tiểu tử này mặc dù nhìn xem cả lơ phất phơ, thế nhưng làm việc vẫn là rất nghiêm túc, nghe nói trước mấy ngày truy tên trộm đuổi ba đầu đường phố. Kết quả đem một nhóm kẻ trộm hang ổ đều cho bưng, trực tiếp trước thời hạn chuyển chính thức. Rất nhanh Lý Quân liền đi ra, màu đen ngắn tay, áo khoác già, trên cổ còn mang theo cái màu bạc dây chuyền. Tiểu tử này thay quần áo khác thấy thế nào đều không giống như là cảnh sát nhân dân, giống mẹ nó đi ra lẫn bảo. Ngươi dạng này thích hợp đi làm nội ứng, nhất định nhìn không ra. Ta trêu chọc nói. Thế nhưng không nghĩ tới câu nói này, tại mấy tháng về sau một câu thành sấm, đương nhiên, đây đều là nói sau. Xe rất nhanh liền dừng ở Thanh Nhu Quan cửa ra vào, xe nhẹ đường quen mua phiếu về sau ta liền mang Lý Quân hướng hậu viện đi. Đến lúc đó cửa ra vào vẫn như cũ có hai cái tiểu đạo sĩ trông coi, thấy chúng ta muốn đi vào trực tiếp ngăn cản chúng ta. Ta cũng lời cùng hắn nói nhảm, lấy ra vừa tới tay giấy chứng nhận, nói muốn gặp bọn họ đạo trưởng. Nhìn thấy quan phương giấy chứng nhận, chúng ta bị mời đến một cái cùng loại với phòng tiếp khách gian phòng bên trong. Chờ gần 20 phút, một người mặc đạo bào màu tím lao ra tử mang theo hai cái tiểu đạo đồng đi đến. Người này nhìn xem phải có cái 8-90 tuổi, mặc dù lớn tuổi, nhưng đi bộ lúc chạy như bay, không hề giống là cái này niên kỷ nên có bộ dạng. Bần đạo Thanh Mục, là cái này chỗ đạo quán người phụ trách, không biết hai vị có gì muốn làm? Thanh Mục đạo trưởng chắp tay hỏi. Thanh Mục đạo trưởng, ta cũng không cùng ngài vòng vo, ta nghĩ đi ngài đạo quán hậu viện nhìn một chút. Ta nói thẳng, lão đầu tử này là người tu đạo, không có khả năng không phát hiện được hậu viện cái kia ngập trời âm khí. Cái này Thanh Mục đạo trưởng có vẻ hơi khó xử, hậu viện là chúng ta cuộc sống và ăn uống hàng ngày chi địa, bình thường là không thể tham quan. Chúng ta không phải đến tham quan, là đến phá án. Lý Quân Vũ bàn một cái nói, ngươi liền nói có cho nhìn hay không a? Tiểu tử này nói chuyện thời điểm trên cổ dây xích bạc đều theo run lên, vô lại mười phần. Nếu như hai vị cần phải muốn nhìn, ta cũng không thể ngăn đón, mời đi. Thanh Mục đạo trưởng rõ ràng có chút không vui lòng, thế nhưng hiện tại xã hội này, hắn lại không thể không cùng quan phương người cúi đầu. Đi theo hắn, chúng ta thuận lợi tiến vào hậu viện bên trong. Chỉ là, cái này cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Ngày đó rõ ràng thấy được hậu viện này bên trong có ngập trời oán khí, hôm nay đi vào nhưng là sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Giống như Thanh Mục lời nói, nơi này chính là bọn họ ngày bình thường sinh hoạt địa phương, trừ một khỏa to lớn lao hệ thụ bên ngoài, chính là mấy hàng phòng ốc, cửa ra vào còn mang theo rửa sạch đi phục. Lại sau này lời nói liền đến hậu sơn, cái gì cũng không có. Không đúng, chẳng lẽ nói phía trước oán khí tất cả giải tán? Thiếu Dương, phát hiện gì? Lý Quân tại bên thai ta hỏi. Ta lắc đầu, ta là thật cái gì đều không nhìn ra, a hai vị là muốn tìm người sao? Thanh Mục ở một bên hỏi. Đúng lúc này, cửa một gian phòng mở ra, Thanh Đình từ bên trong đi đến. Nhìn thấy ta lúc trong ánh mắt mang theo một vẻ địch ý, trực tiếp đi tới Thanh Mục trước mặt, "Sư Minh, làm sao còn đem người ngoài mang vào?" Ta lập tức có chút xấu hổ, ánh mắt liếc nhìn một bên, lại tại lúc này nhìn thấy một đạo nữ nhân thân ảnh. Chương 106, trừ bỏ túy. Chương 106, trừ bỏ túy. Đạo quán cũng coi là một chỗ thanh tịnh chi địa, nhất là hậu viện này các đạo sĩ nghỉ ngơi địa phương, làm sao còn có thể có nữ nhân xuất hiện đâu. Đạo thân ảnh kia liền tại vừa rồi Thanh Đình đi ra trong phòng chợt lóe lên, ta thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải là hoa mắt. Hai vị này cảnh sát cần phải muốn vào đến xem, ta liền dẫn bọn hắn đi vào. Nghe nói như thế, Thanh Đình nhíu mày nhìn về phía ta, "Tiểu tử, ngươi vậy mà còn dám giả mạo cảnh sát?" "Nói cái gì đó? Ngươi nào giả mạo?" Lý Quân lúc này trừng mắt liếc hắn một cái, lấy ra chính mình giấy chứng nhận, thấy rõ ràng. Thanh Đình tiếp nhận Lý Quân giấy chứng nhận kiểm tra một phen, xác nhận không sai về sau còn đưa hắn, nhìn ta ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, đoán chừng là không nghĩ đến ta sẽ là quan phương người. "Bất quá, ta cũng không có nghĩ đến. Thanh Đình đạo trưởng, ta có thể tới ngươi gian phòng nhìn xem sao?" Ta nhìn xem Thanh Đình hỏi. "Xin cứ tự nhiên." Thanh Đình lạnh giọng nói, rõ ràng hắn là không muốn, nhưng nếu là hắn không cho ta đi lời nói, liền càng nói rõ gian phòng của hắn có quỷ. Sau khi vào cửa, ta liền cảm thấy một cỗ khí âm hàn. Khí tức này tràn ngập cả phòng, lại không tìm ra được là từ chỗ nào truyền ra tới, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều đi theo đi lên. Gian phòng không lớn, cơ hồ là một cái liền có thể nhìn xong, cũng không có cái gì dị thường. "Hai vị đến cùng đang tìm cái gì?" Một bên Thanh Mục nhịn không được hỏi. "Không có gì." Ta vừa cười vừa nói, "Quấy rầy." Nói xong về sau ta liền mang Lý Quân rời đi, trở lại trên xe, Lý Quân mới nhìn ta hỏi, "Có phát hiện sao?" Ta lắc đầu, phía trước ta rõ ràng sau khi nhìn thấy trong nội viện có ngập trời oán khí, thế nhưng hôm nay đi thời điểm lại một chút cũng không có. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ nói bọn họ biết ta sẽ đi, cho nên trước thời hạn thanh lý qua? "Thiếu Dương, chúng ta mặc dù có thân phận, thế nhưng chuyện như vậy cũng chỉ có thể làm một lần." Lý Quân nhìn ta nhắc nhở. Ta minh bạch hắn ý tứ, nếu là lại dùng quan phương thân phận muốn vào đạo quán hậu viện lời nói, sẽ gây nên bọn họ bất mãn, đến lúc đó nhưng chính là cho an nhân tìm phiền toái. "Đi, ta biết." Ta khởi động xe hướng về chân núi đi, dọc theo con đường này ta đều đang không ngừng bản thân hoài nghi bên trong. Trở lại trong cửa hàng, ta đem Ngư Tiểu Khê kêu lên. Nàng ngược lại là khôi phục không tệ, cả người nhìn xem so trước đó có tinh thần nhiều. "Ngươi xác định ngươi lần trước tại Thanh Như Quan trong hậu viện nhìn thấy đồ vật là thật?" Ta nhìn xem Ngư Tiểu Khê không xác định hỏi. Ngư Tiểu Khê sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Ta chưa từng thấy đáng sợ như vậy mà khí." "Vậy liên kỳ quái, làm sao hôm nay đột nhiên liền không có đâu?" Ta nhìn xem Ngư Tiểu Khê, trong đầu có ý nghĩ, dạng này, ngươi hôm nay buổi tối lại đi một lần. Nghe nói như thế, Ngư Tiểu Khê dùng mình một cái, trong mắt là nhìn thấy hoảng sợ. "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có chuyện gì." Ta nhìn xem nàng khích lệ nói. "Thiếu Dương, ngươi làm sao không cho cái kia ai đi?" Ngư Tiểu Khê cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trong phòng lập tức lên một trận gió lạnh, không khí bên trong nhiệt độ cũng đi theo giảm xuống một chút. "Cái kia muốn ngươi có làm được cái gì?" Bạch Diệp nhìn xem Ngư Tiểu Khê lạnh giọng hỏi. Ngư Tiểu Khê lập tức dọa đến run lập cập, "Ta đi, ta hiện tại liền đi." "Không cần." Ta tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, "Buổi tối đi, tốt nhất là 11-12 điểm thời điểm. 12 giờ khuya là một ngày bên trong âm khí thịnh nhất thời điểm, lúc kia đi có thể tra đến thông tin nhiều một ít." Đúng lúc này, phía ngoài đại môn bị người gõ vang. Hai người biến mất tại trước mắt, ta tiến lên mở cửa, đứng ở cửa một cái ôn tồn lễ độ nam nhân. Nam nhân này ta gặp qua, lần trước nói muốn mua ta hậu viện ngân hạnh thụ nam nhân. "Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt." Nam nhân đẩy một cái trên mặt kính mắt gọt vàng, vừa cười vừa nói, "Lại tới mua cây?" Ngượng ngùng, "Ta không bán." Ta thẳng thắn cự tuyệt nói, "Cây này là trong nhà căn cơ, ta quả quyết sẽ không bán. Hôm nay không mua cây, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện." Những nam nhân nói nhấc chân nhảy đi vào. Người này tướng mạo phi phàm, trên thân còn mang theo vài phần không nói được quý khí, thân phận hiển nhiên không bình thường. Chỉ là hắn một vài thứ giống như là bị tận lực che lại giống như, ta thấy không rõ lắm. ngươi là tại nhìn gương mặt ta sao? Nam nhân cười hỏi. Thói quen nghề nghiệp. Ta không e dè nói. Thói quen tốt, nam nhân cười nói, trực tiếp lấy ra hai xấp tiền mặt đặt lên bàn. Ta nghĩ để ngươi hỗ trợ tới cửa trừ bỏ thúy, đây là tiền đặt cọc. Trừ bỏ cái gì thúy? Ta tò mò hỏi. Nam nhân thâm thúy con mắt nhìn về phía ta, đi chẳng phải sẽ biết. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Ta người này a, liền không nghe được câu nói này. Một giờ sau, ta đứng tại trước mắt to lớn giống như cung điện trang viên trước mặt mắt tròn váng, làm sao sẽ có người ở nơi như thế này? Không sợ đến hoàng sao? Trang viên này lớn ta cũng không tìm tới đường đi ra ngoài, trước mắt tòa cung điện này đồng dạng kiến trúc, là chủ nhà biệt thự. Nam nhân này tên là Diệp Trản, là nhận ủy thác của người tìm tới ta. Ta cùng hắn cũng không quen a, hắn vì cái gì mà lại tìm tới ta đây? Bất quá người này có thể nhìn ra cây kia ngân hạnh thụ không bình thường, nói rõ hắn cũng không phải cái người bình thường. Tiến vào biệt thự về sau, ta nhìn thấy người cả phòng tụ tập một đường, một bên trên bàn phủ lên bài đỏ, trưng bày các loại đồ cổ. Những cái kia đồ cổ còn tại tản ra hắc khí, ta lập tức minh bạch Diệp Trản tới tìm ta mục đích. Những vật này nếu là đoán không sai lời nói, cũng đều là vừa ra đất đồ chơi. Bởi vì tại dưới đất chôn sâu nhiều năm, cho nên những cổ vật này rất dễ dàng nhiễm một chút âm tà chi khí, nhất là loại kia người chết thiếp thân để đó đồ chơi, liền càng tà dị. Có thậm chí còn có thể có đoán linh ký sinh, mua những đồ chơi này hơi không chú ý liền sẽ đem mệnh góp đi vào. Phương gia, người tới. Diệp Trản tiến lên đối với một người có mái tóc hoa dâm láo ra từ cung kính kêu một tiếng. Phương Cảnh Hạo quét ta một cái, trong ánh mắt nhiều một vẻ không hiểu. Bên cạnh một cái cao lớn thu kịch nam nhân đứng lên, Diệp Trản, đây chính là ngươi tìm người. Cái này tiểu thí bé con có thể làm gì? Chính là, muốn ta nói còn không bằng nhiều cho ít tiền tìm trường xuân hội đây này. Liền xem như không tìm trường xuân hội, mấy cái kia trong đạo quán tùy tiện tìm đạo sĩ cũng được à? Những người còn lại cũng nộn nhịp phụ họa, cái này rõ ràng là khinh thường tiểu gia ta a. Diệp Trản tại Phương Cảnh Hạo bên thai nói thầm hai câu, Phương Cảnh Hạo nhìn ta ánh mắt cũng thay đổi, hắn bước nhanh đi tới trước mặt ta, nhìn ta hỏi, ngươi là Nguyễn đại sư tôn tử? Nha a, lại là một cái nhận biết ra gia ta. Ta gật đầu, vãn bối Nguyễn Thiếu Dương. Tốt, tốt. Phương Cảnh Hạo quan sát ta một cái, trong ánh mắt nhiều ra một vẻ kính sợ. Vậy liền làm phiền ngươi, đem những vật này làm sạch sẽ a, sau khi chuyện thành công, ta lại cho ngươi 18 vạn. Cái số này ngược lại là rất mê người, chỉ là cái này sống ta không làm được. Chương 107, không có tâm quỷ. Chương 107, không có tâm quỷ. Ngượng ngùng, cái này sống ta không làm. Nói xong lời này ta quay đầu liền hướng về bên ngoài đi đến, sau lưng vang lên một đạo quát chói tai, tiểu tử, ngươi mẹ nó làm đây là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta quay người nhìn xem nói chuyện đại hán kia, khóe miệng hiện ra một vẻ khinh miệt nụ cười, một đám người sắp chết suy nghĩ, ta vẫn là không làm như tốt. Nghe nói như thế, Phương Cảnh Hạo lập tức luống cuống, mau tới phía trước ngăn cản ta, tiểu huynh đệ, chỉ giáo cho. Các ngươi những thứ này lai lịch không cần ta nói a. Ta nhíu mày nhìn xem hắn hỏi. Phương Cảnh Hạo sắc mặt hơi trầm xuống, mím chặt môi không có mở miệng. Nếu như các ngươi không muốn chết, trong vòng 3 ngày đem đồ vật còn trở về, có thể còn có thể bảo vệ một cái mạng. Tiểu huynh đệ, thứ này không phải chúng ta không còn, cái này 3 ngày cũng còn không trở về a. Phương Cảnh Hạo có chút khó khăn nói. Ta giang tay ra, vậy thì chờ chết a. Những người này hẳn là một đám thổ phu tử, mà bọn họ mang ra những đồ chơi này, một cái đoán khí so một cái nặng. Những người này trừ Phương Cảnh Hạo bên ngoài, từng cái đều là tà ma quân thân, căn bản cũng không phải là thanh lý những vật này liền có thể giải quyết. Lại nói, đào nhân ra mộ tổ táng tận tiền lương, ta nếu là giúp bọn họ, vậy ta thành người nào? Tiểu huynh đệ, Phương Cảnh Hạo kéo lại tay của ta, ta cho ngươi tiền, 100 vạn. Đây không phải là chuyện tiền, Phương gia, chúng ta không phải người một đường, ngài sinh ý ta không làm được, ngài vẫn là tìm trưởng xuân hội người a. Nói xong ta lấy ra phía trước Diệp Trản cho tiền đặt cọc nhét vào trong tay hắn, cũng không quay đầu lại rời đi biệt thự. Sau lưng vang lên khinh thường âm thanh, dựa vào, một cái tiểu thí bé con như vậy chảnh. Chẳng lẽ hắn còn có thể so trường xuân hội người lợi hại? Nghe lấy thanh âm này, khoe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, sợ là liền tính trường xuân hội người đến cũng không có cách ta. Trường xuân hội, tên tuổi cũng không nhỏ, bất quá cao trí hoa loại kia mặt hàng đều có thể bị người như vậy thổi phồng, đoán chừng cũng không có mấy cái có bản lĩnh thật sự. Rời đi trang viên, sắc trời đã tối xuống. Trở lại trong cửa hàng ta mở cửa liền đi hậu viện luyện thiên cương bộ đi, trải qua thối thể về sau, tố chất thân thể của ta rõ ràng không đồng dạng. Chỉ là đánh từ sang lưu một chiêu này liền đã rất nhu bức, thế nhưng Bạch Diệp nói với ta, đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Còn có ta thanh kia tiểu đao, cũng không phải phàm phẩm, nó có một cái bá khí tên gọi Thiên Khải Chi Nhận. Thế nhưng, Bạch Diệp cũng không biết cái đồ chơi này cụ thể có lẽ dùng như thế nào, thế nhưng theo nàng nói tới, thứ này có thể khai sơn mạch nước, uy lực vô tận, bất quá ta hiện nay còn không có nhìn ra mà thôi. Sắp trời triệt để đen lại, ta gọi cái thức ăn ngoài ngồi tại đen như mực trong quầy ăn xong rồi. Ta từ nhỏ đã có cọng lông bệnh, không thích bật đèn, thích trong bóng đêm sinh hoạt, hình như sẽ càng có cảm giác an toàn. Có lẽ là khi còn bé ngủ quan tài ngủ đi ra ma bệnh a. Đúng lúc này, một trận gió lạnh tạo qua, một bóng người từ bên ngoài bay đi vào. "Lão bản, ta muốn mua đồ vật." Thấy được đối phương vỗ lên bản tiền âm phủ, ta dọa đến run lập cập, vội vàng nói, "Tiền ta không muốn, muốn cái gì ngươi nói? Lần trước chính là thu người chết tiền kém chút mẹ nó biến thành người chết, ta xem như là giải trí nhớ, mua một khỏa nhân tâm." Đối diện nam nhân yếu ớt nói đến, "Cái đồ chơi này ta đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi đi? Không phải vậy ta đem chính mình cho ngươi." Chiều ta hắn liếc mắt hỏi. Nam nhân cười hắc hắc nói, "Tốt." Sau đó, một cỗ hắc khí liền hướng về ta lao qua. tự tìm cái chết. Ta tiện tay rút ra một tấm bùa vàng, thuận thế bấm một cái quyết hướng về nam nhân đánh qua. Thiên điệu huyền tông, cửu cửu huyền dương, quỷ yêu tăng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Một vệt kim quang hiện lên, từ nam nhân trước ngực xuyên qua, nam nhân lập tức toàn thân cứng đờ, nháy mắt tại nguyên chỗ không thể động đậy. Đậu phộng. Lúc này ta mới phát hiện, người này không có tâm. A không, chuẩn xác mà nói, cái này không có quỷ tâm. Trước ngực hắn vị trí bị một cái hố thay thế, nhìn xem đen xỉ một đoàn, không có tâm. Dạng này quỷ ta vẫn là lần thứ nhất gặp, hắn mở mịt nhìn về phía ta, tâm ta đi đâu? Ta làm sao biết? Huynh đệ, ta không ban cái đồ chơi này, ngươi đi đi. Ta nhìn xem hắn bất đắc dĩ nói. Với cửa hàng hàng thông âm dương, làm sao sẽ không có đâu? Ngươi tìm xem, ngươi giúp ta tìm xem. Hắn đột nhiên dùng giọng khẩn cầu nói với ta nói. Cái đồ chơi này ta thật không có, với bận rộn ta không giúp được. Dạng này quỷ, cũng không biết có thể hay không bị siêu độ. Ngươi làm sao sẽ không giúp được đâu? Đang lúc nói chuyện, trên người hắn khí chẳng đột nhiên dâng trào lên, liên tục không ngừng hắc khí từ trên người hắn hiện ra đến, kèm theo một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đậu phộng. Ta lập tức bị kinh hãi, liền Bạch Diệp trên thân khí chẳng sợ rằng đều không có lợi hại như vậy à. Ta lúc này tại trong đầu kêu gọi lên Bạch Diệp, thế nhưng mà lại cái này mấu chốt thời điểm, nàng không có cho ra một tơ một hào phản ứng. Ta thuận tay lấy ra một tấm màu bạc lá bùa, nghĩ đến nếu không được liệu mạng với ngươi. Mà đúng lúc này, trước mặt quỷ bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vài phần thê thảm. Kèm theo cái kia quỷ dị tiếng cười, trên người hắn oán khí cũng đi theo tiêu tán. Tính toán, không có liền không có a. Nói xong lời này, nam nhân liền hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn hắn bóng lưng, ta có chút không rõ ràng cho lắm, cái này mẹ nó là cái gì đồ chơi? Mãi đến thanh âm của nam nhân hoàn toàn biến mất, Bạch Diệp bất thình lình xuất hiện ở bên cạnh ta. Ngươi xong. Ta một mặt mộng bức nhìn về phía nàng, ta có thể cái gì cũng không làm. Ngươi bị Diêm La Điện người để mắt tới. Bạch Diệp nhìn ta nghiêm mặt nói. Lời này vừa nói ra ta càng bối rối, ta cũng không có làm cái gì phá hư âm dương hòa hợp sự tình a. Ngươi biết thập điện Diêm La sao? Bạch Diệp nhìn ta yếu ớt mà hỏi. Đó là cái gì? Diêm Vương. Cái đồ chơi này không phải chỉ có một cái sao? Bạch Diệp nói cho ta, thập điện Diêm La chỉ là 10 cái Diêm La điện điện chủ, cũng xương thập phương Diêm La. Ở trong đó nhị điện Diêm La Lệ Ôn chính là cái không có tâm người, không riêng khi còn sống không có, liền chết về sau cũng không có tâm, thậm chí chính hắn cũng hoài nghi chính mình có hay không sống qua. Nghe lấy Bạch Diệp lời nói, ta không khỏi run lập cập, làm sao nghe được quỷ quái như thế? Ngươi sẽ không phải là muốn nói cho ta, vừa rồi nam nhân kia là Diêm Vương một trong a? Ta nhìn xem Bạch Diệp hỏi. Bạch Diệp gật đầu, là cái này ý tứ, đây cũng chính là ta vừa rồi vì cái gì không có xuất hiện nguyên nhân. Đậu phộng. Như thế kích thích. Hắn tìm ta làm cái gì? Ta một mặt vô tội mà hỏi. Nghĩ lại phía dưới, ta mấy năm nay cũng không có làm cái gì đại sự kinh thiên động địa con a, không đáng lao nhân ra ông ta tự mình đến tìm ta a. Người này tính cách quái dị, đến mức là đi qua, vẫn là tận lực, vậy thì phải hỏi hắn chính mình. Nghe lấy Bạch Diệp lời nói, ta lập tức cảm thấy lưng phát lạnh. Bất kể nói thế nào, bị Diêm Vương ra để mắt tới đều không phải chuyện gì tốt. Chương 108, các ngươi sinh ý ta không làm. Chương 108, các ngươi sinh ý ta không làm. Ta lúc này đóng cửa hàng cửa, chuẩn bị đi ngủ. Xem ra, về sau buổi tối vẫn là không mở cửa tốt. Lên giường phía trước ta chợt nhớ tới, để Ngư Tiểu Khê đi kiểm tra thanh như quan sự tình. Vừa mới chuẩn bị gọi nàng, Bạch Diệp đi đến, trên thân màu trắng sần sám phụ trợ cả người dáng người đặc biệt mê hồn. Ta đã đuổi tiểu nha đầu kia đi, chúng ta có thể nghỉ ngơi, phu quân. Nghe nói như thế, ta yết hầu đống nhúc nhích qua một cái. Nói thật, ta mặc dù đối Bạch Diệp không có sức chống cự, thế nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới nàng là cái quỷ, hơn nữa còn là cái ngàn năm hồ ly biến thành nữ quỷ, ta cũng không có cái gì hào hứng. Có thể là làm nàng dựa đi tới thời điểm, đừng nói thân thể, ta cảm thấy ta giờ nở đều đi theo động. Trên đời này sẽ không có bất kỳ nam nhân nào có thể chống cự Bạch Diệp nữ nhân này. Rất nhanh, ta liền tại trên giường cùng nàng châm luân. Cảm giác này có chút nói không nên lời, tại quá trình bên trong, ta cả người giống như là mơ mơ màng màng rơi vào trong sương ngủ, cảm giác rất không chân thật. Sau đó cũng không có cái gì cảm giác bề bài, cho nên ta có đôi khi thậm chí hoài nghi, ta đến cùng là cùng nàng làm. Vẫn là chỉ là tưởng tượng của ta mà thôi. Một đêm này, ta làm một giấc mộng. Trong mộng, trên một cây đại thụ treo đầy đầu người, những người kia ảnh chân dung là từng cái đèn lồng giống như, tản ra quỷ dị lam sắc quang mang, cái kia từng đôi con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ta. Bốn phía rất là trống trải, gió thổi qua, khắp cây đầu người đều đi theo lắc lư. Ta bỗng nhiên mở mắt ra, đã nhìn thấy một tấm ảm đạm mặt tại trước mắt ta. Đậu phộng. Ngư Tiểu Khê cho ta lực sát thương, so mẹ nó vừa rồi giấc mộng kia còn kinh khủng hơn. Vừa sáng sớm ngươi làm cái gì a? Ta nhịn không được giống lên một tiếng. Ngư Tiểu Khê nháy mắt tội nghiệp nhìn ta, trên thân váy đều có chút phá. Ngươi đây là làm sao vậy? Cùng những quỷ đánh nhau. Ta nhìn xem Ngư Tiểu Khê hỏi. Nàng nhưng như cũng chỉ là nhìn ta, thỉnh thoảng lộ ra một cái cười ngây ngô. Không đối. Ta lập tức minh bạch cái gì, nhìn xem Ngư Tiểu Khê hô, Ngư Tiểu Khê. Nàng không có cho ra phản ứng chút nào, nếu là ta không có đoán sai, hồn phách của nàng cũng bị người rút lấy một bộ phận. Bạch Diệp. Ta cuống quýt kêu một tiếng, lại không có được đến đáp lại. Cỏ. Một cỗ phẫn nộ lấp kín ngực của ta quang, rút người khác hồn phách coi như xong, liền lao tử người đều ức hiếp, đây là không đem ta để vào mắt ta. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên từng trận tiếng đập cửa, âm thanh cực lớn, giống như là muốn cân nhắc cho ta hủy đi giống như. Ta vội vàng đem Ngư Tiểu Khê hồn phách thu vào dây đỏ bên trong, vừa mở cửa vừa mắng mắng liên liệt, ai vậy? Vừa sáng sớm có bị bệnh không? Cửa vừa mở ra, một thanh đao liền gác ở trên cổ của ta, tiểu tử. không muốn chết liền cùng ta đi. Nam nhân ở trước mắt chính là ngày hôm qua trộm mộ bên trong cái kia đại hán râu ria sùng soàm, hắn lúc này ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn ta, bên người còn đi theo một mập một gầy hai người. Đây là ý gì? Ta lạnh giọng hỏi. Tối hôm qua chúng ta có cái huynh đệ xảy ra chuyện rồi, Phương gia mời ngươi đi qua nhìn xem. Nam nhân nhìn ta uy hiếp nói, ta khuyên ngươi đừng không biết điều. Ta nói, các ngươi sinh ý ta không làm. Ta mắt lạnh nhìn nam nhân nắm chặt đao cổ tay, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thanh đao lấy ra. Tiểu tử, ngươi mẹ nó rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Đang lúc nói chuyện, trên tay nam nhân lực đạo tăng thêm một điểm. Phanh ta không có chút nào do dự, trực tiếp một quyền đập về phía hắn bụng dưới. 1m8 mấy đại hán, sửng sốt bị ta một quyền đập bay đi ra, trên cổ truyền đến một trận như kim châm. Ta đưa tay một vệt, đầy tay máu tươi. Mãi mãi ngươi, vừa sáng sớm, ta vốn là khó chịu, hiện tại liền càng khó chịu. Một chân đạp hướng về phía trước mặt người gầy cũng bị đạp bay đi ra, bên cạnh mập mạp thấy thế uy quyền liền đập về phía mặt của ta. Ta một cái nắm hăn nắm đấm, hướng về phía bụng dưới chính là một chân. 2-3 lần thu thập xong mấy cái này hàng, ta lặng lẽ nhìn về phía bọn họ, lao tử lặp lại lần nữa, các ngươi sống ta không tiếp, nếu là tới nữa, đừng trách ta không khách khí. Nhớ kỹ, đắc tội người nào đều không nên đắc tội Âm Dương tiên sinh. Nói xong lời này ta liền xoay người vào nhà, cửa lớn cứ như vậy mở rộng ra, thế nhưng ba người bọn họ căn bản không dám vào đến. Ta là không nghĩ gây phiền phái cho mình, thế nhưng những người này cần phải cho ta cũng không để ý cho bọn họ chút giáo huấn. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, là Ngô Kinh Vĩ gọi điện thoại tới. Thiếu Dương A, tiền ta cho ngươi đánh tới, ngươi xem một chút nhận đến sao? Ta tranh thủ thời gian lướt qua, nhìn xem nhiều ra đến số dư, trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nhận đến. Thiếu Dương A, ngươi gần nhất vẫn là cẩn thận một chút a, Trường Xuân hội bên kia rất có thể muốn tìm ngươi để gây sự, cái này Cao Chí Hoa là cái lòng dạ hẹp hòi, ngươi đoạt hắn sống, hắn nhất định sẽ không cao hứng. Ngô Kinh Vĩ tại đầu bên kia điện thoại nhắc nhở. Biết, đã tạm nhắc nhở. Cúp điện thoại về sau, ta rơi vào trầm tư bên trong. Làm sao một buổi tối đi qua, Ngư Tiểu Khê liền biến thành dạng này đâu? Cái kia thanh nhu quan nhất định có vấn đề, thế nhưng ta không có phát giác được vấn đề, chẳng lẽ là vì ta là ban ngày đi? Liên tại ta nghĩ buổi tối đi xem một chút thời điểm, Bạch Diệp xuất hiện. Người đi đâu vậy? Ta nhìn xem Bạch Diệp kinh ngạc hỏi, trên mặt nàng rõ ràng mang theo vài phần vẻ mệt mỏi, giống như là cùng người đánh qua một trận. Thanh nhu quan. Bạch Diệp nói cho ta, sự tình cùng nàng phỏng đoán không sai biệt lắm, cái kia thanh nhu quan hậu viện quả thật có người đang dở trò. Đối phương góp nhặt không ít hồn phách, sau đó đem chuyển vào từng chương người giấy bên trong, tại hậu viện cử hành một chủng loại giống như tế tự loại hình nghi thức. Vậy ngươi đây là làm sao vậy? Ta nhìn xem Bạch Diệp hỏi. Ta khẽ rửa gần hắn liền phát hiện, đánh nhau. Bạch Diệp hời hợt nói. Thế nhưng ta rất rõ ràng, có thể đem Bạch Diệp bị thương thành dạng này, nhất định không phải người bình thường, xem ra cái này Giang Hoài Thị bên trong, còn có cao thủ lợi hại hơn tồn tại. Tất nhiên dạng này, chuyện này ta có phải là không nên nhúng tay? Bởi vì ta thấy thế nào chính mình cũng giống như là đi chịu chết á, ngươi không thể nghĩ như vậy. Bạch Diệp sắc mặt nghiêm túc nhìn ta nói, ngươi là gia gia người truyền nhân. Mặc dù ngươi cũng không có truyền thừa đến hắn 1/10 bản lĩnh, nhưng ngươi cũng không thể cho hắn mất mặt. Lời này, làm sao nghe đều không giống như là tại khen ta a. Ta nhíu mày nhìn về phía Bạch Diệp, đối phương tất nhiên có thể đem ngươi đả thương, ta đi không cũng chỉ có chịu chết phần sau. Ai nói? Bạch Diệp quét ta một cái, ngươi cũng không phải người bình thường. Chỗ nào không bình thường? Ta một mặt mong đợi hỏi. Gia gia ngươi là Nguyễn Tam Định. Ta lập tức có chút bất đắc dĩ, đây là khen ta đâu vẫn là khen ta gia đâu. Gia gia ta lợi hại cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không lợi hại. Ta chính là muốn tại nghề này kiếm miếng cơm ăn, cũng không trông chờ chính mình có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Cái gì cứu vớt thương sinh loại hình, vậy cũng là nói nhảm, ta liền nghĩ sống. Chương 109, giả thần giả quỷ. Chương 109, giả thần giả quỷ. Nói thật, vũng nước đục này ta là thật không nghĩ lội, thế nhưng không có cách nào, vũng nước đục này ta còn liền phải lội. Chỉ là mí mắt của ta nhảy lợi hại, giống như là có cái gì đại sự muốn phát sinh. Phía ngoài trời cũng âm trầm lợi hại, ta không khỏi run lập cập. Đêm đó, thừa dịp cảnh khu đóng cửa phía trước ta liền chạy đi bảo, tránh đi tuần tra bảo an, tại một chỗ lùm cây bên trong trốn đến buổi tối. Ma Đức, đêm mùa này, cái kia con muỗi nhiều kém chút cho tiểu gia ta căn phá cùng nhau. Liền tại ta chuẩn bị xuất động thời điểm, trong túi điện thoại đống nhiên vang lên. Đậu phộng, doa đến ta một cái giật mình, tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra cuống quýt nhấn xuống tắt máy ấn phím. Bởi vì ngày bình thường không có người nào liên hệ ta, cho nên ta đều đem cái này gốc giả quên. Đóng điện thoại, mượn cảnh đêm, chiều ta đạo quán hậu viện đi. Tốt tại những ngày cửa đều là không liên quan, cho nên ta mới có thể thuận lợi tiến vào. Rất nhanh ta liền đến đạo quán hậu viện, chỉ là trước mặt cửa nhưng là đóng chặt. Ta nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở ra một cái khe. Không đợi ta dùng sức đẩy, một cơn gió liền đem cửa thổi ra. Đập vào mi mắt là cái sân trống rỗng, còn có viện tử bên trong cái kia vô tận âm khí. Nói thật, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì trong viện tử này âm khí nặng như vậy? Dưới ánh trăng, trong viện tử này yên tĩnh lạ thường, giống như là hoang vu thật lâu, không có một chút xíu người sống khí tức. Cây kia lão hoại thụ tại gió lay động phía dưới gì rào rung động, giờ khắc này, ta trong đầu không khỏi nghĩ tới ngày đó trong mộng tình cảnh. Một giây sau, ta liền cảm giác cây kia sao bên trên tựa hồ có đồ vật gì đang theo dõi ta, tập trung nhìn bảo, là một con cú mèo. Cú mèo, lại xương báo tam chim, tại dân gian cũng không phải cái gì may mắn cắt lợi đồ chơi. Bất quá còn tốt, chỉ là một con chim mà thôi. Thế nhưng rất nhanh ta liền phát hiện không thích hợp, hình như không chỉ có một con. Theo một trận gió thổi tới, trên cây con mắt từng đôi phát sáng lên, trong bóng đêm tản ra thông thả ánh sáng xanh lục, hình như có hàng trăm hàng ngàn song, cứ như vậy treo ở trên cây, từng cái nhìn chằm chằm ta. Kẹt kẹt đúng lúc này, cửa một gian phòng đống nhiên mở ra. Chính đối chỗ cửa, hai chi ngọn nến cháy hừng hực, phía trước trên bàn tựa hồ còn trưng bày một tấm di ảnh. Tất nhiên tới, liền vào đi. Bên trong truyền ra một giọng giàn mua, cái này rõ ràng là tại mời ta. Nếu là ta đoán không sai, đây chính là đả thương Bạch Diệp người, cũng là tại cái này thanh như quan bên trong dở trò người. Dù sao đều bị phát hiện, ta cũng không che giấu, trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Chỉ là, cái kia di ảnh làm sao càng xem càng mẹ nó nhìn quen mắt đâu. Nhìn kỹ, cái này mẹ nó không phải ta sao? Cỏ. Ta nhịn không được giận mắng một tiếng, một bên trên giường ngồi xếp bằng một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, cả người ngồi thẳng tắp, nhìn xem giống như một tôn pho tượng. Cái này lão vương tám chứng có ý tứ gì? Đem lão tử bức ảnh đóng dấu thành đen trắng đặt ở chỗ này. Hù dọa ai đây? Ta đưa tay liền muốn đi lấy bức ảnh, một trận gió thổi tới, trước mặt bức ảnh trực tiếp ngã út tại trên bàn, tâm ta cũng đi theo bỗng nhiên run rẩy một cái. Nguyễn Tam Định có lẽ nghĩ không ra, tô tử của hắn nhanh như vậy sẽ chết trong tay ta. Lão nhân bờ môi cũng không có động, nhưng lại phát ra âm thanh. Đây cũng là một loại gọi là bụng ngữ khẩu kỹ, thông qua lưỡi và dây thanh chấn động phát ra tiếng, cũng không phải cái gì cao cấp đồ chơi. Giả thần giả quỷ hù dọa ai đây? Ta hai tay đút túi tựa vào trên bàn lặng lẽ nhìn về phía lao đầu kia, xem ra ngươi cùng ra ra ta có thủ à? Lao đầu phát ra cười lạnh một tiếng, hai mắt đống nhiên mở ra, vậy mà là một đôi màu đỏ đồng tử. Mấu chốt là ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, lao đầu tử này vì cái gì không có dương hỏa? Người bình thường hai vai cùng đỉnh đầu cắt một chiếc hỏa, đây là người sống biểu tượng, nếu là không có cái này dương hỏa tồn tại, cái kia hơn phân nửa chính là người chết hoặc là người sắp chết. Trên giường lao ra tử hướng về phía ta tuét ra miệng, phát ra âm trầm cười. Một giây sau cả người thân thể bỗng nhiên đằng không hướng về ta đánh tới, ta tranh thủ thời gian bày ra phòng ngự tư thái. Phanh chỉ là ta một cước này đạp ra ngoài tựa như là đá vào trên miếng sắt giống như, ngón chân đều giống như muốn bẻ gãy giống như. Tê đau đớn kịch liệt để ta hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn xem trước mặt lao đầu. Cái đồ chơi này hơn phân nửa không phải cái người sống. Thiên điệu huyền tông, cựu cựu huyền dương, quỷ yêu táng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Ta lúc này lấy ra một trương dương phủ, bấm một cái quyết hướng về hắn ném qua. Oanh dương phủ nháy mắt bốc cháy lên, một vệt kim quang nện ở lão đầu trên thân, trên người hắn lập tức bốc lên một trận khói đen. Khá lắm, thật đúng là không phải người a. Chết cũng đã chết rồi, còn mẹ nó không yên tĩnh. Lão tử hôm nay liền để ngươi hồn phi phách tán. Ta cắn răng nói, lại lấy ra một trương dương phủ siết trong tay. Khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi có bản lĩnh này sao? Đang lúc nói chuyện, lão đầu cười lạnh nhìn về phía ta, hai tay bỗng nhiên duỗi thẳng hướng ta bổ tới. Cái kia ngón tay đỉnh là dài hơn hai tấc móng tay, trên mu bàn tay còn mơ hồ có thể nhìn thấy màu đen lông tơ. Thế nhưng đây cũng không phải bình thường hắc cương, cái này mẹ nó hẳn là một cái mao cương. Cái đồ chơi này so mẹ nó huyết thi còn muốn lợi hại hơn, mình đồng ra sắt mà còn hành động nhanh nhẹn, mấu chốt là thứ này còn không sợ dương hỏa. Xem ra đồng dạng phù chú đối cái đồ chơi này không có tác dụng gì, ta trực tiếp móc ra một tấm màu tím ngũ lôi phù. Ngọc thanh thủy thanh, chân phủ kiếm minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, một đạo kinh lôi nổ vàng, nháy mắt bổ vào lao đầu trên thân. Nhưng hắn cũng chỉ là toàn thân run lên, sau đó liền lấy càng thêm tấn mãnh tư thái hướng về ta đánh tới. Xoẹt xẹt mặc dù ta kịp thời trốn tránh, nhưng vẫn là không có tránh thoát, trên cánh tay y phục đều bị cái này lao tạp mau móng tay bạch phá. Ma Đức, lao tử vừa mua. Ta tức giận nháy mắt liền lên tới, lúc này bấm một cái quyết, đem còn lại bốn đạo lôi đều bổ vào trên người hắn. Lao đầu toàn thân lông đều dựng lên, liền trên đỉnh đầu tóc đều đi theo dựng đứng lên. Nhưng cũng chỉ là một lát liền hóa thành cho tàn, trên người hắn tản ra một cỗ thịt nướng hương vị. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không chút nào ảnh hưởng cái đồ chơi này hành động. Phanh hắn bay lên một chân đá vào lồng ngực của ta, thân thể ta chợt nhẹ liền bay ra ngoài, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, tiết hầu ngọt ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi đến. Cái này lao tạp mau hạ thủ còn rất tác động, không biết lượng sức. Lao đầu từng bước một hướng về ta đi tới, bộ pháp mặc dù cứng ngắc, thế nhưng trên thân lại mang theo một cỗ không nói được khí thế. Ta lăn mình một cái từ trên mặt đất đứng lên, lần này trực tiếp móc ra một tấm màu bạc phù lục. Tất nhiên lão tử không thu thập được ngươi, tự nhiên có người có thể thu thập. Mùi thơm nặng nề nên càn khôn, đốt lên mùi thơm ngát tấu thiên môn, lữ tổ tiên sư vào ta thân. Đệ tử một lòng chuyên cầu xin, thần binh nhanh như pháp lệnh. Ta lúc này đứng tại chỗ bấm một cái quyết niệm lên thỉnh thần chú, sau một lát, một đạo bạch quang hiện lên, ta nháy mắt mất đi quyền khống chế thân thể. Chương 110, tổ sư ra hộ thể. Chương 110, tổ sư ra hộ thể. Chỉ là mao cương, cũng dám làm càn. Trong miệng của ta phát ra một tiếng quát chói tai, xem ra đây là lại mời đến một đại nhân vật ta. Ta lúc này lại hỉ, ôm một cô xem náo nhiệt tâm tính chờ đợi tiếp xuống kịch bản. Chỉ thấy ta hai tay chắp lại, kết một cái cực kỳ phức tạp ấn ký, hướng thẳng đến cái kia mao cương cứng rắn tới. Đậu phộng. Đây là không đem thân thể của ta xem như thân thể máu thì ta. Tay của ta sắc thực đánh vào cái kia mao cương trước ngực, thế nhưng móng tay của hắn cũng thuận lợi tại cánh tay của ta bên trên đào ra năm đạo khe rãnh, nhìn xem mười phần dữ tợn. Mặc dù ta hiện tại không cảm giác được đau, thế nhưng cái này mẹ nó bị thương đều là thực sự à. Đại ca, người kiểm chế một chút ta. Ta không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Ngậm miệng. Thân thể ta bên trong người tựa hồ nghe thấy ta lời nói, đối ta lệ a nói. Ta lập tức không còn dám suy nghĩ lung tung, nhìn xem hắn hướng về cái kia lão tạp mao vào tới, ngón tay kết ấn tốc độ đều mẹ nó muốn vượt qua hỏa ảnh đi ra. Xem ra đây cũng là mời đến một vị đạo gia tiên sư à, nếu không làm sao sẽ lợi hại như vậy. Đại gia đồng dạng là người tu đạo, hắn làm sao lại ưu tú như vậy đâu. ta vốn chỉ muốn nhân cơ hội này học trộm một hai, thế nhưng nhìn đều nhìn không rõ ràng, đừng nói học. Cái kia lão tạp mau bị ta một cái ấn ký đánh bay đi ra, cấp tốc từ dưới đất bò dậy hướng về ta công tới, thế nhưng còn không có cận thân liền bị một vệt kim quang đánh ra ngoài. Ta ở trong lòng mừng thầm, cảm giác này cũng quá mẹ nó tốt. Thế nhưng rất nhanh, sự tình liền xuất hiện chuyển cơ. Lão tạp mau từ dưới đất bò dậy, đứng tại chỗ cúi đầu không động đậy được nữa, phía sau truyền đến một trận khổng lồ hàn khí. Ta vừa quay đầu, đã nhìn thấy sau lưng ngập trời hàn khí, tại cái này ngập trời hàn khí bên trong, một đạo mặc đạo bào màu đen thân ảnh từ bên trong đi ra. Người này cùng lão tạp mau giải đến giống nhau như lúc. Người này quả nhiên là cái người chết, vừa rồi ở sau lưng giả thần giả quỷ chính là hắn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tỉnh thần nhập thân liền dễ dùng sao? Ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Lão tạp mau nhìn ta lạnh giọng nói, ở phía sau hắn bay ra vô số đạo hắc khí, liên tục không ngừng tràn vào sau lưng mau cương thân thể bên trong. Ta trong đầu hiện lên một cái tử, chúng sinh nghiệp lực. Đối, đây chính là Bạch Diệp nói chúng sinh nghiệp lực, những cái kia chết đi người quỷ hồn, lão tạp mau đem bọn họ hội tụ vào một chỗ, cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thi thể của mình dưỡng thành mau cương. Xách, thật mẹ nó ngoan độc a. Lúc này ta không nói hai lời liền hướng về lão tạp mau linh thể vào tới, từng đạo kim quang hung hăng đập về phía hắn. Thế nhưng tại lão tạp mau trước người tựa hồ là có kết giới đồng dạng, kim quang kia căn bản là không đụng tới thân thể của hắn. Ngay tại ta kinh ngạc thời điểm, lão tạp mau vừa cười vừa nói, "Tiểu tử, ta có Tam Thanh Tổ sư hộ thể, ngươi không làm gì được ta." Dứt lời, lão tạp mau cho ta biểu hiện ra một cái trên người hắn đạo bào màu đen. Đồng dạng đạo bào bên trên đều là thêu long hạc hoặc là bát quái loại hình đồ án, tên Vương bắt đạn này ngược lại tốt, trực tiếp đem tổ sư ra thêu lên đi. "Cỏ, thật mẹ nó âm độc ca lớn mật tà tu, cũng dám cầm ta Tam Thanh Tổ sư ra hộ thân." Miệng ta bên trong kêu gạo, hướng thẳng đến lão tạp mau vào tới, trong tay nháy mắt nhiều ra một tấm lá bùa, cắn phá ngón tay cấp tốc vẽ một đạo cực kỳ phức tạp đồ vàng. Gặp binh đấu người đều là trận liệt phía trước đi. Theo tiếng nói của ta rơi xuống, đùa vàng tản ra chói mắt kim quang, nhìn xem liền rất ngưu bức. Mà đúng lúc này, ta đột nhiên khôi phục ý thức, thân thể trùng điệp nện xuống đất. Xong. Thời gian đến. Thỉnh thần là có thời gian hạn chế, bình thường là chừng 10 phút đồng hồ, vượt qua thời gian này cái kia thần liền tự động biến mất. Ví dụ như hiện tại, trong tay của ta nắm lấy đùa vàng, đặt mông ngồi trên mặt đất, một mặt mộng bức nhìn cách đó không xa lão tạp mao. Tiểu tử. Lúc này ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu số. Lão tạp mao nhìn ta cười một mặt sán lạn. Tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta vừa định đứng lên, chỉ cảm thấy trong đầu một trận mê muội, ta tranh thủ thời gian cắn một cái lưỡi, tránh cho chính mình mất đi ý thức. Thỉnh thần bản thân chính là một hạng rất hao phí tinh khí thần sự tình, vừa rồi cái kia phiên thao tác xuống, thân thể của ta gần như muốn sụp đổ. Cho nên thời khắc này ta gần như đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá tốt tại ta lưu lại một tay. Đinh Sửu kéo dài ta thọ, đinh Hợi giam giữ ta hồn. Giáp Ngọ trông coi ta hồn, giáp Thìn trấn ta linh, ta lấy ra một tấm lục đinh lục giáp phù, theo tiếng nói vừa ra, một vệt kim quang kèm theo một cỗ ấm áp tiến vào thân thể của ta bên trong. Ta thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người đều dễ chịu không ít. Lão tạp mau, ngươi có phải hay không quá khinh thường lão tử? Ta một bên nói, một bên ở trong lòng gọi về Bạch Diệp. Rất nhanh, một đạo thân hình liền xuất hiện ở bên người của ta. Bạch Diệp đứng tại bên cạnh ta, trong ánh mắt mang theo vài phần ý lạnh. Lại là với hồ ly, ngươi là cảm thấy chính mình có thể giữ được hắn sao? Đương nhiên. Bạch Diệp thản nhiên nói, thanh âm không lớn, nhưng không thể nghi ngờ. Lão tạp mau cười lạnh một tiếng, ta cảm giác được phía sau một trận bình phong, đột nhiên lại quay đầu, cái kia mao cương đã hướng về chúng ta đánh tới. Thứ này có thể so với một cái đỉnh cấp sát thủ, mấu chốt là cái đồ chơi này ta còn thực sự khó đối phó, chỉ có thể cùng hắn vật lộn. Chỉ là ta một quyền này đập xuống, hắn không có việc gì, ta cái này xương giống như là muốn nát giống như. Cỏ. Đụng tới cái đồ chơi này ta còn thực sự không có cách, ta lúc này lấy ra thiên khải chi nhận xiết trong tay, ta phụng uy ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Bạch Diệp, ngươi đối phó Mao Cương, lão tạp mau giao cho ta. Ta đối Bạch Diệp nói. Bạch Diệp không nói hai lời liền hướng về cái kia mao cương đi, cái đồ chơi này mặc dù là lao tạp mao thân thể, thế nhưng hiện tại đã có chính mình linh thức. Nhất là tại cái kia chúng sinh quỷ lực chống đỡ phía dưới, cái đồ chơi này hiện tại là có nhất định chỉ số IQ. Nhưng phàm là hơi có điểm linh thức, đều chạy không thoát Bạch Diệp cặp mắt kia. Ta chép lên trong tay biến lớn thiên khải chi nhận liền hướng về lao tạp mao chém đi xuống. Nhìn ta đao trong tay, lao tạp mao hưng phấn lộ rõ trên mặt. Thật không nghĩ tới, đời này vậy mà còn có thể nhìn thấy bực này linh khí. Lao tạp mao không ý kỵ tí nào đao trong tay của ta, ngược lại là đầy mặt kích động. Dựa vào, cái này cũng quá không đem tiểu gia ta để ở trong mắt. Đao trong tay của ta hung hăng hướng về đầu của hắn chém đi xuống, cái kia lão tạp mao mới vừa rồi còn ở trước mắt, đột nhiên liền biến mất không thấy. Tiểu tử, ngươi còn quá non. Âm thanh ở sau lưng vang lên, ta không chần chờ chút nào, vung đẩy đao trong tay liền hướng về phía sau chém đi xuống. Ta cảm thấy tốc độ của mình đã rất nhanh, thế nhưng cái này lão tạp mao càng nhanh. Ta đao rơi xuống nháy mắt, thân ảnh của hắn đã không thấy tăm hơi. Thời điểm xuất hiện lại liền tại cách đó không xa hướng về phía ta cười, cùng mẹ nó đùa chó giống như. Lão hổ không phát huy, làm lao tử là con mèo bệnh đúng không? Chương 111, thực lực chân chính. Chương 111, thực lực chân chính. Lấy phù mệnh đả thông thiên phủ, cảnh cáo các loại cương phong chính khí, bầy hung ác thần chẳng hề có thể cản trở. Ta đem tay phải ngón tay cắn phá vạch qua thân đao lập tức nổi lên một tầng màu vàng qua mang. Chịu chết đi. Ta bỗng nhiên huy động lên trên tay đao, một vệt kim quang hướng về cái kia lão tạp mau bay đi, lúc này rốt cục là đánh trúng hắn, lao tạp mao trên thân toát ra một cỗ khói đen. Bên kia, Bạch Diệp cùng cái kia mao cương cũng đánh không thể dàn xếp. Sách, ta còn xem thường ngươi. Lao tạp mao nhìn ta cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi đem chính mình sau cùng con bài chưa lật đều lấy ra đi. Làm sao ngươi biết ta không có những con bài chưa lật? Ta nhìn xem lão tạp mao cố lộng huyền hư. Thế nhưng, ta hình như thật không có bài tẩy gì. Vậy liền đều xuất ra a, dù sao về sau ngươi cũng không có cơ hội dùng. Ngươi cùng cái kia chết hồ ly, hôm nay đều phải chết ở chỗ này, trở thành ta tế phẩm. Đang lúc nói chuyện, đỉnh đầu sắc trời đều đi theo thay đổi, thình lình một đoàn mây đen đem mặt trăng che kín, một bên trên cây báo tang chim cùng nhau phát ra nôn 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 tiếng kêu to. Nguyên bản còn có thể nhờ ánh trăng thấy được một chút đồ vật, hiện tại là triệt để đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có trong phòng cái kia hai chi ngọn nến còn đang thiêu đốt, lưu lại một chút xíu ánh sáng. Nhiệt độ xung quanh nháy mắt giảm xuống không ít, ta cảm giác chính mình giống như là thân ở hầm băng bên trong giống như, toàn thân đều nổi da gà. Cái này lão tạp mao xem ra là sớm có phòng bị, tính toán trực tiếp tới cái bắt rùa trong hũ, hắn đã sớm biết ta sẽ đến, sẽ chờ ta đây. Đúng lúc này, cổ tay ta bên trên tiền đồng bắt đầu nóng lên, nổi lên một tia hồng quang. Đồng tiền này ta từ nhỏ liền xem như hộ thân phụ thiếp thân đeo, cũng không biết là dùng để làm gì, chỉ biết là thỉnh thoảng sẽ nóng lên, nhưng hình như cũng không có cái gì tác dụng thực tế. Đều loại này thời điểm, ta đương nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác vào những đồ chơi trên thân. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ Kiến Minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Ta lúc này lấy ra cuối cùng một tấm màu bạc ngũ lôi phủ, theo tiếng nói vừa ra, trên bầu trời lập tức sấm sét vang dội. Tại điện quang bạch qua nháy mắt, ta nhìn thấy đứng trước mặt ta lão tạp mao, trên mặt hắn mang theo cười. Âm ầm một đạo kinh lôi thẳng tắp hướng về hắn bổ xuống, lão tạp mao trên thân thể nháy mắt toát ra vô số hắc khí. Mà lúc này, ta nhìn thấy xung quanh nhiều ra rất nhiều người. Những người này ánh mắt ngốc trệ, từng bước một tới gần lão tạp mao, cam tâm tình nguyện vì hắn ngăn lại từng đạo thiên lôi. Ma Đức, cái này lão vương tám trứng, ta chơi ngươi lại ra. Ta gầm thét một tiếng, cầm lên trong tay thiên khải chi nhận liền hướng về lão tạp mao chém đi xuống. Một vệt kim quang tại lão tạp mao trên thân du tẩu, giống như một cái hình rồng, sửng sốt cho hắn chặn lại lần này. Xem ra trên người hắn cái này đạo bảo màu đen không đơn giản a. Tiểu tử, đến ta. Hắc ám bên trong, lão tạp mao âm thanh vang lên, xung quanh truyền đến từng đạo kinh phong, ta còn không có kịp phản ứng, cả người liền bay ra ngoài. Trong miệng một cỗ ngay ngái, máu tươi phun ra ngoài, ngũ tạng lục phủ giống như là bị xé nứt đồng dạng đau. Còn không đợi ta chỉ hoãn quá mức đến, ta cả người liền bị một đôi bàn tay lớn giơ lên, hung hăng đập về phía mặt đất. Lão bà, cứu mạng. Thời khắc mấu chốt, ta nhớ tới Bạch Diệp. Một giây sau, ta rơi vào một cái thân thể mềm mại bên trên. Hắc ám bên trong, Bạch Diệp cặp kia con mắt màu đỏ đặc biệt rõ ràng. Nàng lúc này đã không phải là hình người, mà là hóa thành nguyên bản hồ ly hình dạng, lúc này ta đang nằm tại nàng cái đuôi thật dài bên trên. Lông phất qua thân thể của ta, có một loại không nói được thoải mái dễ chịu cảm giác. Thiếu Dương, tìm cơ hội chạy. Ta trong đầu vang lên Bạch Diệp âm thanh. Các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Lao tạp mao âm thanh lần thứ hai vang lên, hắn tựa hồ là có thể nghe thấy ta cùng Bạch Diệp đối thoại giống như. Ta xem ai dám đả thương phu của ta. Lao tạp mao lời này triệt để đem Bạch Diệp chọc giận, nàng toàn thân tản ra một cỗ không nói được khí thế, mấy đầu cái đuôi đem ta từ trên mặt đất đỡ lên. Ta đứng thẳng người, đao trong tay ở lòng bàn tay đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trên cổ tay tiền đồng càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Ma Đức, lão tử hôm nay liền xem như chết, cũng muốn đối cái này lão tạp mao một lớp ra. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương chi hỏa, Chu Thiên Diệt Địa, gấp. Thiên Điệu tự nhiên hế khí phân tán trong động mê hoặc lắc lư sáng thái nguyên. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Hai tay của ta thật nhanh ở giữa không trung kết ấn, đem lão tử có thể nhớ tới khẩu quyết cùng phụ chú toàn bộ mẹ nó dùng tới. Đi chết. Ta chân đạp tiên cương, từng bước một tới gần lão tạp mao, đem toàn thân khí tức đều chứa hàng tại bên trong đan điền, cuối cùng một mạch hướng về lão tạp mao đánh tới. Người ta trợn mắt nhìn chính mình giữa song trưởng bay ra một cái to lớn hỏa cầu, hướng về lão tạp mao đập tới. Tại ánh lửa bên trong, ta rõ ràng thấy được lão tạp mao tấm kia hốt hoảng mặt. Mặc dù ta cũng không biết hỏa cầu này là thứ độ gì, nhưng nhìn liền rất như bức bộ dạng. Lão tạp mao thân hình bay ra ngoài thật xa, trùng điệp nện xuống đất. Một bên mao cương cũng lên đến tham gia náo nhiệt, bị ta một bàn tay đánh bay đi ra. Đậu phộng. Hiện tại ta tựa như là có cái gập ra chỉ giống như, ta tranh thủ thời gian thừa thắng xông lên, thúc dục trong tay thiên khải chi nhận hướng về lão tạp mao chém đi xuống. Gặp ta càng đánh càng hăng, Bạch Diệp cũng không nhàn rỗi, đem một đám tiểu quỷ trực tiếp nuốt vào trong bụng, một bàn tay liền đem cái kia mao cương hất bay. Khi ta tới lao tạp mao trước mặt lúc, cả người hắn đã bị quỷ khí bọc lại. Những này quỷ khí giống như là một tầng áo giáp giống như, đem cả người hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, thần binh nhanh như pháp lệnh. Một vệt kim quang đem trên người hắn quỷ khí phá vỡ một đường vết rách, thế nhưng sau một lát liền lại khôi phục trạng thái như cũ. Tiểu tử, ngươi giết ta không được. Tại một đoàn hắc khí bên trong, lao tạp mao đặc biệt phách lối. Vậy liền thử một chút xem sao. Thị lực ta lạnh xuống, trong đầu hồi tưởng đến khi còn bé ra dạy qua đồ vật của ta, trên tay kết ấn tốc độ cũng đi theo thả chậm xuống. Đạo pháp tự nhiên, càn khôn vô cực, sắc. Theo ta tiếng nói vừa ra, một cái màu vàng ấn ký hướng về lão tạp mao đánh qua. Phốc lão tạp mao trên thân bị khí nháy mắt tản đi, một mảnh khói bụi bên trong, trên trời mây đen cũng đi theo tản ra, ánh trăng lại lần nữa rơi tại trên phiến đại địa này. Người nào nói cho ngươi, lão tử không có những con bài chưa lật? Ta ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong lão tạp bao, lúc này hắn toàn bộ linh hồn đều ở phiêu diêu trạng thái phía dưới, một mặt hoảng sợ nhìn về phía ta. Tựa hồ không nghĩ tới ta vậy mà lợi hại như vậy, nói thật, ta cũng không có nghĩ đến. Không nghĩ tới ta lại bị cái này lão tạp mau bước đến cái này phần bên trên. Chương 112, đều tránh ra cho ta. Chương 112, đều tránh ra cho ta. Tiểu tử, ngươi năm nay mới 21 a? Lão tạp mau nhìn ta không thể tin được mà hỏi. Thì tính sao? Đạo thuật cùng tuổi tác có quan hệ sao? Ta mắt lạnh nhìn trên đất lão tạp mau hỏi, có thể hắn còn sống thời điểm dốc cả một đời, cũng không đạt tới ta hiện tại trình độ a. Gia gia nói qua, ta không thích hợp tu đạo, nhưng ta là bạn người không được một thiên tài. Nói, với ta mà nói, là tử lộ. Không quan hệ, sẽ có một ngày, ta sẽ tu ra đạo của mình. Không hổ là Nguyễn Tam Định tốt tử. Lão tạp mau ánh mắt âm tàn nhìn về phía ta, trong mắt rõ ràng nhất không cam tâm. An tâm đi a. Ta lặng lẽ quét mắt nhìn hắn một cái, tiện tay bấm một cái quyết tính toán để tên Vương Bắt Đạn này trực tiếp hồn phi phách tán. Mặc dù đại bộ phận thời điểm ta đều là lấy siêu độ làm chủ, thế nhưng gặp gỡ loại này Vương Bắt Đạn, căn bản là không có siêu độ cần phải. Đúng lúc này, lão tạp mau rẽ rủa lấy từ trên mặt đất đứng lên. Nguyễn Tiểu Dương, ta nguyện rủa ngươi chí thân yêu nhất người đều cách ngươi đi xa, kẻ đóa bùa cô đơn sống hết một đời. Lão tạp mau đống nhiên nhìn ta từng chữ từng câu nói. Âm ầm trên bầu trời, một đạo kinh lôi nổ vàng, thẳng tắp hướng về lão tạp mau bổ xuống. Cỏ, nguyện rủa ta. Thiên địa huyền tông, cửu cửu huyền dương chi hỏa, chu thiên diệt địa, gấp. Không đợi đạo thiên lôi này xuống, lão tử trở tay chính là một vệ kim quang, trực tiếp đem lão tạp mau đánh hồn phi phách tán. Giang giáp thiên lôi đem mặt đất bổ một cái hố, hòn đá vẩy ra, nâng lên cắt đuổi mê con mắt của ta. Bên kia, Bạch Diệp cũng đem cái kia mau cương đánh thoi thoát. Ta dùng 9 cái hạt táo đinh giải quyết đồ chơi kia, vì để phòng vắng nhất, trực tiếp dùng dương phủ xuyên qua hắn ngực. Làm xong những này, bên ngoài vang lên một trận động tĩnh nhi, sau một lát, Thanh Đình dẫn một đám người vào, người nào? Những người này trong tay nâng đèn tin, sáng loáng đâm ta mắt mở không ra. Nếu là đoán không sai lời nói, bước kế tiếp có phải là muốn vu hãm ta giết người sự tình? Nguyễn Tiểu Dương. Thanh Đình một mặt phẫn nộ nhìn về phía ta, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Còn đem sư thúc di thể trà đạp thành dạng này. Quá đáng. Báo cảnh. Đem hắn bắt lại. Những người còn lại cũng nộn nhịp kêu gào, từng cái đều lòng đầy căm phẫn. Ta liền kỳ cái quái, vừa rồi lớn như vậy động tĩnh nhi những người này một điểm phản ứng đều không có, hiện tại lao tử mới vừa thu tràng bọn họ liền xuất hiện. Cái này mẹ nó có phải là cố ý hay không có chút rõ ràng? Vị này cảnh sát, ta Thanh Lưu quan cùng ngươi sao thủ sao án? Ngươi phải đối với ta như vậy trong môn sư thúc? Thanh Mục đạo trưởng cũng từ trong đám người đi ra. Ta hừ lạnh một tiếng, thù hận ngược lại là không có, thế nhưng xem như người trong đạo môn, chính các ngươi đã làm gì trong lòng mình không có mấy sao? Tại cái này hậu viện bên trong ngôi dưỡng Mao Cương, trợ giúp một người chết thu thập các loại quỷ tàn hồn, hy vọng xa vời lấy chúng sinh quỷ lực để dùng một loại hình thức khác còn sống sót, làm sao? Còn muốn đem cái nồi này vứt cho ta? Là cảm thấy lao tử ngốc sao? Ta lặng lẽ quét qua tất cả mọi người ở đây, những người này có trong mắt mang theo mê man, có thì là rõ ràng chột dạ. Nhất là chột dạ, tự nhiên là Thanh Đỉnh cùng Thanh Mục hai người. Bất kể nói thế nào, ngươi đem sư thúc di thể trà đạp thành dạng này, chúng ta Thanh Nhu quan liền không thể dễ tha ngươi. Thanh Đình tiến lên một bước nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta nhữ mày hỏi. Ta muốn ngươi tại sư thúc ta linh tiền quỷ bên trên 7 ngày chủ tội. Tên Vương Bắt Đạn này thật đúng là há mồm liền ra a. Vậy cái kia chút chết đi người đâu? Người nào cho bọn họ xin lỗi? Người nào lại thay các ngươi chủ tội? Ta lặng lẽ nhìn về phía Thanh Đình, lão tử nói cho ngươi, hôm nay chuyện này không xong. Thanh Nhu quan dung túng tà tu làm sằng làm bậy, cho đạo gia bôi đen, ác gặp thiên khiển. Ta tiếng nói vừa ra, trên bầu trời phối hợp vang lên tiếng sấm, dọa đến Thanh Đỉnh thân thể run lên. "Đều tránh ra cho ta." Ta gầm thét một tiếng, không ít người theo bản năng nhường ra một con đường đến. "Chấm đã." Thanh Mục nhìn về phía ta, cái này liền muốn đi. "Không phải vậy đâu, lưu lại qua đêm sao?" "Giết hắn." Một giây sau, Thanh Mục môi mỏng khẽ mở, phun ra ba chữ đến. Thanh Đỉnh trên mặt lập tức dần hiện ra vẻ mặt hưng phấn, mấy người mặc áo đen tiểu đạo sĩ từ trong đám người bật ra, những người này hạ bản rất ổn, xem xét chính là người lợi bó. "Giết hắn, tế điện sư thúc vong hồn." Thanh Đỉnh ở một bên châm ngòi thổi gió. Ta nín thở ngưng thần nhìn về phía trước mắt mấy người, xem ra hôm nay là không tránh khỏi một tràng ác chiến. Hiện tại có thể là xã hội pháp trị, lão tử có thể là cục cảnh sát người. Dưới sự bất đắc dĩ, ta lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Thanh Mục trong mắt lại không có chần chờ chút nào, dứt khoát nói, giết. Xem mạng người như cỏ rác. Những đồ chơi này liền không xứng sống. Mấy cái đạo sĩ áo đen cùng một chỗ hướng ta công tới, Bạch Diệp đống nhiên xuất hiện, chỉ là một cái ánh mắt bốn người liền không động đậy. Cái này, đây là cái gì? Nàng là trống rông xuất hiện, nhất định là tiểu tử này nuôi quỷ. Đạo trưởng, nhanh thu nàng. Bạch Diệp một ánh mắt quét về Thanh Đình, Thanh Đình lập tức giống như điên, một cái bóp lấy bên cạnh Thanh một cái cổ. Người bên cạnh nhanh lên đi hỗ trợ, có người còn muốn tiến lên tìm ta gây phiền phức. Tại Bạch Diệp ánh mắt ra hiệu phía dưới, vừa rồi mấy cái đạo sĩ áo đen đều hướng về người một nhà công đi qua. Ngắn ngủi mấy giây, trang diện liền loạn cả một đoàn. Sách, thời điểm then chốt còn phải nhìn nàng dâu của ta xuất thủ. Đi thôi. Bạch Diệp lạnh lạnh âm thanh tại bên tai vang lên, ta thừa dịp loạn nhanh chân đi ra ngoài. Chỉ là bước ra cửa một khắc này, trong đầu mơ hồ lại lóe lên bộ kia trên cây hoẹ treo đầy đầu người tình cảnh. Thật không nghĩ tới, bây giờ đạo sĩ vòng tròn vậy mà thối nát đến trình độ như vậy, những này Vương Bắt Đạn không chút nào đem nhân mạng để vào mắt. Vào ban ngày vơ vét của cải coi như xong, trong đêm còn mẹ nó có thể làm được giết người sự tình đến. Bọn họ trong miệng cái gọi là cái kia lão tạp mao sư thúc càng là khủng bố, vậy mà muốn mượn dùng bạn quỷ lực lượng để chính mình còn sống ở dương thế. Lúc trước gia gia nói qua với ta, mặt trời cùng nhân tâm đều không thể nhìn thẳng. Bây giờ, ta càng ngày càng minh bạch ý tứ của những lời này. Trở lại trong cửa hàng trời đều muốn sáng lên, dày vò một đêm, ta hiện tại chỉ muốn đi ngủ. Thế nhưng chân trước mới vừa ngủ, chân sau cửa lớn liền bị người gõ vang. Vừa mở mắt, vậy mà đi qua hơn 3 giờ. Thiếu Dương, mở cửa. Người ngoài cửa gần như muốn đem cánh cửa đều đập cho ta xuyên vào, mở cửa nháy mắt ta đã nhìn thấy một mặt lo lắng Lý Quân. Hắn không nói hai lời kéo lên tay của ta liền hướng trên xe chạy, mau cùng ta đi. Xảy ra chuyện rồi. Gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng tắt máy, cửa cũng không ra, nếu không phải thấy được xe của ngươi tại cửa ra vào, ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi đi ra đâu. Lý Quân một bên hướng trên xe đi một bên oán trách. Xảy ra chuyện gì? Ta nhíu mày hỏi. Cái kia thanh ngư quan, trong vòng một đêm chết hơn 100 người. Trong quán đạo sĩ một cái đều không có sống sót, đầy đất đều là thi thể, đầu người tất cả đều bị cắt bỏ treo ở trên cây, nhìn xem giả làm người ta sợ hãi. Lý Quân một bên nói một bên đưa điện thoại đưa cho ta, trong hình kia tình cảnh, cùng ta trong ngộng không có sai biệt. Chương 113, treo đầy đầu người cây. Chương 113, treo đầy đầu người cây. Làm sao sẽ dạng này? Ta lập tức tinh thần, tối hôm qua trước khi đi Bạch Diệp để bọn họ đánh nhau, sẽ không phải. Ta tranh thủ thời gian tại trong đầu hô hoán Bạch Diệp, rất nhanh liền truyền đến đáp lại, không phải ta. Đơn giản ba chữ, để ta nháy mắt bỏ đi chính mình đối Bạch Diệp hoài nghi. Tranh thủ thời gian lái xe. Ta thúc giục nói, tối hôm qua trừ chúng ta bên ngoài hiện trường cũng không có người khác à, đến cùng là ai làm. Đến lúc đó về sau, cái kia khắp cây phiêu diêu đầu người mười phần hùng vĩ. Hiện trường cảnh sát đã đập xong bức ảnh bắt đầu lấy chứng nhận, từng cái leo lên cây đem người kia đầu lấy xuống. Thiếu Dương, ngươi xem như tới. Vừa thấy được ta, An Nhân giống như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Hôm nay chuyện này cũng lớn, cái này nếu là truyền đi cái kia đến hành động toàn thành a. An Nhân vô vô bờ vai của ta, ngươi cho ta cái lời chắc chắn, nói cho ta đây rốt cuộc là quỷ giết người, vẫn là người giết người. Hiện trường không có một tia quỷ khí, tối hôm qua bộ kia mao cương thi thể cũng còn tại, đồng dạng, đầu của nó cũng bị treo ở trên ngọn cây. Cho nên chuyện này hẳn không phải là đạo quán người làm, như vậy liền có thể hướng mối thù của bọn hắn người đi suy tính. Trước nói cho ta một chút, là thế nào phát hiện? An Nhân vây chảo gọi tới một bên ngay tại làm cái ghi chép bảo an toàn thân đều đang run rẩy, quần áo trên người đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, giữa hai chân rõ ràng nhất nước đọng. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này sợ tè ra quần cũng coi là bình thường. Bảo an nói cho ta, hắn sớm tới tìm lúc làm việc liền phát hiện đạo quán không có bất kỳ ai, cảm thấy kỳ lạ một đường tìm tới chỗ này đến, đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cho nên tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Các ngươi đạo quán có giám sát sao? Ta nhìn xem bảo an hỏi. Đầu năm nay chỉ cần giám sát một điều, vậy thì cái gì đều rõ ràng. Bảo an lắc đầu, đạo quán loại này địa phương là không lắp giám sát, bằng không mà nói là đối thần minh bất kính. Nghe nói như thế ta có chút muốn cười, bọn họ dùng tổ sư ra vơ vét của cải thời điểm làm sao không cảm thấy là đối thần minh bất kính đâu. Ta đã điều xung quanh lên núi đoạn đường giám sát, đến lúc đó đem buổi tối hôm qua núi người từng cái bài tra một lần, nói không chừng có thể có chỗ phát hiện. Nói lên cái này, ta chủ động thừa nhận nói, tối hôm qua ta tới qua. Nghe nói như thế, những người này nhìn ta ánh mắt cũng thay đổi. An Nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, Thiếu Dương, ngươi xác định sao? Thời gian đại khái là mấy điểm đến mấy điểm. Vậy liền không có chú ý, ta buổi chiều liền tới, rạng sáng mới trở về, lúc về đến nhà trời đều đã sáng. Ta đại khái suy nghĩ một chút nói, sự tình chính là tối hôm qua ra, mà còn ta phía trước còn nói qua đạo quán này có vấn đề, cho nên hiện tại bọn hắn rất khó không nghi ngờ ta, ta ngược lại là cũng có thể lý giải, đem sự tình ngọn nguồn cùng An Nhân nói một lần. Nghe xong về sau, An Nhân nhìn ta ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. An cục, ngài yên tâm, ta không chạy. Ta nhìn xem An Nhân bất đắc dĩ nói, Thiếu Dương, bất kể nói thế nào, ngươi tốt xấu là cái người mang dị thuật người, chuyện này đối người bình thường đến nói có lẽ rất khó, thế nhưng đối ngươi mà nói có lẽ rất đơn giản. Bất quá ngươi yên tâm, ta là tin tưởng ngươi. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, An Nhân điệu bộ này, thấy thế nào đều không giống như là yên tâm ta. An Nhân dặn dò hiện trường mọi người, chuyện này không thể truyền đi, nhất là nhân viên an ninh kia, thậm chí còn cùng hắn đơn độc ký tên một phần hiệp nghị bảo mật. Dù sao cũng là xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu là chọc ra lời nói, tất nhiên sẽ gây nên các thị dân khủng hoảng. Trở lại cục cảnh sát về sau, An Nhân ngược lại là không có đem ta nhốt vào phòng thẩm vấn, chỉ là để ta tại văn phòng chờ lấy. Ta trực tiếp nằm tại văn phòng trên ghế sofa ngủ rồi, tỉnh nữa đến thời điểm An Nhân đã ngồi ở trước mặt ta. An cục, ngươi làm sao không gọi ta? Ta đánh một cái ngáp ngồi dậy. Thiếu Dương, buổi tối hôm qua trên đường núi video giám sát chúng ta điều tra. An Nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, từ rạng sáng đến buổi sáng, chỉ có xe của ngươi xuống núi, không có những trên xe chân núi núi ghi chép. Vậy cái này kiện sự tình có thể liền không phải là cố ý. Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía An Nhân, bởi vì ta tại hiện trường thậm chí không có phát hiện một tia quỷ khí. Dạng này, ngài cho ta tìm một bộ hoàn chỉnh thi thể, ta xem một chút có thể hay không đem thi thể linh hồn gọi trở về. Nếu như có thể mà nói, có thể còn có thể tìm tới một chút manh mối. Ta nhìn xem An Nhân nói. An Nhân nhẹ gật đầu, lúc này cho bọn thủ hạ gọi điện thoại. Thiếu Dương, ta tin tưởng ngươi. Lời này cũng không biết là nói cho ta nghe, vẫn là tại cho hắn chính mình tẩy não đâu. Ta ngược lại là không quan trọng, lão tử thân chính không sợ bóng nghiêng. Rất nhanh, liền có người đem một bộ thi thể đưa về kết thúc bên trong. Thi thể này đầu là bị khe hở giữa đám người đi lên, rõ ràng có thể thấy được trên cổ một vòng đầu sợi. Tại vận chuyển quá trình bên trong thi thể con mắt mở ra, hiện tại đặt ở trên đài chính là một bộ chết không nhắm mắt bộ dạng. Thật vừa đúng lúc, cổ thi thể này là Thanh Đỉnh. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy giờ, hắn liền nằm ở chỗ này. Mặc dù trước đây mấy giờ hắn còn muốn đem ta đưa vào chỗ chết, thế nhưng bây giờ nhìn hắn chết, trong lòng ta nhiều ít vẫn là có chút cảm giác khó chịu, tốt xấu là một cái mạng a. Ta đem một bát mét đặt ở đầu hắn bên cạnh, đốt lên một nén hương cắm vào. Sau đó nhắm mắt bấm một cái quyết mặc niệm lên dẫn hồn chú, thế nhưng không quản ta làm sao niệm, sửng sốt một điểm phản ứng đều không có. Ta có chút chưa từ bỏ ý định, dùng một tờ giấy vàng xé thành một cái tiểu nhân hình dạng đặt ở mét bát mì phía trước, tiếp tục niệm lên chú. Đại khái qua 20 phút, ta rốt cục là từ bỏ. Toàn bộ hành trình an nhân bọn họ đều ở bên cạnh nhìn xem, gặp ta buông xuống tay, an nhân không kịp chờ đợi hỏi, Thiếu Dương, thế nào? Không được, hồn phách của hắn không còn nữa. Cái gì gọi là không còn nữa? An nhân nhíu mày hỏi. Có hai loại khả năng, đầu tiên là bị câu hồn sứ giả mang đi, thứ hai chính là hồn phách của hắn cũng bị người đánh tan. Trực giác nói cho ta, loại thứ hai khả năng càng lớn. Cái kia nếu không đổi lại một cỗ thi thể thử một lần. An nhân nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hiện tại vụ án này một điểm manh mối đều không có, cho nên hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào người chết trên thân. Ta lắc đầu, vô dụng. Đúng lúc này, một người mặc áo khoác trắng nam nhân vội vàng đi đến, An cục. Có phát hiện. Tại nhìn thấy ta nháy mắt, hắn ánh mắt có một chút trốn tránh. An nhân đi ra ngoài, ta thật cũng không để ý, trong đầu nghĩ đến chuyện này sẽ là ai làm đâu. Rất nhanh, hai tên nhân viên cảnh sát đi đến, một người trong đó nhìn ta nói, Thiếu Dương, cùng chúng ta đi một cái phòng thẩm vấn. Ta một mặt mộng bước đi theo hai người đi vào trong phòng thẩm vấn, sau đó, ngồi ở thuộc về tội phạm vị trí bên trên. Đối diện Lý Quân mắt đỏ nhìn ta, hắn bên người nam nhân đầy mặt nghiêm túc. Nguyễn Thiếu Dương, ngươi có nhận hay không tội? Nghe nói như thế, ta nao nháy mắt ông một cái nổ tung. Chương 114, hướng ta đến. Chương 114, hướng ta đến. Nhận tội? Nhận tội gì? Ta vì cái gì muốn nhận tội? Chúng ta tại hiện trường phát hiện một thanh đao, trên đao mặt là ngươi chỉ tay. Mà còn giám sát biểu thị, tại cái kia đoạn thời gian bên trong, chỉ có xe của ngươi xuống núi, trừ cái đó ra không có người khác. Nghe lấy đối phương, ta mười phần bình tĩnh. Ra ra ta nói, thân chính không sợ bóng nghiêng. Thiếu Dương, thật là ngươi làm sao? Lý Quân nhìn ta xác nhận nói. Ta quả quyết lắc đầu, không phải ta, chuyện xảy ra tối hôm qua ta đã bàn giao qua. Mặt khác, các ngươi là cảm thấy ta có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến một người giết nhiều người như vậy, còn lần lượt cắt lấy bọn họ đầu treo ở trên cây sao? Ta nhìn xem hai người hỏi ngược lại. Chuyện này rõ ràng liền không phải là nhân lực có thể làm đến. Ý của ngươi là đây không phải là người làm? Đối diện nam nhân hừ lạnh một tiếng, chúng ta không tin cái gì như quỷ xà thần, chúng ta chỉ nhìn chứng cứ. Chỉ là dao găm bên trên chỉ tay liền có thể xác nhận là ta làm. Ta nhíu mày hỏi, bình tĩnh từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, rút ra một chi về sau đem hộp thuốc lá ném tại trên bàn. Ngươi mới vừa nói, hung khí là một thanh dao găm thứ này không dài a. Dùng cái đồ chơi này cắt đầu người cũng không đơn giản a. Mà con người trên cổ đều là có xương, dao găm chém đến động sao? Ta tối hôm qua đích thật là lên núi, thế nhưng ta rời đi thời điểm bọn họ cũng còn sống. Đồng dạng quá trình ta không nghĩ nói lần thứ hai, đến mức chuyện này đến cùng là ai làm, ta cảm thấy còn cần càng thêm nghiêm mật điều tra, chỉ dựa vào một cây dao găm liền nghĩ định tội của ta, có phải là có chút quá mức. Ta rít một hơi thật sâu nhìn xem hai người hỏi, trực giác nói cho ta, chuyện này mặc dù không phải ta làm, thế nhưng vụ trộm là có người muốn đem cái tội danh này giá họa cho ta. Ta cảm thấy Thiếu Dương nói có đạo lý à, một bên Lý Quân cũng nói theo, chúng ta nhất định là sai lầm, ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện giết người. Đúng lúc này, một cái nam nhân từ bên ngoài đi vào. Người này trên bả vai ấn ký đại biểu cho thân phận của hắn, liền an nhân cũng chỉ có thể đi theo phía sau hắn. Ngươi chính là Nguyễn Thiếu Dương. Nam nhân nhìn ta ánh mắt mang theo vài phần kinh miệt. Là ta. Ta gật đầu. Trước giam lại, đợi khi tìm được đầy đủ chứng cứ về sau trực tiếp khởi tố, nam nhân nhìn ta nói thẳng, giống như là không kịp chờ đợi muốn định tội của ta. Thẩm Sảnh Trưởng, chuyện này, ta cảm thấy không phải Thiếu Dương làm. An nhân ở một bên nói. Ngươi nói không phải liền không phải là. Thẩm Phúc Sinh nhìn an nhân một cái, An Cục, ngươi cũng là cảnh sát thâm niên, làm sao còn phạm sai lầm như vậy đâu? Cẩn thận ta trị ngươi một cái bao che tội. Thẩm Sảnh Trưởng, chúng ta hiện tại cũng không có chứng cứ xác thực, làm sao có thể tùy tiện bắt người đâu? An nhân có chút khó khăn nói. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài lời nói, trước tiên có thể để người đến nộp tiền bảo lãnh, thế nhưng khoảng thời gian này ngươi nhất định phải lưu tại ra ngoài thị tùy thời phối hợp điều tra. Đợi khi tìm được chứng cứ về sau, ta liền không phải là dễ nói chuyện như vậy. Thẩm Phúc Sinh nhìn ta lặng lẽ nói. Người này đối ta địch ý rất rõ ràng, thế nhưng trước đó ta căn bản là chưa từng thấy hắn, càng không khả năng cùng hắn có cái gì khúc mắc. Càng nghĩ, ta chỉ có thể đem điện thoại đánh cho Lâm Vũ. Tại cái này tòa thành thị, ta thực sự là không có gì bằng hữu, ngược lại là có thể để cho mẹ nuôi đến, thế nhưng ta không muốn để cho nàng quá lo lắng ta. Không đến một giờ, ta liền bị người mang theo đi ra. Lâm Vũ đứng tại cửa ra vào trường lớn hai mắt nhìn ta, ngươi giết người. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cười khổ hỏi. Ta cảm thấy ngươi không phải người như vậy. Lâm Vũ vô cùng kiên định nói. Yên tâm đi, ta đã cho cha ta gọi điện thoại, hắn nói hắn sẽ giúp ngươi. Ta cảm kích nhìn về phía Lâm Vũ, cảm ơn ngươi. Còn chưa lên xe, sau lưng liền chuyển đến Lý Quân âm thanh, Thiếu Dương. Chờ ta một chút. Ngươi theo tới làm cái gì? Ta tan tầm, chúng ta cùng một chỗ trở về, thuận tiện ta có chút sự tình cùng ngươi nói. Lý Quân nhìn thoáng qua bên cạnh ta Lâm Vũ. Lâm Vũ lúc này nói, tất nhiên ngươi không có chuyện gì, vậy ta liền đi về trước. Nhìn xem bóng lưng của nàng, ta có một loại không nói được cảm giác. Sau khi lên xe, Lý Quân nói với ta nói cái này Thẩm Phúc Sinh rõ ràng là hướng về phía ngươi tới, An cục để ta cho ngươi biết, phải mau chóng tìm tới chứng cứ vì chính mình thoát tội, bằng không mà nói phía sau sẽ rất phiền phức. Đúng, ngươi gần nhất có phải là đắc tội người nào? Lý Quân nhìn ta sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ta suy nghĩ một chút, Trường Xuân hội tính toán sao? Ta nghe nói qua, chính là cái kia Phong Thủy hiệp hội đúng không? Lý Quân ánh mắt nghiêm túc mấy phần, cái này Phong Thủy hiệp hội tại chúng ta vùng này đều rất nổi danh, không ít quan lại quyền quý gặp phải sự tình đều sẽ tìm bọn hắn xử lý, nói không chừng cái này Thẩm Phúc Sinh cũng là một trong số đó. Nghe lấy lời này, đầu óc của ta thật nhanh chuyển động. Thanh Đình cùng Cao Chí Hoa là cùng một bọn, hình như cũng là Trường Xuân hội người, đến mức hắn cái kia sư thúc ta cũng không biết. Bất quá ta mơ hồ cảm giác, tất cả những thứ này vẫn là cùng Trường Xuân hội có quan hệ. Cẩn thận. Đúng lúc này, bên người Lý Quân phát ra quát to một tiếng. Ta dương mắt xem xét, trước mặt là một cái chống gậy lão gia tử. Xoẹt xẹt, ta tranh thủ thời gian một chân đạp lên phanh lại, tốt tại là đạp lên, cho nên mới không có đụng vào trước xe người. Thế nhưng ta lại ngẩng đầu thời điểm, trước xe người đã không thấy tăm hơi. Đông đông đông, cửa sổ xe bị người gõ vang, ta hạ xuống cửa sổ xe, nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. Tiền lão tiền bối. Ta kinh ngạc nhìn xem trước mặt Quải Tử Tiền. Tiểu tử, ta nghĩ cùng ngươi nói cái hợp tác. Một giờ sau, ta cùng Quải Tử Tiền ngồi đối diện tại hậu viện ngân hạnh thụ bên dưới. Sau khi lên xe, bởi vì có Lý Quân ở đây, hắn liền chưa phát một lời, cho nên ta cũng chỉ có thể đem hắn mang về trong cửa hàng. Lao tiền bối, ngài nói hợp tác chỉ là... Ta nhìn xem Quải Tử Tiền cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trường Xuân hội người đã để mắt tới ngươi, bọn họ thủ đoạn ti tiện, rất nhanh liền có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết, phía trước thanh lưu quan sự tình, liền cùng Trường Xuân hội người thoát không khỏi liên quan. Quải Tử Tiền chững chạc đàng hoàng nhìn về phía ta, ngươi giúp ta một cái bận đột, ta thay ngươi giải quyết đi thanh lưu quan sự tình. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, lao tiểu tử này nhìn xem bản lĩnh liền không nhỏ, có chuyện gì là cần ta hỗ trợ. Lại nói, hắn có thể đem Trường Xuân hội thế nào? Thanh lưu quan những đạo sĩ kia đừng nói là thi cốt, linh hồn đều mẹ nó không có, hắn có thể làm sao giúp ta? Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chuyện này, ta một câu liền có thể giải quyết ngươi phiền phức. Quải Tử Tiền nhìn ta một mặt chắc chắn nói. Tiền bối, ta không biết rõ, ngài bản lĩnh thông thiên, có chuyện gì là cần ta hỗ trợ? Ta cười hỏi. Ta lại không phải người ngu, hơn phân nửa là muốn mạng sự tình. Cho nên trước tiên cần phải hỏi rõ ràng. Chương 115, người sống làm thế. Chương 115, người sống làm thế. Đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì, ta mặc dù cũng coi như nửa cái người tu đạo, thế nhưng ta càng nhiều hơn chính là học mai hoa dịch số phong thủy bói toán loại hình đồ vật, cùng ngươi không giống. Ngươi những cái kia hàng yêu đổi quỷ bản lĩnh, ta rất cần. Quải Tử Tiền nhìn ta vô cùng nghiêm túc nói. Ngài không cần như thế quanh co lòng vòng cho ta lời tân bút, nói thẳng muốn để ta làm cái gì là được rồi. Ta nhìn xem Quải Tử Tiền nói thẳng. Lão gia hỏa này so khỉ còn tinh, một khi mở miệng, kia tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Tiểu tử, ngươi sống như thế thông minh đối ngươi có chỗ tốt gì? Quải Tử Tiền híp mắt nhìn về phía ta. Đoán chừng giờ khắc này hắn đang suy nghĩ, vẫn là coi thường ta. Ta từ nhỏ liền là tại các loại lặng lẽ phía dưới lớn lên, thật vất vả nhanh trưởng thành, lại mất đi thân nhân duy nhất. Những năm này ta kinh lịch sự tình cũng không ít, tự nhiên không phải cái gì người đơn thuần vật. Ngài nếu là không muốn nói rõ lời nói, cái này hợp tác chúng ta nói không được. Ta đánh một cái ngáp nói, tiền bối, ta vây lại. Tiểu tử, ta nói thật cho ngươi biết à, kỳ thật cũng không phải đại sự gì, chính là muốn để ngươi đi theo kế tiếp mộ mà thôi. Quải Tử Tiền rốt cục là nói ra lời nói thật. Đào nhân tổ phân mộ. Ta nhìn xem hắn bình tĩnh nói, không được, cái này có hại âm đức sự tình ta là sẽ không làm. Ta mặc dù thích tiền, cũng thích mệnh, nhưng ta là có nguyên tắc người, sẽ không để ngươi làm không công. Quải Tử Tiền nhắc nhở, đây không phải là chuyện tiền. Nghe lấy lời này, Quải Tử Tiền nhíu mày nhìn về phía ta, ngươi đắc tội Trường Xuân hội người, mệnh đều không nhất định có thể giữ được, ngươi xác định không tiếp cái này sống. Chỉ cần ngươi cùng ta đi một chuyến, Trường Xuân hội bên kia ta giúp ngươi giải quyết. Ngài thần thông quảng đại, nhận biết có bản lĩnh người không phải chỉ ta một cái a. Ta bình tĩnh quét Quải Tử Tiền một cái, vì cái gì mà lại liền tìm được ta đây? Bởi vì ngươi là Nguyễn Tam Định tôn tử, lần này Quải Tử Tiền không có lại cùng ta đông kéo tây kéo. Vậy ngài cũng có thể rõ ràng, ta là sẽ không làm những chuyện này. Ta đứng dậy nói, đã bất đồng bất tương vi mưu, tiền bối, mời đi. Quải Tử Tiền ánh mắt âm lãnh nhìn ta một cái, tiểu tử, ngươi ngược lại là có mấy phần quốc khí, ta cho ngươi một cơ hội, 7 ngày. Trong vòng 7 ngày ngươi nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời có thể đến tìm ta. Dứt lời, Quải Tử Tiền lưu lại một tấm danh thiếp rời đi. Ta hiếu kỳ cầm lên danh thiếp của hắn, phía trên viết rất rõ ràng, Phong Thủy Sư, Tiền Trung. Nếu là đoán không sai lời nói, Quải Tử Tiền chân này cùng một con kia con mắt chỉ sợ không phải tiết lộ tiền cơ hủy, mà là trộm mộ thời điểm gặp phải nguy hiểm. Chỉ là ta là thật không nghĩ tới, hắn vậy mà là làm cái này. Đuổi đi Quải Tử Tiền về sau, ta ngồi tại ngân hạnh thụ bên dưới suy tư. Nói thật, hiện tại hình thức với ta mà nói có hơi phiền toái. Đệ nhất, ta tìm không được chứng cứ rửa sạch chính mình hiểm nghi. Thứ hai, có Trường Xuân hội xem như lấy tay, ta một cái không quyền không thế tiểu nhân vật rất khó đấu qua được bọn họ. Đúng lúc này, một trận gió lạnh lên, Bạch Diệp xuất hiện ở ta đối diện. Thật không phải là ta. Ta biết. Đối với Bạch Diệp, ta chưa bao giờ qua hoài nghi. Mặc dù nữ nhân này tính cách là lợi hại chút, nhưng cũng không phải sẽ không phân tốt xấu lung tung giết người quỷ. Nếu thật là như vậy, gia gia sẽ không yên tâm nàng ở bên cạnh ta. Thanh lưu quan trên dưới không riêng không có người sống, mà còn những người kia linh hồn cũng đều không thấy, tất nhiên không có xuống núi lời nói, ta cảm thấy có thể ở trên núi tìm xem manh mối, cái kia Thanh Nhu Sơn cũng không đơn giản a. Bạch Diệp lời nói ngược lại là nhắc nhở ta, bất quá quỷ vật này tới lui vô thường, nói không chừng nhân ra giết người liền bay đi, cũng không nhất định là trên núi quỷ a, thế nhưng nếu như đêm đó có người chứng kiến lời nói, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Hiện tại rửa sạch trên người ta hiểm nghi phương pháp tốt nhất chính là tìm ra phía sau màn hắc thủ. Quỷ kỳ thật bình thường là không quá biết chủ động đi giết người, nhất là loại này đại quy mô, phía sau nhất định là có người sai khiến. Nghe xong Bạch Diệp lời nói, ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lúc này chuẩn bị lên núi xem xét tình huống. Đúng. Bạch Diệp nói xong từ trong miệng phun ra vô số điểm sáng màu trắng, đây là những người kia tàn hồn. Đêm qua, những cái kia loạn thất bát tao tàn hồn đều bị Bạch Diệp nuốt chửng lấy. Ta vỗ trán một cái, nói không chừng từ những cái kia tàn hồn trên thân, cũng có thể hiểu được một vài thứ đâu. Ta lúc này đem Ngư Tiểu Khê cùng cái kia một nhà năm miệng cùng với chết đi bảo an đều phóng ra, những người này hồn phách đều bị mất một bộ phận, chỉ cần hồn phách hoàn chỉnh, bọn họ liền có thể khôi phục bình thường quỷ trạng thái. Ta lúc này tìm ra một chút tiền giấy mùi thơm ngát loại hình đồ vật, trong sân đi cái cho bàn. Sau đó cắt ra mấy cái tiểu nhân, tại tiểu nhân bên trên viết xuống tên của mấy người hoặc là bọn họ chức nghiệp thân phận, sau đó đốt lên mùi thơm ngát. Đung đưa du hồn, nơi nào giữ lại ba hồn sớm hàng, bảy phách tiền đến, sợ bóng sợ gió quái dị, thất lạc chân hồn. Ta vào sai dịch, dùng tâm thu tìm theo ta không ngừng thay đổi động tác tay niệm động dẫn hồn chú, mấy cái điểm sáng rất nhanh liền bám vào tại tiểu nhân bên trên. Ta nắm lên tiểu nhân hướng về bọn họ hồn phách dán vào, điểm sáng thuận lợi tiến vào những người này thân thể bên trong. Thiếu Dương, Ngư Tiểu Khê là cái thứ nhất lấy lại tinh thần, đi thẳng tới bên cạnh ta, ta cùng ngươi nói, thực sự là quá đáng sợ. Ngư Tiểu Khê đem ngày đó nàng tại Thanh Như Quan thấy đều cùng ta giải thích một lần, cái kia lão tạp mao tên là Vân Thâm, là trước kia đạo quan đạo trưởng. Mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, thế nhưng đã sống 108 tuổi, cũng coi là thọ hết chết giả. Thế nhưng hắn không cam tâm, cho nên liền nghĩ đến lấy một loại phương thức khác đi kéo dài chính mình sinh mệnh. Những cái kia bị lấy đi vong hồn chính là hắn tế phẩm, mà trừ những ngày bên ngoài, còn muốn lấy người sống làm tế. Các loại, cái gì gọi là lấy người sống làm tế? Ta lúc này nhìn xem Ngư Tiểu Khê hỏi, ta cũng không biết, ta nhìn thấy gốc cây kia bên trên treo thật là nhiều đầu người. Nghe nói chỉ cần đem trên cây treo đầy đầu người, dùng những người kia máu tươi tới nước cây kia lao hoại thụ, Vân Thâm đạo trưởng liền có thể thu hoạch được chúng sinh. Nghe thấy lời này, ta lập tức mở to hai mắt nhìn. Cho nên những đạo sĩ kia chỉ là Vân Thâm tế phẩm. Không nên a. Ta ngày hôm qua rõ ràng tự tay đem hắn đánh hồn phi phách tán, hắn đều không tồn tại, những đạo sĩ kia là thế nào chết? Chứng nhân pháp. Bạch Diệp một câu nói toạc ra, ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy, có lẽ cũng không phải thật sự là Vân Thâm. Nghe thấy lời này, ta hít vào một ngụm khí lạnh. Bên cạnh một nhà năm miệng cùng bảo an lúc này một mặt ngộp bức, căn bản không biết chúng ta đang nói cái gì. Bất quá lúc này ta cũng không kịp cùng bọn họ giải thích, vung tay lên liền đem mấy người kia hồn phách đều thu vào. Chờ ta xử lý xong lão tạp mao sự tình, trở lại siêu độ bọn họ a. Ta cũng quản không được nhiều như vậy, lúc này lái xe hướng về trên núi đi. Vì nghiệm chứng Ngư Tiểu Khê nói, ta hôm nay phải đi một chuyến. Chương 116, cây ngoại thành tinh. Chương 116, cây ngoại thành tinh. Đi trễ ta mẹ nó đều sợ hãi lao tạp mao phục sinh. Bởi vì là buổi tối, trên đường không có người nào, cho nên ta lái rất nhanh. Xe rất nhanh liền ra khỏi thành khu, chỉ là để ta không nghĩ tới chính là. Làm ta xe vừa tới đặt chân núi thời điểm, đã nhìn thấy cách đó không xa xe cảnh sát. Bất quá ta cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, loại này thời điểm nếu là rời đi, chẳng phải là thành trột dạ biểu hiện. Xe của ta rất nhanh liền bị ngăn cản, an nhân một mặt thất vọng nhìn về phía ta, Thiếu Dương, ta thật không nghĩ tới ngươi an cục, đừng hiểu lầm. Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía an nhân, ta chỉ là đến điều tra chân tướng sự thật. Cái gì sự thực chân tướng? Chân tướng chính là hung thủ giết người vì thỏa mãn chính mình quái cảm, sẽ tại sau đó trở lại hiện trường phát hiện án. Thẩm Phúc Sinh từ một bên trên xe đi xuống, Nguyễn Thiếu Dương, ngươi còn có cái gì dễ nói? Rất rõ ràng, tên Vương bắt đạn này chính là cố ý tại chỗ này đợi ta. Đầu óc của ta thật nhanh chuyển động, nếu là đoán không sai lời nói, hẳn là có người đoán được ta hôm nay buổi tối sẽ đến, cho nên mới để Thẩm Phúc Sinh tại chỗ này đợi. Mà người này, vô cùng có khả năng chính là Trường Xuân Hội người. Chuyện này, cùng Trường Xuân Hội hẳn là cũng có nhất định quan hệ, bọn họ chỉ là mượn cơ hội thuận tiện làm ta, chủ yếu vẫn là muốn cho Vân Thâm đạo trưởng tìm một cái thích hợp con nổi tuyển thủ a. Cho ta 7 ngày, trong vòng 7 ngày, không quản là người hay quỷ, ta đều đem hung phạm giao đến các ngươi trước mặt. Ta nhìn xem An Nhân nói. An Nhân có chút khó khăn, dù sao có Thẩm Phúc Sinh tại, hắn không làm được cái này chủ. Nếu là chính hắn lời nói, đừng nói là 7 ngày, liền xem như 70 ngày, hắn cũng nguyện ý cho ta. Thẩm sảnh trưởng sẽ không phải là không dám a. Ta nhíu mày nhìn về phía Thẩm Phúc Sinh khiêu khích nói. Cái gì gọi là không dám? Thẩm Phúc Sinh bạo tính tình lập tức đi lên. Không dám để cho ta tra rõ ràng chân tướng a. Tiểu tử, không phải liền là 7 ngày sao? Lao tử cho ngươi. Thẩm Phúc Sinh nhìn ta cắn răng nói, 7 ngày sau đó ngươi nếu là không thể đem hung phạm giao ra lời nói, sẽ chờ ngồi tù mục xương a. Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà còn ăn phép khích tướng một bộ này. Bất quá đây chính là ta muốn hiệu quả, 7 ngày lời nói, hẳn là đầy đủ. Trước khi đi, An Nhân thật sâu nhìn ta một cái. Bọn họ đi về sau, ta cái này mới tiến vào Thanh Như Quan bên trong. Nơi này đến buổi tối liền đặc biệt yên tĩnh, xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng gió. Lão Hoại Thụ bên trên đầu người đều bị tháo xuống, hiện trường thi thể cùng vết máu cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Ta đi tới Lão Hoại Thụ trước mặt, ngồi xổm người xuống vê thành một điểm bùn đất tại chóp mũi người người, một cô gây mũi mùi máu tươi. Ta lấy ra đã sớm chuẩn bị xong dao găm, mượn điện thoại chỉ riêng cắm vào Lão Hoại Thụ bên trong. Cây này ra rất dày, một đao đi xuống cũng bất quá là cậy mở một điểm vỏ cây mà thôi. Trùy thủ trong tay một chút xíu đem bên ngoài khô héo ra lột ra, bên trong tình cảnh để ta cả đời khó quên. Đây rõ ràng là một gốc cây, nhưng lại có cùng loại với người bộ phận cơ thịt, mượn điện thoại tia sáng, ta tựa hồ còn có thể thấy được cái kia rõ ràng màu đỏ cùng loại với mạch máu đồ vật bên trong có huyết dịch ngay tại chảy xuôi. Một màn này xuất hiện tại trên một thân cây thực sự là quá mức quỷ dị, ta dùng dao găm nhẹ nhàng bạch một cái, cây kia dưới da liền chảy ra huyết sắc chất lỏng, đỉnh đầu ngọn cây cũng đi theo khẽ run mấy lần, phảng phất là cảm thấy đau giống như. Đồng dạng cây tại sống sót niên hạn đạt tới 100 năm bên trên xác thực có thành tựu tinh khả năng, thế nhưng loại này khả năng cực kỳ thấp. Bởi vì cây cối hoa cỏ vật như vậy bản thân không có ý thức, chỉ có tại cây lâu năm dáng dấp quá trình bên trong lây dính linh khí của thiên địa mới có khả năng như vậy tính. Thành tinh cây ta cũng không phải chưa từng thấy, ví dụ như lần trước cây kia cây đào, thế nhưng trước mắt cây này cùng cây đào kia lại hoàn toàn khác biệt. Đây là một khoảng cây hoẹ bản thân chính là quỷ mục, hơn nữa nhìn địa bộ này, cây này chí ít có ngàn năm lịch sử. Mấu chốt là cây này còn tại đạo quán bên trong, chịu 100 năm hương hỏa, cho nên liền càng thêm thiên phức. Xung quanh bỗng nhiên lên một trận gió, phô thiên cái địa âm khí hướng về ta của tới. Cho dù là tối hôm qua cái kia một trang ác chiến bên trong, ta đều không có cảm giác được khổng lột như vậy âm khí. Cái này đại khái chính là Ngư Tiểu Khê nói loại kia cảm giác đáng sợ, xác thực rất đáng sợ. Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta lúc này bấm một cái quyết, cháy một tấm bùa vàng đem chính mình che lại. Dưới chân mặt đất bỗng nhiên bắt đầu đầu động, ta tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Nguyên bản còn có thể mượn điểm điện thoại tia sáng thấy được một chút đồ vật, hiện tại điện thoại tia sáng đều bị những cái kia âm khí thôn phệ, xung quanh lâm vào một vùng tăm tối bên trong, chỉ có thể cảm giác được không ngừng hướng về thân thể xâm nhập ý lạnh. Bạch Diệp, thời khắc mấu chốt, ta hốt hoảng kêu một tiếng. Ta tại. Một cái băng lãnh tay từ bên cạnh bắt lấy ta, ta lập tức có một loại an tâm cảm giác. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Như ngươi thấy, cây này thành tinh, hơn nữa còn bị người hữu tâm lợi dụng. Bạch Diệp âm thanh tại thai ta bờ băng vọng, giống như ngăn cách rất xa, lại hình như rất gần. Đừng hoảng hốt. Rất nhanh, dưới chân run run cảm giác biến mất, trước mặt âm khí cũng đi theo tản đi, mà ta cũng không có bị tổn thương một tơ một hào. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là tại thiên quân vạn mã bên trong qua một lần, lại một điểm tổn thương đều không bị giống như. Đúng lúc này, ta phát hiện cây kia làm lên, mới vừa rồi bị ta mở ra địa phương, vậy mà khôi phục phía trước trạng thái. Cái đồ chơi này ta có thể đối phó sao? Nhìn xem trước mặt cây hoẹ, ta không xác định hỏi. Không biết, thử xem a. Bạch Diệp ngược lại là trả lời rất thẳng thắn. Dù sao có Bạch Diệp tại, ta cũng không có cái gì phải sợ, đều là ngàn năm yêu quái, ai còn đấu không lại người nào. Ta lúc này lấy ra một tấm màu tím ngũ lôi phù xiết trong tay, ngọc thanh thủy thanh, chân phủ kiến minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, trên đỉnh đầu lập tức tập hợp một mảnh mây đen, thiểm điện tại trong mây hí. Âm ầm một đạo kinh lôi rơi xuống, hướng về cái kia lão hoẹ thụ bổ xuống. Cây cối loại này đồ vật, sợ nhất chính là sét đánh. Thế nhưng đạo này kinh lôi cũng bất quá là thương tổn tới cây hoẹ đỉnh cao nhất tán cây mà thôi, cây hoẹ hung hăng lắc lư mấy lần, rơi xuống một đống lá khô, đối với nó thân cảnh không có chút nào tổn hại. Âm ầm từng đạo thiên lôi tiếp lấy hạ xuống, thế nhưng đối cái kia cây hoẹ tổn thương vẫn như cũ không lớn. Chỉ là lúc này, ta rõ ràng thấy được cái kia trên cây hoẹ nhiều một đôi con mắt màu xanh lục. Hình dung như thế nào đôi mắt này đâu? Giống như là trên cây chụp lấy hai cái to lớn thủy tinh bóng giống như, xanh mơn mận, còn đang không ngừng xoay tròn lấy. Mấu chốt là cái đồ chơi này còn mẹ nó sẽ chớp mắt. Tiểu tử, ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi muốn làm gì? Một đạo cổ pháp âm thanh truyền đến, "Má ơi." Lão hoẹ thụ nói chuyện. Chương 117, không biết lượng sức. Chương 117, không biết lượng sức. Ta nhìn xem trước mặt cây hoẹ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái đồ chơi này cũng quá mẹ nó tà dị đi. Nhanh chóng rời đi, thà cho ngươi khỏi chết. Ngay tại ta ngây người thời điểm, cái kia lão hoẹ thụ lại mẹ nó mở miệng, vừa mở miệng còn như thế phách lối. Không phải liền là một gốc cây sao? Lao tử một mùi lửa liền cho ngươi điểm. Ta lúc này lấy ra một tấm màu tím dương phủ, đem toàn thân huyền dương chi khí đều tụ tập tại trên tay phải, thiên địa huyền tông, cựu cựu huyền dương chi hỏa, chu thiên diệt địa, gấp. Theo tiếng nói vừa ra, một cái hỏa cầu từ lòng bàn tay thoát ra, hướng về cái kia lão hoẹ thụ chạy tới. Không biết lượng sức. Lão hoẹ thụ hừ lạnh một tiếng, thân cây ra ngoài nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Ta giúp ngươi. Bạch Diệp nói xong hóa thân thành cáo trắng, hướng về đoàn kia hỏa nhẹ nhàng thổi một ngụm. Mặc dù chỉ là một hơi, nhưng cái này một hơi ít nhất đã bao hàm Bạch Diệp 100 năm tu vi. Nguyên cây kia làm lên hỏa lập tức thiêu đốt càng thêm lợi hại, trực tiếp từ dưới đáy chạy đến cây hoẹ chính giữa. Đúng lúc này, cái kia lão hoẹ thụ đống nhiên sinh ra rất nhiều âm khí, thế lửa mắt trần có thể thấy nhỏ đi. Xách, cái đồ chơi này hình như không có ta tưởng tượng dễ đối phó. A ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta không nghĩ cho cái đồ chơi này cơ hội thở dốc, lúc này gia tăng thế lửa. Cái này lão hoẹ thụ bị hỏa một đốt, vậy mà tỏa ra một cỗ kỳ dị mục hương đến. Toàn bộ thân cây bắt đầu lay động kịch liệt, dưới chân mặt đất cũng có nhẹ nhàng run rẩy. Đi chết đi. Sáu mậu sáu mình, ta quỷ tự dừng, sáu canh sáu đùa năm tân, ta quỷ tự đánh giá, lục nhâm sáu quý, ta quỷ tan nữa. Ta thuận thế ném ra một tấm lá bửa, đem trước mặt âm khí đánh tan. Lão hoẹ thụ run rẩy càng thêm kịch liệt, thế nhưng thế lửa lại không có tiếp tục gia tăng xu thế, ngược lại là dần dần yếu xuống. Đúng lúc này, trước mắt ta bỗng nhiên sáng lên, vô số màu xanh nhạt quần sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngọn lửa kia bên trên giống như hạ một trận mưa giống như, nháy mắt đem dương hỏa dội tắt. đây là cái này cây ngoại linh khí, cùng ta dương hỏa là không sai biệt lắm đồ chơi. Cỏ cây loại hình đồ vật mặc dù thành tinh khả năng nhỏ, cần thiết thời gian cũng dài, thế nhưng thứ này tự mang 3 phần thiên địa linh khí. Tiểu tử, đến ta đi. Cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm ta, cây ngoại thân cây nhẹ nhàng rung động mấy lần. Một cố dự cảm không tốt từ đáy lòng lan tràn ra, lão tử đều đem mở rộng đi ra, đối phương hình như liền rơi một chút tí máu. Chỉ thấy cái kia trên cây ngoại cảnh cây bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng sinh sản, giống như từng đầu bén nhạy rắn, một chút xíu hướng ta quấn quanh đi qua. Ta tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước, thế nhưng rất nhanh liền cảm giác hai chân giống như là bị thứ gì bắt lấy như vậy, túi đầu xem xét, khá lắm, trên chân bị mấy cùng loại với rễ cây loại hình đồ vật quấn chặt lấy. Những đồ chơi này tại cái này một khắc giống như là sống lại đồng dạng, hướng về ta công tới. Ta phụng uy ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Ta mau từ trong túi móc ra thiên khải chi nhận, một đao hướng về trên chân rễ cây chém đi xuống. May mà thứ này đối cái đồ chơi này có chút tác dụng, một đao đi xuống cái kia rễ cây nháy mắt đứt gãy. Thiếu Dương, cây này yêu không đơn giản, trong đầu chuyển đến Bạch Diệp âm thanh. Đều là ngàn năm yêu quái, ngươi chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? Ta lúc này trong đầu đáp lại nói. Ngươi cũng biết, cái đồ chơi này thành tinh so hồ ly khó hơn nhiều, một khi thành tinh, thực lực kia cũng so với ta mạnh hơn nhiều, huống chi hắn là thực thể, ta chỉ là cái linh thể. Nghe lấy lời này, ta hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử, chịu chết đi. Từng cây tráng kiện cành cây hướng về lồng ngực của ta chọc lấy tới, giống như từng thành sắc bén dao nhọn, hung hăng đâm về phía bộ ngực của ta. Ta tranh thủ thời gian vung đao chặt đứt một bộ phận, thế nhưng những cành cây này bây giờ tới là quá nhanh. Phốc phốc, hai cây cành cây nháy mắt đâm vào bụng của ta, một cô bức dứt đau truyền đến. Bạch Diệp đột nhiên huyễn hóa thành hồ ly bộ dạng, xông lên trước một chảo liền đem đập nát. Ta cúi đầu xem xét, trên thân cũng không có vết thương, cái kia cảm giác đau đớn cũng đi theo biến mất. Ta lập tức hiểu rõ ra, cây này mặc dù thành tinh, thế nhưng còn không đến mức đến có thể làm cho mình thân cảnh tự do lớn lên tình trạng. Ta vừa rồi nhìn thấy, chỉ là linh thể của nó. Thế nhưng nó vừa rồi đâm thương, nhưng là ta linh hồn. Bất quá có bộ thân thể này bảo vệ, chỉ cần ta không chết, nó sẽ rất khó thương tới ta linh hồn. Chắc không được thiên khải chi nhận đối thứ này hữu dụng đâu, nguyên lai là dạng này. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một trương dương phủ, tại chỗ cho thiên khải chi nhận mở cái chỉ riêng. Trên thân đao bao trùm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, nhánh cây kia đụng một cái đến tầng tia sáng liền hướng rúc về phía sau một chút. Ta lập tức như hổ thêm cánh, nâng đao trong tay liền hướng về cái kia lão hoại thụ chém đi xuống. Bất quá mấy phút, liền đem nó bức về tại chỗ. Tiểu tử, lão hoại thụ đống nhiên chợt quát một tiếng, ta chính là thiên địa linh khí thai nghén mà sinh, hủy ta, ngươi liền không sợ bị thiên kiến sao? Ta cũng không có cho ngươi, chúng ta thương lượng một chút, hòa giải a. Lão già này rõ ràng là sợ hai a, ta cười lạnh nhìn về phía nó, ngươi trợ trụ vi ngược, thương tới vô tội, ta cho dù là hủy ngươi, cũng là thay trời hành đạo, cùng ta cũng không quan hệ. Là cái kia lão tạp mao cần phải lấy ta làm môi giới, ta cũng không có cùng hắn thông đồng làm vậy. Lão hoại thụ phủ nhận nói, cái kia tối hôm qua những đạo sĩ kia là thế nào chết? Ngươi dám nói ngươi không có hút máu của bọn hắn? Ta lúc này nhìn xem lão hoại thụ chất vấn, những đạo sĩ kia tự giết lẫn nhau, quản ta chuyện gì? Lão hoại thụ âm thanh lẽ thẳng khí hùng, đột nhiên dừng lại một lát, ta nếu là nhớ không lầm, là cái kia trồn hoang làm à? Mãi mãi, ta lập tức nổi giận, cái này lão vương tám chứng vậy mà còn nghĩ đến xúi giục ta cùng Bạch Diệp quan hệ. Tiểu tử, cái này trồn hoang lai lịch không rõ, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta không nghi ngờ nàng? Ta biết giữa các ngươi có một đường quan hệ, thế nhưng hồ ly bản tính chính là hỏng. Những người kia ý đồ tổn thương ngươi, cho nên nàng mới ra tay giết bọn hắn. Lão hoại thụ cực lực muốn đem cái này nổi bức cho Bạch Diệp, thế nhưng ta căn bản sẽ không ăn một bộ này. Lão tử chính là tin tưởng Bạch Diệp. Chính ta thức phụ, không tới phiên người khác đến hoài nghi. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa không có gì để nói. Ngữ khí của ta lạnh xuống, quanh thân khí thế cũng xuất hiện biến hóa, thiên khải chi nhận bị ta thu vào, dưới chân tự nhiên đạp lên thiên cương bộ. Năm sao chấn tiếng hò reo khen ngợi, chiếu sáng huyền minh. Năm ngày ma quỷ, vong thân diệt hình, vị trí, vạn thần phục nên, cấp tốc như luật lệ. Ta bóp một cái cực kỳ phức tạp quyết, lăng không biết một cái khí chứa hướng về cái kia lão hoại thụ đánh qua. Quanh một đầu hỏa long từ lòng bàn tay thoát ra, nháy mắt đem chỉnh cái cây đều quấn quanh trong đó, hơn phân nửa tán cây đều đi theo bắt đầu cháy rừng rực. Chương 118, phía sau sử dụng tay. Chương 118, phía sau sử dụng tay. A lão hoại thụ phát ra tiếng kêu thảm thiết, Bạch Diệp nhìn ta ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Ta phía trước cũng đã nói, ta tại gia gia trên thân học rất nhiều thứ, chỉ là bình thường sẽ không xuất ra mà thôi. Chỉnh cái cây điên cuồng lắc lư, dưới chân mặt đất không ít địa phương nổi lên, lão hoại thụ bộ rễ từ trong chui ra. Cái đồ chơi này hơn ngàn năm đạo hạnh, tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Vô số màu xanh điểm sáng từ trên tán cây phiêu tán xuống dưới, ta đương nhiên sẽ không cho nó dập lửa cơ hội, lại lần nữa lấy ra một trường dương phủ, lại cho nó tăng thêm một mùi lửa. Quanh thế lửa càng lúc càng lớn, lão hoại thụ cũng đi theo bơm méo, cặp kia con mắt màu xanh lục biến thành màu đỏ máu. Ta lúc này thúc giục thiên khải chi nhận, ta phụng uy ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Đợi đến thiên khải chi nhận biến đổi lớn, ta liền chép lên nó hướng về lão hoại thụ thân cây hung hăng chém đi xuống. Một trận khói đen từ lão hoại thụ bên trên xông ra, thế nhưng rõ ràng có thể thấy được cái này cây hoại bị ta chặt ra một đường vết rách. Kinh người quá đáng. Lão hoại thụ kêu gào, vô số dây leo cùng cành cây hướng ta đánh tới, ta lăng không nhảy lên đem chặt đứt, một đao hung hăng chém vào lão hoại thụ thân cây bên trên. Bạch Diệp cũng cùng những cái kia lộn xộn cành cây chiến đấu ở cùng nhau, tràng diện thoáng có chút hỗn loạn. Đúng lúc này, một người từ bên trong gian phòng đi ra, dừng tay. Trên người người này mặc một bộ che lại toàn thân màu đen áo choàng, trên mặt cũng bị miếng vải đen chặn lại, chỉ để lại một đôi mắt. Cặp mắt kia chỉ là nhìn một chút liền để người không rét mà run. Nam nhân một cái thoáng hiện liền đi tới lao hoẹ thụ trước mặt, một tay đặt ở trên cây hoẹ, vô số âm khí từ lòng bàn tay của hắn đổ xuống mà ra, ngắn ngủi mười mấy giây, trên cây hoẹ hỏa liền dập tắt. Lao hoẹ thụ con mắt cụp xuống đi một nửa, nhìn xem mười phần chật vật. Ta tu. Ta nhíu mày nhìn về phía nam nhân, người này tuyệt đối không bình thường. Hắn là cái người sống, thế nhưng trên người hắn ba ngọn đèn dương hỏa lại hiện ra quái dị màu đen. Người tu đạo có rất nhiều loại, phong thủy sư, bói toán thầy, âm dương tiên sinh, đạo sĩ, hàng đầu thầy. Trong đó rất nhiều đều thuộc về tà tu, bởi vì bọn họ tu hành thời điểm luôn là đi đường tắt, dùng một chút thủ đoạn phi thường lấy đạt tới chính mình mục đích, sẽ còn nuôi quỷ vì chính mình làm việc. Bất quá có thể tu đến trình độ này, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Trang cái gì danh môn chính phái? Nam nhân khinh thường nói, chính mình nuôi chỉ ngàn năm hồ ly, còn đối ta khịt mũi coi thường, thật có ý tứ. Nghe thấy lời này, ta nhíu mày nhìn về phía hắn, thế nhưng cũng không có phản bác. Ngươi là ai? Ngươi làm sao như vậy nhiều vấn đề? Nam nhân tháo xuống trên đầu cái mũ, lộ ra đầy đầu tóc trắng. Từ hắn trơn bóng cái trán đến xem, người này niên kỷ không cao hơn 30 tuổi, cái này tóc trắng, ngược lại là rất có cá tính. Tiểu tử, ta vốn là không nghĩ cùng ngươi so đo, thế nhưng ngươi ba phen mấy lần hỏng ta chuyện tốt, giữa chúng ta cũng nên có cái kết thúc. Nam nhân nhìn ta trầm giọng nói. Làm sao đến ba phen mấy lần? Nam nhân cười lạnh một tiếng âm, Mã Minh sự tình ngươi không nhớ sao? Còn có từ cổ, hoàng bị tử. Nghe thấy lời này, trong lòng ta chấn động, kinh ngạc nhìn về phía nam nhân, tên vương bắt đạn này chính là chuyện khi trước phía sau màn sử dụng tay a. Có loại đem trên mặt miếng vải đen lấy xuống, để tiểu gia nhìn xem ngươi đến cùng là ai. Ta cắn răng nhìn xem nam nhân cả giận nói, ngươi nếu là có bản lĩnh giết ta, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Nói xong lời này, trên thân nam nhân toát ra vô số hắc khí, đem cả người hắn bao khỏa trong đó. Trang diện này phát sinh ở quỷ trên thân ngược lại là chẳng có gì lạ, xuất hiện tại một người sống trên thân, thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Xem ra hôm nay buổi tối là tránh không được một trang ác chiến. Bạch Diệt lúc này đứng ở bên người của ta, một bộ bao che cho con dáng dấp. Ta mặc dù đấu không lại cái này ngàn năm cây hoẹ, thế nhưng chỉ là một cái tà tu vẫn là không khó. Bạch Diệp nói xong trực tiếp liền xông ra ngoài, một đạo bạch quang hướng về nam nhân kia đánh qua. Nam nhân cấp tốc kết cái ấn, đánh đi ra vậy mà là một vệt kim quang. Bạch Diệp vung tay lên liền đem đối phương cái này một kích đánh tan, nhìn như phong khinh vân đạm. Thừa dịp hai người này đánh nhau khoảng cách, ta tranh thủ thời gian lại cho cái kia lão hoẹ thụ thêm một bồi lửa. Nam nhân này là người, còn tốt đối phó một điểm, cái này lão hoẹ thụ liền không đồng dạng, cái đồ chơi này tà tính cực kỳ. Một mũi lửa bốc cháy, cái này lão hoẹ thụ thân cây lại lần nữa mãnh liệt run rẩy lên. Thế nhưng cái đồ chơi này cũng không có ta tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Lão hoẹ thụ xung quanh bước lên từng trận âm khí. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Lão hoẹ thụ trầm giọng nói. Sau đó, từng đạo ánh sáng xanh lục từ trên cây nghiêng mà xuống, đem xung quanh chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng. Bên kia, Bạch Diệp cùng nam nhân đánh không thể giản xếp, đương nhiên là Bạch Diệp chiếm cứ thượng phong. Ta ở trong lòng cho Gia Gia điểm cái khen, may mắn mà có Gia Gia đã sớm chuẩn bị cho ta tốt như thế một cái đáng tin cậy minh thê, có Bạch Diệp trợ trận, áp lực của ta liền nhỏ rất nhiều. Không đối. Bị cái này ánh sáng xanh lục chiếu rọi đến về sau, ta rõ ràng cảm thấy một trận bỏng. Đậu phộng. Cái đồ chơi này cắn người. Ta tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước, thế nhưng lục quang kia lại đuổi theo ta chạy, vừa rồi trên quần áo bị soi sáng địa phương nháy mắt biến thành cho tàn. Đây là ta tuyệt đối không nghĩ tới, không hổ là ngàn năm cây hoẹ, quả nhiên có chút đồ vật. Thiên địa huyền tông, cửu cửu huyền dương chi hỏa, chu thiên diệt địa, gấp. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một trương dương phủ, thế nhưng thứ này hiện tại tựa hồ đối với cái này lão hoẹ thụ mất đi hiệu lực và tác dụng. Dưới tình thế cấp bách, ta chỉ có thể lại lần nữa lấy ra thiên khải chi nhận. Bất quá không biết vì cái gì, thiên khải chi nhận đối thứ này cũng không tốt dùng. Tiểu tử, ta cho qua ngươi cơ hội. Lão hoẹ thụ mở miệng, một giây sau, phô thiên cái địa ánh sáng xanh lục hướng về ta bay tới. Thiếu Dương cẩn thận. Đúng lúc này, Bạch Diệp lao đến, đem một đạo bạch quang bao trùm tại trên người ta, thay ta chặn lại trước mắt ánh sáng xanh lục. Ta chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ, lại kịp phản ứng thời điểm người đã vào nhà. Cái này lão hoẹ thụ là tinh, không phải quỷ, đồng dạng đạo thuật hiện tại đối hắn không dậy được cái tác dụng gì. Vậy làm sao bây giờ? Ta có chút nóng nảy mà hỏi. Vừa rồi ngươi đốt cháy bất quá là nó ra mà thôi, thứ này liền dựa vào căn sống, nếu là chặt đứt nó căn, vậy thì tốt rồi xử lý. Bạch Diệp nhắc nhở. Ta ngắm nhìn bốn phía, tại trên kệ phát hiện một thanh kiếm. Ta vội vàng đem rút ra, cái này vậy mà còn mẹ nó là một thanh mở phong kiếm, đây không phải là trời cũng giúp ta sao? Bất quá Bạch Diệp lời nói giống như một hồ lô nước lạnh nháy mắt đem ta mới vừa đốt lên đến hy vọng dội tắt, những này phàm tục đồ vật căn bản là không đả thương được nó. Trong lúc nhất thời, ta cũng không biết phải làm gì cho đúng. Dùng ngươi máu. Bạch Diệp sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, nghe giọng điệu này không giống như là tại nói đùa. A chương 119, si. Chương 119, si. Ta máu có thể có như thế lớn uy lực. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Dùng ngươi thiên khải chi nhận đem tay bạch phá. Ta không có chút nào do dự, lúc này dựa theo Bạch Diệp nói đi làm, đối với Bạch Diệp, ta có một loại không nói được tín nhiệm. Tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi trốn ở bên trong liền có thể sống sống sao. Bên ngoài vang lên thanh âm của nam nhân, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Phanh tiếng nói vừa ra, trước mặt cửa ứng thanh mà mở. Bạch Diệp nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang hướng về nam nhân bay đi, hai người rất nhanh lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Thiên Khải chi nhận lây dính ta huyết chi phía sau vậy mà bắt đầu nóng lên, không những như vậy, cái đồ chơi này vậy mà còn biến lớn. Không phải loại kia linh thể biến lớn, mà là bản thân nó, giống như là thoát một lớp da giống như. Ta trừng to mắt nhìn xem trong lòng bàn tay máu tươi bị Thiên Khải chi nhận một chút xíu hấp thu đi vào, thứ này nguyên bản chỉ có mấy centimet lớn nhỏ, hiện tại trọn vẹn phồng lớn lên không chỉ một lần, hơn nữa còn có chút nóng lên. Thế nhưng thứ này liền xem như trưởng thành một lần, cũng chỉ có lớn chừng bàn tay, cũng không quản chuyện con a. Bất quá ta cũng không lo được nhiều như vậy, lúc này niệm động chú ngữ thúc giục nó. Sau đó nâng đao trong tay liền xông ra ngoài, lục quang kia còn chưa tiêu tán, chiếu lên trên người là một loại rõ ràng bỏng cảm giác. Ta cũng không lo được nhiều như vậy, nhìn thấy bên trên lồi ra đến bộ rễ liền chặt xuống dưới. Một đao đi xuống, bộ rễ kia nháy mắt toát ra một cỗ khói đen, đứt rời bộ phận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, rất rõ ràng, thứ này vẫn có chút tác dụng. Chỉ là cái này ánh sáng xanh lục thực sự là quá kinh khủng, chém không có mấy đao, trên người ta y phục liền đã bị đốt thành trang phục ăn mày. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Một vệt kim quang hiện lên, trong tay Thiên Khải chi nhận bên trên cũng bao trùm bên trên một tầng ánh sáng màu vàng. Ta giơ lên trong tay đao vọt thẳng cái tia lão hoại thụ thân cây đi, thứ này lợi hại hơn nữa nó cũng không có chân dài, chạy không được. A theo ta một đao đi xuống, lão hoại thụ phát ra một tiếng hét thảm. Thiếu Dương cẩn thận. Bạch Diệp âm thanh truyền đến, ta bỗng nhiên lại quay đầu, còn không có kịp phản ứng, cả người liền bay ra ngoài. Bạch Diệp lúc này đã hóa thành hồ thân, cái đuôi thật dài nhẹ nhàng quét qua, nam nhân liền bay ra ngoài. Ma Đức, ta dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, ánh mắt kiên định mấy phần, lại lần nữa hướng về cái kia lão hoại thụ vào tới. Đúng lúc này, ta nhìn thấy cây kia dưới có một chỗ ánh sáng xanh lục rất là rõ ràng, xuyên thấu tầng đất tỏa ra đi ra. Ta cũng bất chấp tất cả, lúc này dùng tay đới một hồi về sau liền thấy được một cái lớn chừng bàn tay màu xanh đổ vật ngay tại trên dưới nhảy lên. Ta không nói hai lời liền đem trong tay Thiên Khải chi nhận hướng về vật kia đâm đi lên. Chỉ một sát na, xung quanh ánh sáng xanh lục nháy mắt biến mất. Đậu phộng, cái này lão hoại thụ là không đơn giản a, đều tu luyện ra trái tim. Màu xanh dịch nhờn tại trên tay của ta chậm rãi chạy xuôi, ta tranh thủ thời gian rút tay ra tại thừa lại không nhiều trên quần áo xoa xoa. Ta muốn giết các ngươi. Thấy được một màn này, nam nhân triệt để nổi giận, cắn răng từ dưới đất bò dậy, hai tay kết một cái phức tạp ấn ký. Từng đạo kim tuyến từ dưới chân của hắn diễn sinh đi ra, tạo thành một cái ngũ hành trận pháp. Vô số quỷ khí từ cái kia ngũ hành trận pháp bên trong tỏa ra đi ra, đây là nghịch vị ngũ hành trận. Vô số quỷ khí hướng ta đánh tới, ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết. Thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, thần binh nhanh như pháp lệnh. Bạch Diệp ngăn tại ta trước người, nó thân thể cao lớn chặn lại hơn phân nửa quỷ khí. Ma Đức, đều lúc này, lão tử cũng lười cùng hắn đấu pháp. Ta trực tiếp một cái bước xa xuyên qua Bạch Diệp thân thể, hướng về nam nhân kia vào tới, một quyền hung hăng đập về phía hắn mặt. Nam nhân không ngờ tới ta lại đột nhiên phát động công kích, có chút trở tay không kịp, thế nhưng phản ứng của hắn rất là cấp tốc, một cái nắm lấy cổ tay của ta. Ta không nói hai lời trực tiếp một cái liêu âm tối. Ra ra nói, đánh nhau loại này sự tình, chỉ cần có thể thắng, làm sao cũng được. Nam nhân con ngươi đột nhiên rút lại, nửa người dưới của ta đều đi theo run lên một cái. Cái này đau đớn, chỉ có nam nhân mới hiểu. Sau đó, ta bắt lại đầu của nam nhân, nâng đầu gối hung hăng đâm vào hắn trên sống núi. Chỉ là cái này hai chiêu, cũng đủ để cho nam nhân ngã trên mặt đất ngậm bức đường này. Thừa cơ hội này, ta trực tiếp cơi tại trên người hắn, một cái lột xuống trên mặt hắn miếng vải đen. Giờ khắc này, ta nâng tại giữa không trung tay có chút không biết làm thế nào. Ngươi là ai? Ta sững sờ nhìn xem nam nhân hỏi, không vì cái gì khác, liền vì hắn giải một tấm cùng ta giống nhau như lúc mặt. Làm sao sẽ dạng này? Ta từ nhỏ là bị gia gia nhặt về. Ta cũng không rõ ràng thân thế của mình là dạng gì. Thế nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, ta sẽ gặp phải một cái cùng ta dáng dấp giống nhau người. Đây chẳng lẽ là ta song bào thai huynh đệ? Nam nhân nét miệng lên một vệ cười lạnh, làm sao không đánh? Một giây sau, hắn nháy mắt xoay người bật lên, gắt gao bóp lấy cổ của ta. Phía sau một trận âm phong đánh tới, Bạch Diệp kịp thời xuất hiện, nam nhân phản ứng cũng nhanh, nháy mắt bung lòng ra ta. Quay một cô thình lình khói trắng kèm theo chua cay mùi sặc ta mở mắt không ra. Khu khu cụ ta một bên ho khan một bên liên tiếp lui về phía sau. Lui ra ngoài thật xa mới miễn cưỡng mở mắt, thế nhưng ánh mắt lại là đau rát. Bạch Diệp, ta tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Hắn chạy. Bạch Diệp âm thanh vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được nam nhân sẽ chạy giống như. Mấu chốt là thứ này đối ta có tác dụng, đối Bạch Diệp có lẽ không có tác dụng gì a. Nàng vì cái gì không có đuổi theo? Từ vừa rồi đánh nhau ta có thể nhìn ra được, nam nhân cũng không phải là Bạch Diệp đối thủ, nàng có rất lớn đổ nước hiểm nghi. Ta vuốt vuốt thấy đau con mắt, trước mắt sự vật dần dần rõ ràng. Bạch Diệp, ta sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng, ngươi biết nam nhân kia sao? Bạch Diệp lắc đầu, nhíu chặt lông mày. Vậy ngươi vì cái gì thả hắn đi? Đối mặt Bạch Diệp, ta không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Liền xem như ta đuổi theo, cũng không giết được hắn. Bạch Diệp nhìn ta nói, ngươi biết si sao? Đó là cái gì? Ta nhíu mày hỏi. Si mị võng lượng bình thường là quỷ quái cách gọi khác, thế nhưng đây thật ra là bốn loại quỷ quái, si chính là trong đó lợi hại nhất một loại, thứ này không tại tam giới bên trong, cũng không vào lục đạo luân hồi. Vừa rồi ngươi sở dĩ thấy được hắn dáng dấp giống như ngươi, là vì thứ này biến hóa đa đoan, bản thân không có định tính. Cái này căn bản liền không phải người. Vật này cực kỳ kỳ dị, không chết, bất diệt. Nghe lấy Bạch Diệp lời nói, ta mở to hai mắt nhìn, trên đời này còn có bất tử bất diệt đồ chơi. Vậy hắn sống chẳng phải là rất vô vị? Bất quá thứ này đều bất tử bất diệt, lại vì cái gì muốn làm những chuyện này đâu? Si mị vong lượng, không ai có thể gặp phải thứ này ta là đổ mấy đời hết môi a. Chương 120, nhân tâm sạch sẽ không được. Chương 120, nhân tâm sạch sẽ không được. Ta đi tới cây kia lão hoại thụ trước mặt, đem thiên khải chi nhận từ thụ tâm bên trong rút ra. Thứ này hữu dụng không? Ta chỉ vào cái kia còn tại hiện ra lục quang nhàn nhạt thụ tâm hỏi. Thứ này phía trên nhiều một cái lỗ thủng, còn có màu xanh nhạt chất lỏng từ trong chảy ra đến, thế nhưng đã không tại nhảy lên. Đối ngươi vô dụng. Bạch Diệp nói xong há to miệng, trực tiếp đem cây kia tâm nuốt vào trong bụng, sau đó không để ý chút nào cùng hình tượng ở một cái. Thụ tâm vừa lấy ra, trước mặt chỉnh cái cây đều đi theo khô héo đi xuống. Vô số lá khô từ trên cây phiêu đãng xuống, giống như hạ một tràng lá cây tuyết. Một gốc cây trải qua ngàn năm mới có thể tu hành đắc đạo, có được hôm nay tư thái, chỉ là nó nói không đối, cho nên mới sẽ rơi vào hiện tại hạ tràng. Vì để phòng vắng nhất, ta góp nhặt một chút cành khô gác ở dưới gốc cây, một mùi lửa đem đốt lên. Cây này khoảng cách phòng ốc còn có khoảng cách nhất định, mà còn buổi tối hôm nay cũng không có gió, sẽ không xảy ra vấn đề. Đốt xong cây ta liền mang Bạch Diệp rời đi, trên đường trở về, trong lòng ta ngũ vị tạp trần. Cái kia chạy mất si nhất định sẽ lại xuất hiện, mặc dù ta rất không hiểu hắn những hành vi này. Hắn tất nhiên đã bất tử bất diệt, cần gì phải lại làm chuyện xấu đâu. Trở lại trong cửa hàng mới vừa nằm ở trên giường ta liền ngủ, liền mộng cũng không kịp làm, ta liền tỉnh lại. Đương nhiên, không phải chính ta tỉnh. Mở ra cửa lớn thời điểm, Lý Quân một mặt kinh ngạc nhìn ta, ngươi sẽ không còn có tâm tư ngủ đi. Không phải vậy đâu. Ta đánh một cái ngáp hỏi. Ngươi xem một chút đều mấy điểm. Lý Quân chỉ vào trên điện thoại thời gian nói, tiểu tử ngươi là thật tâm lớn à, tối hôm qua Thanh Nhu Quan lại xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Thanh Nhu Quan bên trong lão hoại thụ không biết vì cái gì bị thiêu, phía trên hoài nghi là ngươi làm, vì hủy thi di tích, cho nên chuyến này ta là đến bắt ngươi. Lý Quân nhìn ta có chút bất đắc dĩ nói, trách không được tiểu tử này mặc đồng phục cảnh sát, bên hông còn mang theo còng tay cùng súng lục đâu. Là ta làm. Ta bình tĩnh nói, bất quá không phải là vì hủy thi di tích, mà là bởi vì cây kia đã thành tinh, ta là sợ nó lại đi ra đả thương người, cho nên liền đem nó một mùi lửa thiêu. Lý Quân mở to hai mắt nhìn về phía ta, ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ chỉ làm ngươi hiểm nghi rõ ràng hơn. Nếu là hắn không nhắc nhở ta lời nói, ta đều mẹ nó quên chính mình là người hiểm nghi chuyện này. Mang ta trở về đi, vừa bọn ta nghĩ cùng Thẩm Sảnh Trưởng trò chuyện chút. Tối hôm qua si chính là cả sự kiện kẻ cầm đầu, thế nhưng hắn đã chạy, mà còn ta bắt không được hắn. Như vậy, vì rửa sạch chính mình hiểm nghi, ta cũng chỉ có thể từ Thẩm Phúc Sinh hạ thủ. Hắn sở dĩ như vậy nhằm vào ta, nhất định là nhận lấy Trường Xuân Hội người xui khiến. Lão tử tốt xấu là cái người tu đạo, nếu là bị phản tục sự tình bây khốn, nói ra chẳng phải là quá mất mặt. Ngươi cùng hắn có cái gì tốt nói chuyện? Người này rõ ràng chính là hướng về phía ngươi tới. Lý Quân lúc này nói. Nhìn đi, đồ đần đều có thể nhìn ra được sự tình. Đi theo Lý Quân trở lại trong cục, ta không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy Thẩm Phúc Sinh. Hắn vẫn như cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nguyên Thiếu Dương, ngươi còn có cái gì dễ nói? Chân trước để ta cho ngươi thời gian đi thăm dò hung thủ, chân sau liền đến cái hủy thi di tích. Chuyện này không phải ngươi làm có thể là người nào? Ta biết các ngươi những này học tập đạo thuật người không đơn giản, có thể điều khiển quỷ quái giết người. Thế nhưng ta cho ngươi biết, hiện tại có thể là xã hội pháp trị, ta không quản ngươi là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần ngươi giết người, ta liền nhất định sẽ đem ngươi đem ra công lý. Lúc nói lời này, Thần Phúc Sinh nhất định cảm thấy chính mình tràn đầy chính nghĩa a. Ta ngồi đối diện hắn trên ghế, hai tay bị quòng, bình tĩnh nhìn về phía hắn, Thẩm Sảnh Trưởng, chúng ta có thể đơn độc hàn huyên một chút sao? Thần Phúc Sinh đại khái không ngờ tới dưới loại tình huống này ta còn có thể như thế bình tĩnh, kinh ngạc nhìn ta một cái, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Ta nhìn về phía ngồi đối diện cảnh sát, Thần Phúc Sinh phất tay ra hiệu đối phương rời đi, sau đó trở tay đóng cửa lại. Phòng thẩm vấn giám sát còn mở, trên bàn bút ghi âm cũng tại lóe ra hồng quang. Thẩm Sảnh Trưởng, vì an toàn của ngươi, ta đề nghị ngươi đem giám sát thiết bị đóng lại. Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh nói, tiểu tử, ngươi mới là người hiểm nghi. Thẩm Phúc Sinh cười lạnh một tiếng nói, trên mặt có một chút vẻ đắc ý, ngươi gần nhất gặp một điểm phiền phức, Trường Xuân Hội người đáp ứng giúp ngươi giải quyết phiền phức, mà bọn họ nói ra yêu cầu chính là để ngươi đem ta làm vào ngục giam, tốt nhất là có thể trực tiếp giết chết ta. Nói tới chỗ này, Thẩm Phúc Sinh có chút luống cuống tay chân tắt đi giám sát, hung tợn nhìn về phía ta, tiểu tử, ngươi tại nói mò gì? Ta có thể là nhân dân công buộc, làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Thẩm Sảnh Trưởng, nhân tâm là sạch sẽ không được. Ta dương mắt nhìn về phía hắn, ta muốn nói với ngươi không phải những này, ta cũng không có ý định tố giác bạch trần ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi đàm luận điều kiện mà thôi. Điều kiện gì? Thẩm Phúc Sinh hoài nghi nhìn ta một cái hỏi. Ngươi sở dĩ sẽ gặp phải sự tình, là vì bị người hại, mà còn ta hoài nghi chính là Trường Xuân Hội người làm, bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới sẽ chịu bọn họ bức hiếp. Mà bọn họ không muốn để cho bọn họ cùng ngươi quan hệ trong đó quá khó nhìn, mới sẽ ra hạ sách này, buộc ngươi chủ động đi tìm bọn họ. Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh từng chữ từng câu nói, ngươi gần nhất thường xuyên ác mộng quân thân, mỗi ngày đều có thể mộng thấy chính mình chết đi thân nhân a. Làm sao ngươi biết? Thẩm Phúc Sinh nhìn ta kinh ngạc hỏi. Ta đương nhiên biết, ta không những biết cái này, còn biết đây là bởi vì trong nhà ngươi mộ tổ bị người động tay chân đưa đến. Giải quyết vấn đề này với ta mà nói không phải việc khó gì, tối hôm qua ta đích xác đi Thanh Ngư Quan, cây cũng là ta đốt, thế nhưng người thật không phải là ta giết. Những người kia là bị một cái tên là Si quái vật giết, ta biết nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như vậy. Đến mức cái này Si hơn phân nửa cũng cùng Trường Xuân Hội người có quan hệ. Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh chắc chắn nói, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì bọn họ mục đích cuối cùng nhất là muốn diệt trừ ta. ta đem sự tình ngọn nguồn cho Thẩm Phúc Sinh bước một lần, bởi vì ta đắc tội Cao Chí Hoa, phía trước lại hỏng Trường Xuân hội chuyện tốt, cho nên bọn họ xem ta là cái đinh trong mắt. Lần này đạo quán sự tình bọn họ chỉ là mượn cơ hội hố ta một cái, những đạo sĩ kia từ vừa mới bắt đầu chính là bị chọn làm tế phẩm. Chỉ là vừa tốt cái kia buổi tối ta đi, mà còn chúng bọn họ bấy dập, cảm thấy phía sau màn hát thủ chính là cái kia lão tàm bao. Nhưng trên thực tế không phải, bản thân hắn bất quá là một cái quân cờ mà thôi, liền cái kia ngàn năm thụ yêu cũng bất quá là một cái quân cờ mà thôi. Sự tình phát triển đến một bước này, nguyên bản có thể nắp hòm định luận, nhưng tại ta xem ra, ta tựa hồ còn tại ván cờ bên trong. Chương 121, đánh cược một lần. Chương 121, đánh cược một lần. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Thẩm Phúc Sinh nhìn ta hồ nghi hỏi. Thẩm sảnh trưởng những năm này cùng Trường Xuân hội người không ít lui tới a. Ngươi sở dĩ có thể một đường lên tới vị trí này, cũng có bọn họ công lao a. Ta nhíu mày nhìn về phía Thẩm Phúc Sinh. Thẩm Phúc Sinh không nói gì, thế nhưng trên mặt biểu lộ đã đủ để chứng minh hết thảy. Ta có thể hiểu được ngươi, ngươi đều muốn hướng chỗ cao đi, mà ngươi cũng chỉ là cải biến một chút phong thủy trong nhà mà thôi. Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh tiếp tục mở miệng nói ra, nếu như ta nói, ta chỉ cần động động ngón tay, liền có thể để ngươi lại tăng một cấp đâu. Lời này vừa nói ra lập tức đưa tới Thẩm Phúc Sinh hào hứng, nhân tính vật này à, bản thân chính là tham lam đại danh tử. Làm sao động? Cải biến ngươi mộ tổ phong thủy. Ta cũng không có mập mờ, nói thẳng ra biện pháp của ta. Thẩm Phúc Sinh nhíu mày nhìn về phía ta, giờ khắc này, hắn tại cân nhắc. Bởi vì sau lưng của hắn có một cái Trường Xuân hội, mà Trường Xuân hội bên trong đều là một chút nhân vật có mặt mũi, tại phong thủy giới cũng có thể xếp hàng đầu, cùng bọn họ so ra, ta chính là thứ cặn bã. Cho nên Thẩm Phúc Sinh không có lý do lựa chọn ta, thế nhưng hắn đối với lại tăng một cấp lời này, vẫn rất có hứng thú. Thẩm Sách Trường, đạo sĩ không giống với người bình thường, ngươi cũng đã nói, chúng ta là có thể điều khiển quỷ quái giết người. Ta nếu là không nghĩ cùng ngươi thật tốt nói lời nói, ta ngồi tại chỗ này liền có thể để ngươi chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này, mà còn cảnh sát người nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh nếu mày nói. Thẩm Phúc Sinh thân thể nhẹ nhàng run rẩy một cái, dương mắt lạnh lùng nhìn về phía ta, ngươi uy hiếp ta. Ta nói là lời nói thật, mà còn Trường Xuân hội người bất quá là tại lợi dụng chức quyền của ngươi chi tiện lấy quyền nhiều tư mà thôi, ngươi cần gì phải nghe bọn họ. Ngươi sở dĩ thăng chậm như vậy, là vì Trường Xuân hội người cũng sẽ trong bóng tối áp chế ngươi vào thế, bằng không mà nói ngươi bây giờ tuyệt đối không chỉ vị trí này. Ta lời nói quả nhiên rất để Thẩm Phúc Sinh động tâm, vậy ngươi định làm gì? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta ngón tay cái nhọn tại từng cái đầu ngón tay di động, miệng lẩm bẩm. Mấy phút sau đó, ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh nói, Thẩm Sảnh Trưởng, trong vòng nửa giờ, ngươi phải rời đi nơi này. Thẩm Phúc Sinh khinh thường nhìn ta một cái, ta hôm nay không có việc gì, chính là vì ngươi mà đến, lại nói, ta không đi, người nào có thể để cho ta đi? Vậy chúng ta đánh cược một lần a? Ta dựa vào trên ghế nhìn về phía đồng hồ treo trên vách tường, hai điểm phía trước, ngươi tất nhiên sẽ đi. Thẩm Phúc Sinh trong mắt rõ ràng có mấy phần hoài nghi, không phải hoài nghi ta, mà là đang hoài nghi chính hắn. Tại Thẩm Phúc Sinh xem ra, hắn là tự do, chỉ cần hắn không muốn đi, không ai có thể để hắn đi. Bất quá 5 phút đồng hồ, Thẩm Phúc Sinh điện thoại liền băng lên, tiếp điện thoại xong về sau, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi đến khó coi. Tiểu tử, ngươi rõ ràng như thế tuổi trẻ, làm sao có như thế lớn bản lĩnh? Vậy ngươi cảm thấy Trường Xuân hội người vì sao phải diệt trừ ta? Đồng thời, nếu có người uy hiếp đến địa vị của ngươi, ngươi có thể hay không cũng muốn diệt trừ hắn đâu? Lời này nói bóng gió chính là ta so Trường Xuân hội đám kia tạp mao như bức, ngươi Thẩm Phúc Sinh không muốn không biết tốt xấu. Quả nhiên, Thẩm Phúc Sinh rất dính chiêu này, hỏi ta muốn phương thức liên lạc, sau đó đứng dậy nói, một hồi ngươi liền có thể đi, đến mức thanh lưu quan sự tình, về sau lại nói, ta mở xong sẽ liên hệ ngươi. Thẩm Phúc Sinh chân trước rời đi, chân sau An Nhân liền đi đến, Thiếu Dương, tình huống như thế nào? Ngươi cùng Thẩm Sảnh Trưởng nói cái gì? Không có gì a. Ta vừa cười vừa nói, An Cục, người thật không phải ta giết. Ta biết. An Nhân nhẹ gật đầu nhìn về phía ta, mặc dù ta không hiểu rõ tiểu tử ngươi, thế nhưng người có ngốc đều không đến mức ngốc đến chính mình thừa nhận chính mình đi hiện trường a. Ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát, vẫn không có nói dối vẫn là có thể nhìn ra. Thông tin đã toàn diện phong tỏa, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là những đạo sĩ kia người nhà, bất quá chúng ta đã tại cực lực trấn an bọn họ tâm tình. Những người kia đều là bị quỷ giết, nếu là lấy lý do này cùng những cái kia người nhà nói, sự tình sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Bất quá đây là An Nhân sự tình, ta không xem bảo. Hắn xử lý qua như vậy nhiều linh dị vụ án, có lẽ rất am hiểu cái này. An Cục, ta có thể hay không đi? An Nhân cái này mới mở ra còng tay của ta, không yên tâm nhìn ta một cái, Thiếu Dương, có thể ngồi đến sảnh giải vị trí này, Thẩm Phúc Sinh tính toán tuổi trẻ, hắn thủ đoạn sắc bén, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Trêu chọc? An Cục ngươi quá lo lắng, ta định bợ hắn cũng không kịp đâu. Thẩm Phúc Sinh cái địa vị này xem như là không sai, ta cố gắng một chút, để hắn lại hướng lên thăng một chút, hắn biết bản lãnh của ta, về sau khẳng định nghĩ đến từ ta chỗ này thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, như vậy ta đang làm một ít chuyện thời điểm, cũng có thể thuận lý thành chương để hắn cho ta tạo thuận lợi. Người thứ này a, liền không có không nhận lợi ích dụ hoặc. Đến mức Thẩm Phúc Sinh, cũng bất quá là từ Trường Xuân hội hố nhảy vào ta hố mà thôi. Ra cục cảnh sát về sau, ta liền về tới trong cửa hàng. Gần nhất kinh lịch suối quậy sự tình quá nhiều, ta đặc biệt đi tìm điểm bách thụ nhánh cùng lá bưởi cho chính mình trừ bỏ suối quậy. Đây đúng là có chút phong kiến mê tín ý tứ, thế nhưng chí ít có cái tâm lý an ủi. Nghĩ gì thế? Ta ngồi tại trên ghế ngẩn người, Bạch Diệp xuất hiện ở sau lưng. Ta đang suy nghĩ, si vật này vì sao lại tồn tại? Ta ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Diệp. Si vốn là quỷ, quỷ cách là si, thứ này là oán hận chất chứa đã lâu dưới sự trùng hợp tạo thành, ta tồn tại nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp qua một cái si. Thiếu Dương, làm người không cần xoắn suýt như vậy nhiều, thứ này mặc dù bất tử bất diệt, thế nhưng cũng không phải tất cả si đều là hỏng, bởi vì kinh lịch sự tình quá nhiều, bọn họ so với thường nhân càng thêm thông thấu. Nếu là có thể cảm hóa bọn hắn, đối ngươi có chỗ tốt. Cảm hóa, nói đùa cái gì? Ta lấy cái gì cảm hóa hắn? Có người sao? Đúng lúc này, mấy thân ảnh đi đến, cầm đầu nữ nhân mặc một thân tây phục, tóc dài rối tung ở đầu vai, lại dài một tấm ngũ quan tinh xảo mặt. Ta từ trong quầy đứng lên, Bạch Diệp cũng biến mất theo. Mấy vị có chuyện gì? Ngươi là Nguyễn đại sư? Nữ nhân nhìn ta có chút kinh ngạc hỏi. Ta nhẹ gật đầu, đại sư chưa nói tới, ta họ Nguyễn. Nữ nhân nhìn từ trên xuống dưới ta, nói khẽ với bên người nhân đạo, làm sao như thế tuổi trẻ? Vị này tiểu thư hôm nay đến tìm ta là vì trong nhà gần nhất tới cái gì khách không mời mà đến a? Ta nhìn trước mắt nữ nhân hỏi. Nghe thấy lời này, nữ nhân lo nghĩ nháy mắt bỏ đi hơn phân nửa, kinh ngạc nhìn về phía ta, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết, nữ nhân này sau khi vào cửa ta liền ngửi thấy một cỗ mùi khai, hồ ly mùi khai. Chương 122, hồ ly báo ân. Chương 122, hồ ly báo ân. Thế nhưng mùi vị này cũng không thuộc về nữ nhân trước mắt, mà là từ trên thân người khác nhiễm đến. Có thể nhiễm đến nồng đậm như vậy hồ ly hương vị, nói rõ nàng thường xuyên cùng thứ này sinh hoạt chung một chỗ. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể cùng ta nói một chút. Ta từ trong quầy đi ra, rồi ngón tay hướng về phía cái ghế bên cạnh. Nữ nhân ngồi xuống, cho ta giải thích nàng mẹ kế. Nữ nhân tên là Khổng Tĩnh, phụ thân nàng Khổng Lâm Sâm năm nay sắp 60, lại cho nàng tìm cái so với nàng lớn 5 tuổi mẹ kế. Mặc dù nữ nhân kia dáng dấp sắc thực rất xinh đẹp, thế nhưng Khổng Tĩnh trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thoải mái. Đầu tiên chính là đối mẹ kế thành kiến, thứ nhì chính là nữ nhân này tới trong nhà về sau, trong nhà bắt đầu sự việc kỳ quái không ngừng. Không hiểu xuất hiện vết máu, nửa đêm mộng du tài xế, ban đêm kỳ quái tiếng bước chân, những này cũng còn có thể chịu được. Liên tại 3 ngày trước, nàng nuôi 7 năm kẹt đi đột nhiên chết, liền chết tại cửa phòng của mình, mấu chốt vẫn là bị tươi sống cắn chết, đầy đất máu. Thấy được một màn kia thời điểm Khổng Tĩnh người đều muốn điên rồi, khắp nơi tìm người, cuối cùng từ một cái bằng hữu trong miệng biết được ta tồn tại. Với mẹ kế không phải người. Lời này vừa nói ra, Khổng Tĩnh lập tức mở to hai mắt nhìn, cái gì gọi là không phải người? Chuyện này đối với người bình thường đến nói có chút khó mà tiếp thu, nhưng sự thật chính là như vậy. Nàng là hồ ly tinh huyễn hóa mà thành, phụ thân ngươi hơn phân nửa là bị nàng mê hoặc. Lúc nói lời này, chúng ta đều cảm thấy chính mình không đáng tin cậy, làm sao nghe đều giống như cái kia bên đường bên trên lắc lư người bán tiên lời nói ra. Đại sư, vậy ngài có thể đem nàng thu thập sao? Chỉ cần ngài có thể giúp ta đem nàng giải quyết, tiền không là vấn đề. Khổng Tĩnh một mặt thành kính nói, giải quyết một cái hồ ly tinh ngược lại là không có vấn đề. Vấn đề là ta sợ cha nàng xuất thủ ngăn cản. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp để cha ngươi đẩy ra, hoặc là đem ngươi mẹ kế đơn độc hẹn ra. Cha ta gần nhất đi nơi khác đi công tác, tuần sau mới sẽ trở về, cho nên ta mới nghĩ tranh thủ thời gian tìm cao nhân đem chuyện này xử lý. Vậy thì dễ làm rồi, ta đi với ngươi một chuyến a. Đằng sau ta nhưng có một cái ngàn năm hồ ly tại, đối phó đồng dạng hồ ly tinh đương nhiên là không nói chơi. Ta đi theo Khổng Tĩnh lên xe rất nhanh liền lái vào một chỗ khu biệt thự. Lần đầu tiên thấy được trên ban công nữ nhân lúc, ta cũng bị nàng mê hoặc. Không hổ là hồ ly tinh, để người nhìn một chút liền không nhịn được ý nghĩ kỳ quái. Lúc này nữ nhân đang ngồi ở tầng 2 bên ngoài trên ban công, tay cầm một ly cà phê giống như cười mà không phải cười nhìn ta. Nàng đại khái cũng biết thân phận của ta, cho nên mới sẽ lộ ra nụ cười như thế. Sau khi vào cửa nữ nhân đã xuống lầu, nhìn ta cùng Khổng Tĩnh nhiệt tình chào hỏi, yên tĩnh trở về. Đây là bằng hữu của ngươi sao? Giữa trưa muốn ăn cái gì? Để A Di cho các ngươi làm. Tất cả mọi người là người biết chuyện, những này lời xã giao liền không cần phải nói a. Ta nhìn xem nữ nhân nhíu mày hỏi. Nữ nhân này tên là Phương Điểm Điểm, người cũng như tên, dáng dấp 10 phần ngọt ngào. Phương Điểm Điểm một mặt vô tội nhìn ta, cặp kia mắt to như nước trong veo ta thấy mà yêu. Yến Tĩnh, ngươi bằng hữu này có ý tứ gì a? Khổng Tĩnh nghe lấy nàng, theo bản năng hướng đằng sau ta né tránh, hồ ly tinh, mau chóng rời đi nhà ta. Hồ ly tinh. Phương Điểm Điểm dọa đến tranh thủ thời gian hướng chúng ta chạy tới, đang ở đâu? Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta cũng lười cùng nàng nói nhảm, trực tiếp một tấm đùa vàng dán vào. Ở Phương Điểm Điểm trên thân lập tức toát ra một trận khói đen, ta mơ hồ nhìn thấy nàng tấm kia mặt hồ ly lóe lên một cái. Hồ ly trên thân mang theo một cỗ mùi khai, trường kỳ bị nàng mê hoặc người là người không thấy cái mùi này, thế nhưng mùi vị này ta khoảng cách xa 8 trượng đều có thể ngửi thấy. Khổng Tĩnh thấy thế lại hướng đằng sau ta né tránh, đầy mặt hoảng sợ. Một giây sau, bên người Khổng Tĩnh liền mắt trợn trắng lên ngã xuống. Phương Điểm Điểm cũng thu hồi vừa rồi ôn nhu, đầy mặt ngoan lệ nhìn về phía ta quát tầm lên, ngươi ta không oán không kỷ, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ngươi tu luyện thành tinh không dễ dàng, không cố gắng ở trong núi làm ngươi tinh quái, cần phải đến làm loạn nhân gian, đây không phải là muốn chết sao? Ta lặng lẽ nhìn về phía Phương Điểm Điểm. Một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám đến giáo dục ta. Phương Điểm Điểm nói xong liền hướng ta nhào tới, ta hai tay phía sau, một mặt bình tĩnh nhìn về phía nàng. Liên tại Phương Điểm Điểm móng đuốt sắp đụng phải ta thời điểm, một cơn gió lạnh từ phía sau lưng thổi lên, Phương Điểm Điểm gào lên một tiếng dọa đến liên tiếp lui về phía sau, một mặt khiếp sợ nhìn về phía ta trước người Bạch Diệp. Hồ tiên đại nhân, tiểu nhân không phải có ý mạo phạm ngài. Phương Điểm Điểm một bên nói một bên quỳ gối tại Bạch Diệp trước mặt dập đầu như dã tỏi. Đây chính là yêu tinh giới thực lực nghiền ép à, Bạch Diệp đẳng cấp xem như là hồ ly tinh bên trong như bức nhất, một cái đuôi là có thể đem Phương Điểm Điểm quất chết. Mới vừa tu ra đến hai cái đuôi liền dám đến nhân gian làm loạn, thật là lớn chí khí. Bạch Diệp nhìn xem Phương Điểm Điểm âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một cỗ không nói được cảm giác áp bách. Hồ Tiên đại nhân nghe ta giải thích, ta không phải đến nhân gian làm loạn, ta là đến báo ân. Phương Điểm Điểm dương mắt tội nghiệp nhìn về phía Bạch Diệp. Báo cái gì ân? Phương Điểm Điểm nói cho chúng ta biết, nàng sở dĩ quấn lên Khổng Lâm Sâm, là vì tại Khổng Lâm Sâm lúc nhỏ từng cứu qua nàng một mạng. Khi đó Phương Điểm Điểm mới vừa tu luyện được một đầu nửa cái đuôi, bởi vì chán ghét cô độc cho nên ra thâm sơn, ai biết vừa đi ra ngoài liền bị người nắm lấy trở về. Mà thời điểm đó Khổng Lâm Sâm vẫn là cái tại nông thôn chăn châu tiểu hải tử, thừa dịp mấy cái kia trộm săn người không chú ý liền đem nàng thả. Phương Điểm Điểm nhớ phần ân tình này, cho nên mới sẽ tìm tới bây giờ hắn báo ân. Từ khi nàng sau khi đến, Khổng Lâm Sâm sự nghiệp phát triển không ngừng, công ty hợp tác cũng đều là nói chuyện một cái chuẩn, ngắn ngủi mấy năm liền kiếm đầy bồn đầy bát. Hồ Tiên đại nhân, ta chính là nghĩ báo ân, ta đối với bọn họ đều không có ác ý, ta cũng chưa từng có tổn thương qua người nào, ngài nếu không tin lời nói có thể xem xét trí nhớ của ta. Phương Điểm Điểm liền kém hơn phía trước ôm Bạch Diệp bắt đuổi. Chỉ thấy Bạch Diệp vung tay lên, Phương Điểm Điểm liền ở tại chỗ bất động, một đoàn bạch quang bị Bạch Diệp từ đầu của nàng bên trong nắm lấy đi ra, sau đó giống như là phát ra đoạn phim giống như, phát hình ra Phương Điểm Điểm cuộc đời. Cảnh tượng như vậy ta chỉ ở trong TV gặp qua, Bạch Diệp nói cho ta đây là bọn họ hồ ly đặc thù kỹ năng, đẳng cấp cao hồ ly có thể xem xét đẳng cấp thấp hồ ly ký ức. Tại Phương Điểm Điểm ký ức bên trong quả thật như nàng lời nói, chưa hề đả thương người. Bạch Diệp vung tay lên, liền đem cái kia bạch quang nhét về Phương Điểm Điểm trong đầu. Ngay nhìn, ta nói đều là thật. Phương Điểm Điểm hai tay ôm quyền, không ngừng đối Bạch Diệp thở dài, Hồ Tiên đại nhân, ngài tha cho ta đi. Ngươi mặc dù không có đả thương người, thế nhưng nhân yêu ở giữa luôn là có chênh lệch, ngươi không thể lại cùng Khổng Lâm Sâm ở cùng một chỗ. Ta sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem Phương Điểm Điểm nói, dù cho nàng tâm tư lại đơn thuần, yêu chung quy là yêu. Chương 123, Tàng Phong tụ khí. Chương 123, Tàng Phong tụ khí. Nghe thấy lời này, Phương Điểm Điểm có chút chần chờ. Ngươi nếu là không muốn lời nói, ta không ngại phế đi ngươi trăm năm tu vi, để ngươi một lần nữa tới qua. Bạch Diệp âm thanh mang theo vài phần lạnh lạnh, Phương Điểm Điểm lập tức sợ, Hồ Tiên đại nhân, không phải ta không muốn, mà là ta cho hắn hạ độc tình. Lúc nói lời này, Phương Điểm Điểm rõ ràng có chút chột dạ. Nàng vốn là hồ ly, có vượt qua đồng dạng tà mị sức mê hoặc, lại thêm một cái độc tình, vậy thì càng là đem Khổng Lâm Sâm ăn gắt gao. Vậy ngươi cho hắn giải ra không được sao? Ta nhữ mày nói, ta sẽ không giải. Phương Điểm Điểm âm thanh càng ngày càng nhỏ. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, này làm sao còn có thể sẽ không giải sao? Độc tình sự tình giao cho chúng ta, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Bạch Diệp ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía nàng, báo ân là chuyện tốt, thế nhưng cũng phải nhìn xem chính mình bản lĩnh, một thân mùi khai đều giấu không được, học người khác báo cái gì ân. Bạch Diệp vừa nói, Phương Điểm Điểm vùi đầu thấp hơn, đa tạ Hồ Tiên đại nhân, tiểu nhân ghi nhớ dạy bảo, về sau cũng không tiếp tục tùy tiện xuống núi. Không đối, người báo ân liền báo ân, ăn người ta chó làm cái gì? Ta nhìn xem Phương Điểm Điểm tò mò hỏi. Phương Điểm Điểm thấp giọng giải thích nói, cái kia chó chết có thể nghe được trên người ta mùi vị, mỗi ngày hướng ta kêu, đêm hôm đó ta thực sự là nhịn không được cái này liền nói thông được, chó thứ này vốn là thông nhân tính, khứu giác cũng rất linh mẫn, cả nhà có lẽ chỉ có nó ngửi được Phương Điểm Điểm trên thân hồ ly mùi vị. Cút đi. Được đến Bạch Diệp đáp ứng, Phương Điểm Điểm cấp tốc hướng về cửa ra vào đi, hóa thành một đạo màu vàng sấm thân ảnh nháy mắt vọt ra ngoài. Các ngươi hồ ly độc tình làm sao giải? Ta có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đơn giản, lấy đối phương một giọt máu trà trộn vào chu sa bên trong hỏa một tấm đặc chế phủ, tùy thân đeo 3 ngày liền không có chuyện gì. Sau khi nghe xong ta nhẹ gật đầu, xác thực không phải việc khó gì. Hồ ly tinh đâu? Đúng lúc này, bên cạnh Khổng Tĩnh cũng thanh tỉnh lại. Ta đã đem nàng đuổi đi. Nghe thấy lời này, Khổng Tĩnh bắt lấy tay của ta thiên ân và tặng, đại sư, cảm ơn ngài, may mắn mà có ngài. Chớ cao hứng trước quá sớm. Ta đánh gậy Khổng Tĩnh lời nói, ngươi có thể hay không làm tới cha ngươi máu? Muốn hắn máu làm cái gì? Khổng Tĩnh tò mò hỏi. Ta đem độc tình sự tình cùng nàng nói một lần, Khổng Tĩnh suy nghĩ một chút nói, ta tại bệnh viện có bằng hữu, ta có thể lừa gạt cha ta đi kiểm tra sức khỏe, sau đó quất hắn máu mang về. Đi, chỉ cần có máu liền được, mới không mới mẹ không trọng yếu. Đại sư, đây là ta một chút tấm lòng, mời ngài vui vẻ nhận. Khổng Tĩnh nói xong đem một tờ chi phiếu đưa cho ta. Quá sớm, chờ ta giải quyết xong phụ thân ngươi vấn đề này đi. Ta từ chối nói. Tiền vẫn là muốn thu, bất quá không phải hiện tại. Đại sư, ngài xuất thủ ta yên tâm, ngài vẫn là nhận lấy đi. Tất nhiên Khổng Tĩnh kiên trì như vậy, ta cũng liền không khách khí. Chi phiếu ngạch số không lớn, 50 vạn. Đây đối với người bình thường mà nói là cái con số trên trời, đối với Khổng gia đến nói chính là chín châu mất sợi lông. Ta cũng là không quan tâm chút tiền này, dù sao cuối cùng đều là muốn quên đi ra. Khổng Tĩnh an bài người tiễn ta về cửa hàng, nửa đường tiếp đến Thẩm Phúc Sinh điện thoại. Thiếu Dương, ngươi bây giờ có thời gian không? Thẩm Sảnh Trường đích thân mời, ta đương nhiên có thời gian. Ta để tài xế thay đổi đầu xe, sau nửa giờ ta liền bên trên Thẩm Phúc Sinh xe. Thẩm Sảnh Trưởng tìm ta có việc, sau khi lên xe, ta cố ý hỏi. Thẩm Phúc Sinh hiện tại đoán chừng đều không kịp chờ đợi muốn lôi kéo ta đi nhìn mộ tổ tiên của nhà hắn. Quả nhiên, một giây sau hắn mở miệng liền nói, ngươi nếu là thuận tiện lời nói, ta hiện tại dẫn ngươi về nhà một chuyến. Đương nhiên thuận tiện. Ta cười đồng ý, ta có thể là cho Thẩm Phúc Sinh vẽ một cái không nhỏ bánh, hắn gấp gáp nghiệp chứng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Xe một đường chạy, trên đường đi Thẩm Phúc Sinh đều ở bên đập đánh thọc sườn hỏi ta một chút phong thủy học tượng vấn đề, ta cũng chỉ là lựa trả lời hai câu. Rất nhanh, xe liền lái vào một con đường đất. Thẩm Phúc Sinh người địa phương, cho nên lộ trình cũng không xa, bất quá chúng ta tới chỗ thời điểm sắc trời cũng có chút chậm. Hắn thậm chí không mang ta về nhà, mà là trực tiếp đem ta đưa đến một ngọn núi trước mặt, phụ thân ta phần mộ liền tại trên núi. Thẩm Phúc Sinh nói xong dẫn đầu hướng về phía trước đi đến, ta nhanh chân đi theo. Vừa đi vừa tra xét xung quanh địa thế, rất nhanh hắn liền dừng bước. Trước mặt là một tòa lẻ loi trơ trọi phần mộ, mặc dù xung quanh cái gì cũng không có, thế nhưng chỗ này thế xác thực rất không tệ. Mặt sau có núi cao là dựa vào, phía trước nơi xa có thấp nằm núi nhỏ, hai bên trái phải có hộ sơn vây quanh, minh đường bộ phận địa thế rộng rãi, đồng thời có khúc nước vây quanh, đây là phong thủy cách cục bên trong điển hình tàng phong tụ khí. Chỉ là cái này phần mộ bên cạnh trồng một viên cây liễu, lúc này cây liễu đã có ta bắp chân độ dày, trực tiếp chặn lại ngôi mộ, phá hủy hơn phân nửa tốt phong thủy. Bởi vì cái gọi là âm trạch không nuôi người, không quản là ở phòng ở vẫn là sau khi chết bộ huyệt, đều có lẽ lựa chọn có ánh mặt trời chiếu địa phương. Mà cây này liền chặn lại ánh mặt trời, cũng chặn lại Thẩm Phúc Sinh hơn phân nửa khí vận. Nếu không phải này phong thủy cách cục đầy đủ tốt, chỉ bằng cái này mộ phần một khóa cây liễu, đừng nói là tấn thăng đến hiện tại vị trí, hắn có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Bất quá cũng nhìn ra được cái này Trường Xuân hội nhân tâm mắt rất nhiều, thời gian trước hạ táng thời điểm xác thực lựa chọn một cái không sai vị trí, chỉ là về sau sợ Thẩm Phúc Sinh không nhận bọn họ quan thúc, cho nên mới sẽ nghĩ ra tại phần mộ một bên trồng cây ý nghĩ. Đã không chậm trễ Thẩm Phúc Sinh thăng trước, lại có thể xảo diệu nắm hắn một cái. Chậc chậc, cân nhắc thật đúng là lâu dài a, nơi này chính là lúc trước Trường Xuân hội nhân tuyển, từ khi phụ thân ta chôn cất tại chỗ này về sau, ta liền một đường thăng trước, thế nhưng hai năm trước đột nhiên liền thăng bất động. Thẩm Phúc Sinh lúc này cũng không đem ta trở thành người ngoài, nói thẳng, xem ra hai năm này không có thăng trước thời điểm, hắn cũng rất lo nghĩ. Gốc cây liễu này là Trường Xuân hội người để ngươi trồng a? Trồng cây thời điểm bọn họ có phải hay không còn nói gì với ngươi tiền nhân chi thụ, che chở hậu nhân loại hình lời nói? Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh trực tiếp hỏi. Thẩm Phúc Sinh liên tục gật đầu, đối. Làm sao ngươi biết? Ta nếu là bọn họ, ta cũng như thế lắc lư ngươi. Ta bình tĩnh nhìn Thẩm Phúc Sinh một cái, sau đó vòng quanh mộ phần tra xét một vòng. Cái này phần mộ rõ ràng là có mấy cái năm tháng, thế nhưng mộ phần bên trên trừ gốc cây liễu này bên ngoài, một cọng cỏ đều không có dài, này ngược lại là có chút kỳ lạ. Cái này mộ phần bên trên cỏ là ngươi trừ? Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh hỏi. Thẩm Phúc Sinh lắc đầu, Trường Xuân hội người nói, nơi này phong thủy cách cục vô cùng tốt, cho nên mộ phần mới sẽ không có cỏ dại rậm rạp, loạn ta bất thế. Nghe lấy lời này, ta cười nhạo một tiếng, cái này Thẩm Phúc Sinh thật đúng là tin tưởng Trường Xuân hội người a, bọn họ nói cái gì chính là cái đó. Chương 124, ngăn lại bất thế. Chương 124, ngăn lại bất thế. Vấn đề chỗ ta đã tìm tới. Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh bình tĩnh nói, Thẩm Phúc Sinh không kịp chờ đợi nhìn về phía ta, là vấn đề gì? Là gốc cây liễu này vấn đề sao? Hắn cũng không phải đồ đần, nghe ta nói như vậy nhiều, tự nhiên có thể đoán được một chút. Thẩm Sảnh Trưởng, Thanh Nhu quan sự tình. Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh muốn nói lại thôi. Thẩm Phúc Sinh lúc này nói, Thanh Nhu quan sự tình lúc đầu cũng là quỷ quái quái phá, cùng ngươi cũng không có quá lớn quan hệ, quay đầu ta cùng bọn họ nói một tiếng chính là. Cái này Thẩm Phúc Sinh vẫn là rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế hiểu, không đợi ta chỉ ra liền biết ta có ý tứ gì. Đúng, ngươi một mực nói Trường Xuân hội người, đến cùng là Trường Xuân hội vị cao nhân nào cho lão gia tử nhà ngươi định huyệt. Nghe thấy lời này, Thẩm Phúc Sinh hơi có chút do dự, từ hắn do dự bên trong, ta nhìn thấy hắn đối Trường Xuân hội kiêng kỵ. Thẩm Sảnh Trưởng, ngươi không cần phải lo lắng Trường Xuân hội người trả thù ngươi, ta sửa đổi phong thủy cách cục, bọn họ không phá được. Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh một mặt chắc chắn nói. Thẩm Phúc Sinh nhíu mày nhìn về phía ta, tựa hồ đối với ta thực lực còn có hoài nghi. Thẩm Sảnh Trưởng, ta chính là người dân thường, chuyện này nếu là thành, ngươi chính là ta lớn nhất dựa vào, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Nghe ta lời nói, Thẩm Phúc Sinh không chần chờ nữa. Trường Xuân hội một cái gọi Lưu Tam Hiền người, người này dài đến mặc dù lấm la lấm lét, nhưng xác thực có mấy phần bản lĩnh thật sự. Ta phía trước phá án thời điểm gặp phải đồ không sạch sẽ đều là hắn xử lý. Liên Thẩm Phúc Sinh đều cảm thấy hắn lấm la lấm lét, cái kia người này nhất định không phải vật gì tốt. Vì cái gì chúng ta thường nói một người lấm la lấm lét liền không giống như là người tốt đâu? Bởi vì từ tướng mạo nhìn lại, loại người này mũi không có thịt, sau thai gặp má, tròng trắng mắt lộ ra, nhìn xem liền để người cảm thấy không thoải mái. Loại người này phần lớn cay nghiệt lại tính toán chi ly, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Này phong thủy đến cùng có lẽ làm sao sửa a? Ngươi ngược lại là nói a? Thẩm Phúc Sinh nhìn ta gấp gáp hỏi. Trước tiên đem cây này chém, đến mức với mộ phần, ta đến mặt khác nghĩ một chút biện pháp, để tránh đến lúc đó bị Trường Xuân hội người phát hiện về sau lại làm cho gì. Ta vớt cằm nói, cây này không phải che chở hậu nhân ý tứ sao? Thẩm Phúc Sinh tò mò hỏi, cây này chặn lại ngươi vật thế, ngươi nói có nên hay không chém? Ta nhíu mày nhìn về phía hắn. Thẩm Phúc Sinh không nói hai lời tại chỗ liền bắt đầu người liên hệ, chờ không bao lâu, hai nam nhân liền cười ha hả đi tới, trong tay còn cầm cái cưa khảm đao loại hình đồ vật. Phúc Sinh a, làm sao trở về cũng không sớm nói một tiếng. Nói chuyện nam nhân cùng Thẩm Phúc Sinh giống nhau đến mấy phần, trên mặt mang nụ cười thật thà, sau lưng còn đi theo một cái to con hắn tử, xem bộ dáng là phụ tử. Nhị thúc, ta chính là trở về làm ít chuyện, thời gian vội vàng, liền không có đi nhìn ngài. Xem ra Thẩm Phúc Sinh đối nam nhân vẫn là rất tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Hai người làm việc rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem cây liễu cưa xuống dưới. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, ta chỉ huy hai người trực tiếp đem cây liễu căn cũng đào lên. Dừng lại giày vò xuống, ngày này đều đen. Hai người nhiệt tình mời chúng ta ngủ lại, bị Thẩm Phúc Sinh cự tuyệt. Trước khi đi, ta nhìn thấy Thẩm Phúc Sinh cho hai người nhét vào ít tiền. Trở lại trên xe, Thẩm Phúc Sinh hỏi, cái kia phong thủy sự tình ngươi chừng nào thì có thời gian? Thẩm Sảnh Trưởng, đừng gấp gáp như vậy nha, qua mấy ngày lại nói, ngươi xem trước một chút ta nói cải biến có phải là đúng. Ta bình tĩnh nhìn Thẩm Phúc Sinh một cái nói, Nay phong thủy sự tình, là sửa lại lập tức liền có thể thấy hiệu quả sao? Thẩm Phúc Sinh cau mày nói, đây cũng không phải, chỉ là vừa tốt Thẩm Phúc Sinh hai ngày này có cái thăng chức cơ hội. Phía trước cái kia cây liễu chặn lại hắn khí vận, ta trên mặt của hắn cũng nhìn không ra, hiện tại cây liễu một chém, hắn tướng mà bên trên rõ ràng có thể thấy được một vệ tử khí. Thẩm Sách Trường, ta trước chúc mừng ngươi lên trước, đến mức phong thủy sự tình, một tuần lễ về sau nói sau đi. Đúng, mấy ngày nay nếu là Trường Xuân hội người tìm ngươi lời nói, ta hy vọng Thẩm Sảnh Trưởng đừng ra trở mặt, ta vẫn là câu nói kia, ta có thể giúp ngươi, cũng có thể hại ngươi. Nói xong lời này, ta liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Rất nhanh, Thẩm Phúc Sinh liền đem ta đưa về trong cửa hàng, lúc xuống xe còn cho ta nhét vào một sấp tiền, liền xưng hô đều biến thành Nguyễn đại sư. Ta ngược lại là không khách khí, trực tiếp nhận. Mới vừa vào cửa, ta đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Mẹ nuôi, ngài sao lại tới đây? Ta hướng về phía tấm lưng kia kêu một tiếng, mẹ nuôi quay đầu, trong tay còn nắm chặt một cái túi nylon, trong túi trang là bánh bao. Tiểu tử ngươi, còn nói sao? Đều bao lâu không có đi làm mụ chỗ ấy, gần nhất giả không thấy ngươi, bận rộn cái gì đi? Mẹ nuôi hướng về phía ta dừng lại cửa trách, đưa trong tay bánh bao đưa cho ta, còn mang theo ấm áp. Gần nhất gặp phải chút chuyện, liền không có đi nhìn ngài. Ta cười dỗ dành mẹ nuôi ngồi xuống. Tiểu tử thối, ta nếu là không đến thăm ngươi, ngươi có phải hay không liền đem ta cái này mẹ nuôi quên? Mẹ nuôi bất mãn thì thầm, cảm xúc viết trên mặt. Ngài lời nói này, ta có thể là ngài chăm sóc lớn lên, ngài chính là ta trên thế giới này người thân nhất, ta làm sao có thể đem ngài quên đâu? Ta một bên nói một bên miệng lớn ăn lên bánh bao. Hôm nay dày vò một ngày, đã sớm đói bụng. Lời nói này cũng không phải giả dối, ta sớm đã đem mẹ nuôi trở thành thân nhân. Những năm này may mắn mà có chiếu cố cho nàng, ta mới có thể thuận lợi lớn lên. Phía trước gặp phải sự tình thời điểm cũng nhờ có mẹ nuôi kịp thời xuất hiện, ta mới có thể tránh miễn nguy hiểm. Bất quá từ khi có Bạch Diệp về sau, ta đối mẹ nuôi tính ý lại liền nhỏ rất nhiều. Liên tiểu tử ngươi nói ngọn. Mẹ nuôi hướng về ta liếc mắt, một đầu ngón tay điểm vào trán của ta. Sau đó, nàng nhìn ta sắc mặt ngưng trọng thở dài một cái, "Thiếu Dương à, ta phải về quê quán một chuyến." "A?" Ta kinh ngạc nhìn về phía mẹ nuôi. Ta biết mẹ nuôi không phải người địa phương, thế nhưng ta không biết nàng quê quán tại nơi nào, cũng chưa từng nghe nàng nhắc qua chính mình còn có hay không cái gì thân nhân. Cái này đêm đẹp, làm sao đống nhiên liền muốn về nhà? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nói mỏ gì đâu. Ta quê quán có cái bằng hữu muốn kết hôn, ta trở về tham gia hôn lễ, trước khi đi đến xem ngươi tiểu tử thối này một cái. Nghe thấy lời này, ta ngược lại là yên tâm một chút, vậy ngài lúc nào trở về? Ngài không tại cái kia bánh bao trải nhưng làm sao bây giờ a? Những cái kia khách quen không ăn được bánh bao không được phàn nàn. Ta đã cho đại gia chào hỏi, ngày mai liền đi, nửa tháng hẳn là có thể trở về. Nghe lấy mẹ nuôi lời nói, ta nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi, nếu không ta cùng ngài cùng một chỗ trở về. Mẹ nuôi ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không có cái nhất nhì bản nữ, ta nếu là đi theo trở về lời nói, cũng có thể chống đỡ giữ thể diện. Chương 125, trấn yêu kính. Chương 125, trấn yêu kính. Mẹ nuôi biết ngươi có ý, không cần, ngươi bận rộn ngươi, qua một thời gian ngắn ta liền trở về. Mẹ nuôi nói xong lấy ra một cái giấy vàng bọc lại cùng loại với phong thư đồ vật đưa cho ta, "Thiếu Dương, nếu là nửa tháng sau ta còn chưa có trở lại lời nói, ngươi liền đem cái này mở ra." Ta nhìn xem mẹ nuôi đưa tới đồ vật, lập tức có một loại cảm giác xấu. Mẹ nuôi cái này không giống như là muốn về quê quán, giống như là muốn lên chiến trường đâu. "Mẹ nuôi, ngài đến cùng trở về làm cái gì?" Ta nhịn không được hỏi nhiều một câu. "Chính là bằng hữu kết hôn." Mẹ nuôi ánh mắt có chút trốn tránh, rõ ràng là chột dạ. "Mà còn, bằng hữu của nàng hài tử đều nên kết hôn rồi chứ?" Thế nhưng mẹ nuôi không nói, ta cũng không có hỏi nhiều, mà là trịnh trọng nhận lấy nàng đưa tới đồ vật. "Mẹ nuôi, nửa tháng, ta chờ ngươi." "Hảo tiểu tử." Mẹ nuôi đưa tay sờ sờ đầu của ta, mượn yếu ớt ánh trăng, ta tựa hồ nhìn thấy nàng trong mắt nước mắt. Qua không có hai ngày, Khổng Tĩnh liền đem Khổng Lâm Sâm máu đưa tới cho ta. Ta ở trước mặt nàng đem Khổng Lâm Sâm máu chui vào chu sa, tại Bạch Diệp chỉ huy bên dưới vẽ ra một đạo phù chú. Đây cũng là bọn họ hồ tộc đùa chú của mình, cùng đạo gia phù chú có chỗ khác biệt, bất quá ta vẽ lên tới vẫn là rất đắc tâm ứng thủ. Sau đó ta đem đùa vàng xếp thành hình tam giác giao cho nàng, để phụ thân ngươi tùy thân đeo mấy ngày liền không có chuyện gì. "Đại sư, hồ ly tinh kia không thấy, cha ta trở về sau nổi trận lôi đình, khắp nơi để người tìm kiếm, cả người cùng cử chỉ điên rồ như vậy, không có gì đáng ngại à?" Khổng Tĩnh nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Đây là bởi vì hồ ly tinh kia cho hắn hạ độc tình, mấy ngày nữa liền không có chuyện gì." "Cảm ơn đại sư." Khổng Tĩnh thiên ân vạn tạ rời đi. Nàng chân trước vừa đi, chân sau liền đi vào một cái nam nhân. Người này không phải người khác, chính là Diệp Trản. Trên mặt hắn tràn đầy tiểu thụy, quần áo trên người cũng là nhiều nếp nhăn, sau khi vào cửa thay đổi phía trước cao ngạo tư thái. "Nguyễn đại sư, van cầu ngài, mau cứu ta." Diệp Trản nhìn ta vô cùng đáng thương nói, liền kém tại chỗ quỳ xuống cho ta. "Làm sao? Đào người khác mộ tổ, gặp báo ứng." Ta lúc này rễu cợt nói. "Phía trước bọn họ đào ra cái đám kia đồ vật xem xét liền có vấn đề, sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện, chỉ là cái này phiền phức không phải có lẽ trước tìm thượng phương cảnh hạo sao? Làm sao tìm được Diệp Trản trên thân?" "Đại sư, ngài cũng đừng nói móc ta cũng không có đi theo bọn họ xuống mộ a." Diệp Trản một mặt bất đắc dĩ nói. Lúc này ngược lại là đem chính mình hái được sạch sẽ, chia tiền thời điểm đâu. Ta cười lạnh hỏi. "Đại sư, van cầu ngài, chỉ cần ngài có thể cứu ta, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho." Diệp Trản nói xong trực tiếp quỳ gối tại trước mặt của ta. "Các ngươi không phải muốn tìm Trường Xuân hội người sao? Tại sao lại tìm tới ta?" Ta đứng dậy bình tĩnh nâng chén trà lên nhấp một miếng, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía trên đất người. Hiển nhiên cái này phiền phức Trường Xuân hội người không có giải quyết, cho nên hắn mới sẽ tìm tới ta. Trong mắt ta Trường Xuân hội những người kia chính là tên tuổi lớn một chút, bất quá là một đám phế vật vô dụng mà thôi. Bất quá cái kia Lưu Tam Hiền nghe lấy ngược lại là có chút ý tứ, giống như là tại phong thủy kham dư bên trên có nhất định tạo nghệ. Thế nhưng phong thủy về phong thủy, trừ tà về trừ tà, đây là hai chuyện khác nhau. Trường Xuân hội đám phế vật kia công phu sư tử ngoạm coi như xong, còn không có giải quyết sự tình, hiện tại phương gia người đều phế đi, nằm trên giường vài ngày, còn chết không ít huynh đệ. Cái này Diệp Trản cũng coi là cái người biết chuyện, hắn biết thật sự nếu không tìm ta xuất thủ giúp một tay, kế tiếp chết rất có thể chính là chính hắn. Ta đem để tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh, xoắn xuýt chuyện này đến cùng muốn hay không rút. Một giây sau Diệp Trản liền lấy ra một tờ chi phiếu để lên bàn, phía trên ngạch số có tới 1000 vạn, là cái này chữ số liền đầy đủ khiến người tâm động. Liền làm ta làm một kiện việc thiện a. Ta thu Diệp Trản chi phiếu, đứng dậy đối hắn nói, ngươi chờ ta một hồi. Sau đó ta liền vào hậu viện, đem treo ở mái hiên bên trên đảo một kiếm lấy xuống, thứ này hiện tại cũng đến thời điểm có thể phát huy tác dụng của nó. Mang theo một chút cần thiết đồ vật, ta liền đi theo Diệp Trản ra cửa, phía trước các ngươi đảo ra cái đám kia đồ vật ở đâu? Diệp Trản nói cho ta đám kia đồ vật rất là tà dị, không quản là bán đi cũng tốt, ném đi cũng tốt, cuối cùng đều sẽ trở lại phương gia trong nhà. Ở trong đó có một bộ phận đồ vật lây dính người chết oan khí, thậm chí bị người chết vong hồn phụ thể, không tà dị mới là lạ chứ. Mang ta đi tìm đám kia đồ vật nói xong ta liền tại chỗ ngồi phía sau bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Diệp Trản đàng hoàng lái xe, cũng không dám quấy rầy ta. Rất nhanh chúng ta liền đi tới phương gia trong nhà, phía trước to lớn biệt thự, hiện tại toàn bộ bịt kín một tầng âm khí. May mà là Diệp Trản tìm tới ta, nếu không không ra 7 ngày, biệt thự này phụ cận có cây đều phải chết héo. Tiến vào biệt thự về sau, phía trước náo nhiệt gian phòng lúc này không có một ai, những cái kia bị bọn họ từ trong đất đào đi ra đồ vật, còn bày ở một bên trên bàn. Phía trên mặc dù che kín một tầng vải đỏ, nhưng vẫn là mơ hồ có thể thấy được một chút hình dáng. Mới vừa vào cửa Diệp Trản liền run lập cập, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía ta, đại sư, cái nhà này vừa tiến đến liền lạnh rất. Nặng như vậy âm khí, không lạnh mới là lạ. Ta một bên nói một bên lấy ra một đạo dương phủ, thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Lá bùa nháy mắt thiếu đốt, âm khí xung quanh tản đi một chút. Ta trực tiếp đi tới bên cạnh bàn, trực tiếp vén lên trên bàn vải đỏ. Ta mặc dù đối đồ cổ không phải hiểu rất rõ, nhưng nhìn trên bàn thanh đồng khí cũng biết nhóm này đồ vật thời hạn có lẽ rất xa xưa. Ở trong đó có một phương gương đồng, lúc này đang phát ra đỏ tươi quang mang, vấn đề có lẽ nằm ở chỗ cái này trên gương đồng. Thứ này mặc dù là mấy trăm hơn ngàn năm sản vật, nhưng mặt ngoài trơn bóng như mới đem bóng người chiếu rọi 10 phần rõ ràng, trải qua nhiều năm tăng thương, trên mặt tính lại một điểm vết cắt đều không có. Chính là thứ này, ta ngày hôm qua ở bên trong thấy được một cái nữ nhân, nhìn thấy cái này gương đồng, Diệp Trản lập tức liền hoảng loạn. Mấy ngàn năm trước tấm gương cũng dám chiếu, ngươi đây không phải là muốn chết sao? Ta một bên nói một bên cầm lên trên bàn gương đồng. Thứ này 10 phần nặng nghề, mặt sau khắc lấy một chút long phượng tường vân loại hình đồ án, chính giữa còn có một cái nho nhỏ bát quái đồ hình. Mấu chốt là bát quái đồ chính giữa còn biết một cái giáp cốt văn chữ chấn. Nếu ta đoán không lầm lời nói, đây chính là trong truyền thuyết chấn yêu kính. Đúng lúc này, một cỗ âm hàn khí tức chui vào lòng bàn tay của ta, dọa đến ta cuốn quýt vứt bỏ trong tay tấm gương. Thứ này quả nhiên tà dị, trách không được có thể soàn soạt cái này người cả phòng. Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái động tĩnh, Diệp Trản dọa đến cuống quýt trốn đến sau lưng của ta, phát tác phát tác. Nhìn hắn ý tứ này, hẳn là phương gia phát bệnh.